Chương 1930, nhiều mặt ngưng băng. Chương 1930, nhiều mặt ngưng băng. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng bên trong lúc, Diệp Phi mới chậm rãi mở mắt. Cảm nhận được lồng ngực chỗ một cỗ mềm mại, Diệp Phi có chút túi đầu, liền thấy đang ngủ say Bạch Ngưng Băng đang gắt gao địa ôm hắn, một đầu không thành thật đôi chân dài cũng đặt ở trên người hắn. Nữ nhân một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại xốp xếp tản ra, đem nữ nhân một trường gương mặt xinh đẹp nửa chặn nửa che, tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi xuống, gương mặt của nữ nhân nhi cùng da thịt giống như sẽ phát sáng đồng dạng. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, Diệp Phi buồn cười địa lắc đầu. Tối hôm qua Bạch Ngưng Băng thế nhưng là mới dưa sơ phá, nhưng có lẽ là Bạch Ngưng Băng có tu luyện nguyên nhân, cho nên tại vừa mới bắt đầu đau đớn qua đi, liền rất nhanh liền khôi phục lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ nhân một mực ở vào bị động địa vị, nhưng đến đằng sau, nữ nhân cũng bung ra, bắt đầu ở vào vị trí chủ đạo. Nữ nhân ngày thường bên trong liền tính tình nóng nảy, thích tranh cường hào thắng, không nghĩ tới, tại làm cái kia sự tỉnh thời điểm, nữ nhân cũng là cuồng dã như vậy. Nữ nhân chủ động, cũng kích thích Diệp Phi đấu trí. Cho nên, tối hôm qua một tới hai đi, sửng sốt dày vò đến rạng sáng mấy điểm mới ngủ. Diệp Phi cúi đầu nhìn xem mang bên trong tiểu mỹ động lòng người đại mỹ nhân, trong lòng thực có chút cảm thán không thôi. Không nghĩ tới mình cùng Bạch Ngưng Băng cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Có lẽ thật là bởi vì duyên điểm đi, cho nên mình cùng nữ nhân luôn luôn sẽ bị một số việc từ nơi sâu xa liên lụy đến cùng một chỗ. Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, nghĩ thầm, đã duyên điểm đoạn không được, vậy đời này tử liền hảo hảo làm bạn nữ nhân này đi. Dù sao, mặc kệ là Bạch Ngưng Băng, Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liệu Y Y hay là Lý Thi Vận, mấy cái này nữ nhân cái kia không ưu tú. Trong lúc các nàng lại vì tình yêu, không so đo được mất, dứt khoát lựa chọn đi cùng với mình. Đã các nàng đối tình yêu như thế dũng cảm, vậy mình đời này kiếp này cũng tuyệt không thể phụ bạc nàng nhóm. Đây là Diệp Phi hứa hẹn, nhưng hắn lại sẽ không nói ra. Có chút hứa hẹn, để trong lòng bên trong liền tốt, không cần phải nói ra, dùng hành động thực tế đi chứng minh liền đủ. Diệp Phi nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng nhìn trong chốc lát, sau đó tại trên trán Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng hôn một cái, liền lặng lẽ đứng dậy. Sau khi rời giường, Diệp Phi tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen, nghĩ đến Bạch Ngưng Băng quần áo bị cắt vỡ, xuyên không được, liền chuẩn bị giúp nữ nhân lại đi mua một bộ. Thế là, Diệp Phi liền rời đi khách sạn, tại khách sạn phụ cận một nhà nữ tính tiệm bán quần áo mua một bộ quần áo. Kỳ thật, vẹn vẹn thông qua nhìn ra, Diệp Phi liền biết Bạch Ngưng Băng ba vòng, cho nên quần áo ký hiệu tự nhiên là một mua một cái chuẩn. Mua xong quần áo về sau, Diệp Phi lại tại ven đường bữa sáng cửa hàng mua một điểm bữa sáng, sau đó liền trở lại khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Diệp Phi vừa mở cửa phòng, liền thấy Bạch Ngưng Băng đã mặc vào một cái áo ngủ, chính thanh tú động lòng người địa tựa ở cửa gian phòng, một đôi mắt đẹp chính trực thẳng mà nhìn xem Diệp Phi. Có lẽ là vừa rút đi một tầng giam cầm sắc ngoài, nhận qua mưa móc tưới nhuần, nữ nhân cả người đều tươi đẹp nhu hòa mấy điểm, trở nên càng phát chói lọi. Ngưng Băng, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh a, tối hôm qua ngủ được muộn như vậy, không còn a? Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, đi đến. Bạch Ngưng Băng đung đưa bờ mông, hướng phía Diệp Phi đi tới, giống gấu túi treo ở Diệp Phi trên thân, vểnh lên miệng nhỏ, nói, vừa rồi ta tỉnh về sau, phát hiện ngươi không tại, còn tưởng rằng ngươi người xấu này ăn xong lau sạch liền đi, thật sự là buồn bực chết ta. Diệp Phi đưa tay méo méo Bạch Ngưng Băng mũi ngọc tinh xảo, tương chiều nói, nha đầu đốc, ngươi thật làm ta là âm tâm hắn à, ta đây không phải giúp ngươi đi mua quần áo sao, thuận tiện còn mua một chút bữa sáng. Bạch Ngưng Băng quét mắt Diệp Phi trên tay mấy cái túi, tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái, cười hì hì nói, ta biết rồi, thân yêu đối ta tốt nhất. Nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, Diệp Phi cảm giác toàn thân đều sốt giòn. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tiên tiểu bách mỹ tiểu cảnh hoa, sửng sốt cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngưng Băng toát ra dạng này tiểu nữ sinh tư thái, cái này cùng với nàng trước đó hình tượng có quá lớn tương phản, hoàn toàn tựa như hai người đồng dạng. Bạch Ngưng Băng thấy Diệp Phi nhìn mình chằm chằm mấy nhìn, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng giận nói, người xấu, ngươi như thế nhìn chằm chằm người ta làm gì nha? Ta còn không có rửa mặt, có phải là trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a? Diệp Phi thân thể không khỏi run lên, cảm giác chân như nhũn ra, đều có chút đứng không vững. Ngưng Băng, ngươi vốn chính là dáng vẻ như vậy sao? Cái gì vốn chính là dáng vẻ như vậy a? Bạch Ngưng Băng một mặt hồn nhiên mà nhìn xem Diệp Phi, mị hoặc cười một tiếng, nói, vậy ngươi cảm thấy ta là loại nào từ đây này? Ê! Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi hôm nay đột nhiên nói như vậy, ta cảm giác có chút chịu không được. Ta nói ngươi nha, có phải là phạm tiện? Bạch Ngưng Băng sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hai tay một chống lạnh, khẽ kêu nói, càng muốn ta bộ dáng này, ngươi mới hài lòng không? Diệp Phi sắc mặt cứng đờ, nói, Ngưng Băng, ta cảm thấy ngươi hay là ôn nhu một điểm tương đối tốt, bằng không ta thật sợ mình sẽ bị ngươi cho đông cứng. Phúc. Bạch Ngưng Băng thực tế là không nín được, cười ha ha lên, cười đến nhánh hoa run rẩy, đều gặp cả người. Mà lại, giọng của nữ nhân vốn là rất êm hay, nụ cười này bắt đầu liền như là chuông bạc, thanh thúy êm hay. Nhìn thấy nữ nhân cười đến tiên tiểu bách mị bộ dáng, Diệp Phi tâm lý nóng lên, trực tiếp đi lên trước, chăm chú địa ôm lấy Bạch Ngưng Băng, sau đó cúi đầu hôn lên nữ nhân môi. Đột nhiên xuất hiện hôn, để Bạch Ngưng Băng thân thể đều cứng đờ. Hai tròng mắt của nàng trợn trừng lên, chính là muốn đáp lại Diệp Phi, lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ thời gian đẩy ra Diệp Phi, nói, bại hoại, ta cũng còn không có đánh răng đâu, miệng tối, không cho phép hôn ta. Ta lại không chê ngươi. Diệp Phi cười một tiếng, đang muốn kế tiếp theo thân. Nhưng, Bạch Ngưng Băng lại cười khanh khách lấy né tránh mấy bước, nói, ta ghét bỏ chính ta không được sao. Nói, Bạch Ngưng Băng hoạt bát địa hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn, sau đó hướng vào phòng, bang một tiếng khóa cửa lại. Nghe tới nữ nhân ở gian phòng bên trong tiếng cười duyên, Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, có lẽ đây mới là Bạch Ngưng Băng chân chính bộ dáng đi. Chỉ bất quá, bởi vì làm việc cần, luôn luôn muốn cùng một đám đại lao ra cùng tội phạm đánh giao nói, cho nên nàng mới không thể không đem mình ngụy trang, để cho mình trở nên băng lãnh lại cường đại. Diệp Phi cũng biết, đây chẳng qua là nữ nhân bảo vệ mình một loại phương thức. Bất quá, cũng chính là như thế, Diệp Phi cũng trong lòng bên trong phát hiện, nhất định phải hảo hảo che chở nữ nhân phần này mỹ hảo. Nữ nhân để cho mình trở nên cường đại, đó là bởi vì không có có thể dựa vào nam nhân. Bây giờ, mình đã trở thành nàng nam nhân, kia đương nhiên phải trở thành nàng dựa vào. Cùng trong chốc lát, Bạch Ngưng Băng liền rửa mặt hoàn tất. An điểm tâm xong về sau, Diệp Phi thực tế là chịu không được Bạch Ngưng Băng trêu chọc, liền xách súng ra trận, ở phòng khách cùng Bạch Ngưng Băng đại chiến một trận. Đại chiến kết thúc về sau, Bạch Ngưng Băng thở hổn hển tựa ở Diệp Phi trên thân, nói: "Diệp Phi, thân thể của ngươi cũng quá tốt đi, tối hôm qua dày vò đến muộn như vậy, hôm nay còn như vậy có tinh thần. Ta nếu là không có luyện công, khẳng định không nhịn được ngươi dày vò." "Bất quá, vừa nghĩ như thế, ta cũng coi như là minh bạch." "Minh bạch cái gì rồi?" Diệp Phi cười hỏi. "Minh bạch vì cái gì cái khác tỷ muội cho phép ngươi trêu chọc những nữ nhân khác?" Bạch Ngưng Băng nghiêm trang nói, "Dù sao, giống như ngươi biến thái người bình thường cái kia nhận được a." Diệp Phi đưa tay tại Bạch Ngưng Băng trên cặp mông vỗ một cái, nói: "Không cho phép nói bậy nói bạn, ta chẳng qua là cần tại luyện công, thân thể so với bình thường người tốt một chút thôi." Bạch Ngưng Băng chu mỏ một cái, nói: "Thế nhưng là, ta về mặt tu luyện cũng rất chăm chỉ a, nhưng vì cái gì thực lực của ta còn đột phá không đến tiên thiên đâu? Nếu như ta đột phá đến tiên thiên, đêm hôm đó cũng sẽ không bị cái kia tên tà ác đả thương, càng sẽ không bị bắt lại." Nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, Diệp Phi nghiêm mặt. Lần này sự kiện qua đi, Diệp Phi cũng khắc sâu minh bạch, nhất định phải để cho mình nữ nhân tăng thực lực lên. Dạng này, mình không có ở đây thời điểm, cũng có thể yên tâm một chút. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi liền nói: "Ngưng Băng, ngươi bây giờ liền vận chuyển một chút bản nhược bồ để trải qua tâm pháp, ta đến xem, thực lực của ngươi sở dĩ tăng lên không dậy nguyên nhân ở đâu." "Được." Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Khi Bạch Ngưng Băng vận chuyển tâm pháp, đem chân khí tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, Diệp Phi lông mày lại hơi nhíu lại. Chương 1931, Phật vốn là đạo. Chương 1931, Phật vốn là đạo. Trước đó mình liền có chỉ điểm qua Bạch Ngưng Băng, mặc dù vạch ra một chút vấn đề, Bạch Ngưng Băng tu vi cũng tăng lên một chút. Nhưng là, Diệp Phi cảm thấy Bạch Ngưng Băng tu vi tăng lên xác thực rất chậm. Cái này đều qua lâu như vậy, Bạch Ngưng Băng tu vi lại còn ở vào ngày mai hậu kỳ đỉnh phong. Lúc trước gặp được Bạch Ngưng Băng thời điểm, tu vi của nàng là ngày mai trung kỳ. Thế nhưng là, đã qua hơn nửa năm, Bạch Ngưng Băng tu vi mới tăng lên 2 cấp bậc. Đây cũng chính là để Diệp Phi buồn bực địa phương. Bạch Ngưng Băng tu luyện công pháp bản nhược bồ đề trải qua thế nhưng là một môn cao thâm Phật môn công pháp, theo đạo lý tới nói, coi như tư chất lại bình thường, tốc độ tu luyện cũng sẽ không như thế chậm a, đến cùng là chỗ nào có vấn đề đâu. Diệp Phi lặng lặng mà nhìn xem Bạch Ngưng Băng, rơi vào trầm tư. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Ngưng Băng liền đình chỉ tâm pháp vận chuyển. Nàng mở mắt ra nhìn xem Diệp Phi, hỏi: "Diệp Phi, ngươi nhìn ra vấn đề gì không?" Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói: "Ngưng Băng, ngươi đem bản nhược bồ đề trải qua tâm pháp khẩu quyết đọc tiếp một lần, ta nghe một chút." Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đọc: "Phát tâm bồ đề, vị mười tin bồ tát phát tâm cầu bồ đề, nó tâm thì làm đến bồ đề quả chi nhân. Nam tâm bồ đề, vị mười ở, mười đi, mười về hướng cấp bậc vị chi bồ tát đi ra đến bờ bên kia, chế phục phiền não, hàng phục nó tâm." Nghe tới bản nhược bồ đề trải qua tâm pháp khẩu quyết, Diệp Phi càng phát cảm thấy tinh diệu vô tận. Mà lại, Diệp Phi còn phát hiện, môn này tinh diệu Phật môn công phu cùng mình tu luyện Hà Đồ trong mơ hồ tồn tại cái gì liên quan. Bản nhược bồ đề trải qua là Phật môn công pháp, Hà Đồ là đạo gia công pháp. Phật cũng nói, cho tới nay kỳ thật đều là hỗ trợ lẫn nhau. Mà lại, theo Diệp Phi hiểu rõ, Phật vốn là chính là từ đạo bên trong diễn hóa mà đến. Nói cách khác, Phật vốn là nói. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi lập tức cảm giác rộng mở trong sáng, hiểu ra. Đã Phật vốn là nói, vậy nếu như để Bạch Ngưng Băng kết hợp Hà Đồ tới tu luyện bản nhược bồ để trải qua có phải là sẽ có không tưởng được hiệu quả đâu? Đã như vậy, vậy liền thử một chút chứ sao? Nếu có hiệu quả, kia Bạch Ngưng Băng tu vi khẳng định sẽ ngày càng tăng tiến bảo. Nếu như không có hiệu quả, kia kịp thời dừng lại, lại nghĩ những biện pháp khác liền tốt. Vô thượng bồ đề, vị cùng cảm giác diệu cảm giác chứng thành a nậu nhiều la ba miểu ba bồ đề, tức Phật quả chi cảm giác trí. Cũng liền tại lúc này, Bạch Ngưng Băng cũng niệm xong bản nhược bồ đề trải qua tâm pháp khẩu quyết. "Diệp Phi, ta niệm xong, ngươi có thể nhìn ra vấn đề gì sao?" Bạch Ngưng Băng hỏi. "Ngưng Băng, như vậy đi, ta cho một môn công pháp cho ngươi, ngươi bây giờ thử đem bản nhược bồ đề trải qua cùng ta đưa cho ngươi môn công pháp này đem kết hợp, lại vận chuyển một chút tâm pháp, xem có hiệu quả hay không." Diệp Phi nói. "Ừm." Bạch Ngưng Băng sững sờ, nói: "Công pháp gì a?" "Phục Hy sáng tạo Hà Đồ." Diệp Phi nhàn nhạt nói. "Cái gì? Hà Đồ?" Bạch Ngưng Băng nhịn không được kinh hô một tiếng, trên đời thật là có Phục Hy Hà Đồ a. Nghe nói Phục Hy không phải trong thần thoại nhân vật a. Làm sao lại thật có Hà Đồ đâu? Diệp Phi bĩu môi, nói: "Về phần trong truyền thuyết đến tột cùng có hay không Phục Hy người này, vậy ta cũng không rõ ràng. Nhưng đã Hà Đồ tồn tại, vậy nói rõ Phục Hy cũng là tồn tại." "Tốt, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, ta hiện tại liền đem Hà Đồ tâm pháp khẩu quyết nói cho ngươi, ngươi kết hợp chính ngươi công pháp, vận chuyển một chút chân khí nhìn xem." "Ừm ân." Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi liền chậm rãi đọc. Trời bốn một mà đứng, một là số nguyên, địa phối sinh sáu, thành thiên địa số lượng, hợp mà thành tính, trời tam địa tám, trời bảy địa hai. Bởi vì Hà Đồ tâm pháp khẩu quyết cũng không tính là quá lâu, cho nên Diệp Phi rất nhanh liền niệm xong. Đi nhớ sao? Niệm xong về sau, Diệp Phi hỏi một câu. Đi nhớ. Bạch Ngưng Băng đáp lại một câu. Tốt, vậy ngươi bây giờ liền kết hợp Hà Đồ vận chuyển một chút tâm pháp của ngươi. Diệp Phi nói. Bạch Ngưng Băng nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo mình đối Hà Đồ lý giải, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Mà Diệp Phi thì là ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng, muốn cảm thụ một chút Bạch Ngưng Băng biến hóa. Đợi đến Bạch Ngưng Băng bắt đầu vận chuyển tâm pháp lúc, Diệp Phi đột nhiên cảm giác, so với vừa rồi, Bạch Ngưng Băng thân thể bên trong phát tán chân khí lực lượng muốn so trước đó mạnh hơn nhiều, cũng nồng đậm hơn nhiều. Nhìn thấy Bạch Ngưng Băng biến hóa, Diệp Phi trong lòng vui mừng. Quả nhiên có hiệu quả, mà lại hiệu quả còn tương đương rõ ràng. Thẳng đến tâm pháp vận chuyển kết thúc về sau, Bạch Ngưng Băng đột nhiên mở mắt, một mặt ngạc nhiên nói, "Diệp Phi, kết hợp Hà Đồ lại vận chuyển bản nhược bồ để trải qua, ta cảm giác thân thể thông thấu rất nhiều, chân khí tại thể nội cũng thông thuận rất nhiều. Trước kia, chân khí chỉ là tại trong cơ thể ta cố định gân mạch lưu động, có mấy đầu gân mạch bởi vì ngăn chặn, chân khí căn bản lưu không đến nơi đó đi. Nhưng lại tại vừa rồi, thân thể ta bên trong chân khí vậy mà xông phá kia mấy đầu gân mạch tắc, có thể tại thân thể ta bên trong tất cả trong gân mạch tự do lưu động. Loại cảm giác này là ta trước nay chưa từng có, thật sự là quá tuyệt. Nếu như cứ như vậy tu luyện, ta cảm giác đột phá đến tiên thiên cũng không bao lâu. Như vậy cũng tốt, đã có dùng, vậy ngươi về sau cứ dựa theo loại biện pháp này tu luyện, khẳng định sẽ làm ít công to." Diệp Phi cười nói. Bạch Ngưng Băng kích động ôm Diệp Phi cánh tay, giống tiểu fan hâm mộ đồng dạng, hai mắt sáng lên nói, "Diệp Phi, ngươi là thế nào nghĩ đến loại phương pháp này à?" Diệp Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, "Kỳ thật, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, bởi vì ngươi tu luyện công pháp là Phật môn công pháp, mà Hà Đồ là đạo gia công pháp. Phật cùng đạo vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, mà lại, Phật cũng là nói, cho nên ta mới nghĩ đến để ngươi kết hợp hai môn công phu cùng một chỗ tu luyện." Diệp Phi, ngươi thật là một cái thiên tài. Bạch Ngưng Băng ôm Diệp Phi cổ, tại Diệp Phi trên mặt hung hăng hôn một cái, nói, "Ta hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì thực lực của ngươi sẽ mạnh như vậy. Tu luyện của ngươi thiên phú thực tế là quá cao, tiểu nữ tử thật sự là theo không kịp nha. Ngươi cô nàng này, lại bắt đầu bẩn thỉu ta." Diệp Phi khinh bỉ nhìn Bạch Ngưng Băng, ta cười một tiếng, nói, "Có phải là lại muốn cho ta trừng phạt ngươi nha?" Lạc lạc, "Mới không muốn đâu, ngươi cái tên xấu xa này." Bạch Ngưng Băng cười khanh khách lấy đẩy ra Diệp Phi. "Không muốn." "A, nữ nhân nói không muốn, đó chính là muốn. Ta nói chính là đừng á." "Muốn." "Tốt tốt tốt, hiện tại liền muốn." Tại một trận vui cười đùa giỡn âm thanh bên trong, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng rất nhanh lại lăn đến cùng một chỗ. Một mực giày vò đến giữa trưa, Diệp Phi mới bỏ qua Bạch Ngưng Băng tên tiểu yêu tinh này. Giữa trưa trả phòng thời điểm, Bạch Ngưng Băng kéo Diệp Phi cánh tay, hướng phía bên ngoài quán rượu đi đến. Chỉ bất quá, bởi vì giày vò quá nhiều lần, coi như Bạch Ngưng Băng là người luyện võ, cũng cảm giác hai chân như nhũn ra, đi đường tư thế đều có điểm quái dị. Mấy cái nhân viên lễ tân thấy cảnh này, cả đám đều kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ. Tối hôm qua đôi này tiểu tình nữ là mạnh biết bao à, cái này mỹ nữ ngay cả đường đều đi bất ổn. Hiện tại nam nữ a, thật sự là quá điên cuồng. Tiểu Lệ, ngươi có phải hay không xuân tâm tràn lan nha, về nhà để ngươi nam nhân cho ngươi bồi bổ thôi. Không cho phép nói mọ a, lại nói ta đánh ngươi. Bạch Ngưng Băng thân là người luyện võ, thính lực tự nhiên là cực tốt. Vừa rồi mấy vị kia nhân viên lễ tân đối thoại, nàng tự nhiên nghe cái rõ ràng. Bạch Ngưng Băng đưa tay tại trên người Diệp Phi đánh mấy lần, nói, ngươi cái tên xấu xa này, ta nói không muốn, ngươi hết lần này tới lần khác muốn, thử, ngươi chính là muốn để ta bị trò mèo, đúng không? Làm sao có thể? Diệp Phi lắc đầu, nói, Ngưng Băng, các nàng xem đến ngươi dạng này, ao ước đều ao ước không đến đâu. Ai nha, hoại tử, không cho phép lại nói. Bạch Ngưng Băng thực tế là nghe không vô, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đụ mặt, tranh thủ thời gian xông ra khách sạn. Ai? Ngưng Băng, đừng chạy, ai chờ ta một chút ai. Diệp Phi cười một tiếng, mau đuổi theo ra ngoài. Giữa trưa, Diệp Phi bồi tiếp Bạch Ngưng Băng sau khi ăn cơm xong, lại bồi tiếp Bạch Ngưng Băng cùng một chỗ đi dạo một lát đường phố, sau đó liền ngồi lên một chiếc xe taxi, hướng phía nam khu đồn cảnh sát chạy tới. Trên đường, Diệp Phi nói, Ngưng Băng, nếu không hôm nay liền đừng đi đồn cảnh sát đi, cho mình thả một ngày nghỉ, chúng ta cùng đi chơi đùa chứ sao? Không được. Bạch Ngưng Băng lắc đầu, rất chân thành mà nói, lúc này mới vừa phá cái này lên cỡ lớn buôn ma túy án, đằng sau khẳng định còn có rất nhiều làm việc muốn kết thúc công việc, ta lúc này sao có thể cho mình nghỉ đâu. Chương 1932, tuyên cáo trở về. Chương 1932, tuyên cáo trở về. Làm sao liền không thể cho mình nghỉ, đồn cảnh sát lại không phải thiếu ngươi liền vận chuyển không được. Diệp Phi nói liền xuất ra điện thoại di động, nói, ta hiện tại liền cho các ngươi lưu cục trưởng gọi điện thoại, ta ngược lại muốn xem hắn có cho hay không ngươi nghỉ. Bạch Ngưng Băng cười khanh khách âm thanh, kéo Diệp Phi cánh tay, nói, được rồi, ngươi nếu là cho lưu cục trưởng gọi điện thoại, hắn có thể không nghe ngươi sao? Ta là mình muốn đi làm việc a, ngươi liền đừng làm rộn, được không? Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Ngưng Băng, ta chỉ là suy nghĩ nhiều bồi ngươi. Ta biết. Bạch Ngưng Băng gật đầu cười, nói, về sau có nhiều thời gian nha, đợi chút nữa ta sẽ đem chỗ ta ở phát cho ngươi, ngươi có thời gian liền có thể tới tìm ta nha. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói, Ngưng Băng, ngươi đây là đang ám chỉ ta cái gì sao? Thôi đi, ngươi cái tên xấu xa này, ta làm gì có. Bạch Ngưng Băng gương mặt nóng lên, hờn dỗi một tiếng. Nhìn xem Bạch Ngưng Băng giữa lông mày mị thái, Diệp Phi sửng sốt tâm lý nóng lên, thật không thể đem tên tiểu yêu tinh này trực tiếp nào. Trước kia không có phát hiện, tên tiểu yêu tinh này như thế sẽ câu người đâu. Lúc này, Đang lái xe, ca sư phó nghe tới hai người đối thoại, tay khẽ run rẩy, kém chút cùng phía trước xe chạm đuôi. Mỹ nữ, ngươi nếu là đem ngươi nhà địa chỉ cho ta, ta cam đoan mỗi ngày đi à? Ca sư phó nhịn không được trong lòng bên trong nghĩ nói. Một đường trò chuyện, rất nhanh, Diệp Phi cùng Bạch Ngưng Băng liền đến Nam khu đồn cảnh sát. Khi Bạch Ngưng Băng kéo Diệp Phi cánh tay đi tiến vào đồn cảnh sát thời điểm, sửng sốt chấn kinh đầy đất cái cảm. Đồn cảnh sát bên trong tất cả mọi người chưa từng có nghĩ tới, có một ngày bọn hắn vậy mà lại nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong bạo lực thiếu nữ đẹp nữ bạo long sẽ như cái tiểu nữ sinh đồng dạng, nũng nịu điệu kéo một cái nam nhân cánh tay tiến đến. Hôm nay mặt trời là đánh phía tây ra sao? Bất quá, khi nhìn đến Bạch Ngưng Băng kéo người là Diệp Phi lúc, mọi người lúc này mới tỏ ra là đã hiểu. Cũng thế, có thể hàng phục đầu này có cái, cũng chỉ có giống Diệp Phi mánh nhân như vậy. Người xấu, vậy ta đi làm việc lạc, ngươi trên đường cẩn thận. Bạch Ngưng Băng hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Diệp Phi, ôn nhu nói. Diệp Phi sờ sờ Bạch Ngưng Băng đầu, nhẹ gật đầu, ôn nhu mà nói, tốt, có chuyện gì, tùy thời liên lạc với ta. Bạch Ngưng Băng ngử một tiếng, mà ngửa ra sau đầu, nhón chân lên, như chuồn chuồn lướt nước, tại Diệp Phi trên môi hôn một cái. Soạn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây một mảnh xôn xao, sửng sốt cảm giác mở rộng tầm mắt. Bạch Ngưng Băng hướng Diệp Phi ngọt ngào cười, sau đó quay người, sắc mặt lạnh lẽo, khẽ kêu nói, lên cái gì hống? Các ngươi đều không cần làm việc sao? Có phải là không muốn làm, không muốn làm trực tiếp xéo đi? Nghe tới Bạch Ngưng Băng lời nói, tất cả mọi người ở đây sửng sốt dọa đến rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian bắt đầu bận bịu lên mình sự tình. Phải, nữ bạo long hay là cái kia nữ bạo long, căn bản là không có biến. Bạch Ngưng Băng lại quay đầu hướng Diệp Phi phất phất tay, sau đó liền hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Diệp Phi buồn cười điệu lắc đầu, cô nàng này thật sự là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, nhìn đem những này nam đồng bảo dọa cho phải. Đợi đến Bạch Ngưng Băng về văn phòng về sau, tất cả mọi người ở đây đều quay đầu hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Có thể giải quyết nữ bạo long, đây tuyệt đối là như bức cầm ấm. A Diệp Phi hướng mọi người cười cười, sau đó quay người chuẩn bị rời đi đồn cảnh sát. Diệp tiên sinh, chờ chút. Đúng lúc này, từ trên lầu đi xuống Lưu Hậu Quân gọi lại Diệp Phi. Ừm. Lưu cục trưởng, có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Đi, chúng ta đi bên ngoài tâm sự. Lưu Hậu Quân nói. Đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lưu Hậu Quân đi tới đồn cảnh sát bên ngoài. Lưu Hậu Quân đưa điếu thuốc cho Diệp Phi, sau đó mình điểm lên một cây. Diệp Phi đốt thuốc, hỏi, Lưu cục trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lưu Hậu Quân nổ ngụm khói, quay đầu nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, này mới khiến chúng ta tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá được cái này lên buôn ma túy vụ án. Lưu cục trưởng, ngươi cũng không cần đến cảm ơn ta. Diệp Phi nhún vai, nói, ta chẳng qua là lo lắng Ngưng Băng có việc, cho nên mới nhúng tay chuyện của các ngươi. Lưu Hậu Quân nhẹ gật đầu, sau đó thanh âm bình thản nói, Diệp tiên sinh, ngươi về sau có thể hay không đừng hơi một tí liền lung tung giết người à, dạng này thật để ta rất khó làm à. Diệp Phi híp híp mắt, nói, ta giết đều là cặn bã, bọn hắn có thể gọi người à? Diệp tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Lưu Hậu Quân có chút không rõ. Dù sao, coi như những người kia thật là tội phạm, nhưng cũng là người A, Diệp Phi cũng không có dấu giếm, liền đem tối hôm qua Bạch Ngưng Băng tao ngộ nói cho Lưu Hậu Quân. Nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, Lưu Hậu Quân sửng sốt dọa đến trái tim đập nhanh. Không hề nghi ngờ, nếu như tối hôm qua không phải Diệp Phi kịp thời đổi tới, chỉ sợ Bạch Ngưng Băng liền thật xảy ra chuyện. Kia nghĩ đến cái này bên trong, Lưu Hậu Quân phía sau liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lưu cục trưởng, ngươi bây giờ cảm thấy, những người kia cặn bã nên giết sao? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Nên giết. Lưu Hậu Quân sầm mặt lại, nói: "Ha ha, xem ra Lưu cục trưởng còn không có mất đi huyết tính." Diệp Phi cười vỗ vỗ Lưu Hậu Quân bả vai, nói: "Tốt, nếu là không có việc gì, vậy ta liền đi trước." Nói, Diệp Phi quay người liền chuẩn bị rời đi. "Diệp tiên sinh, ngươi thật cùng với Ngưng Băng rồi?" Lưu Hậu Quân tò mò hỏi. Diệp Phi quay đầu, cười gật gật đầu, "Đúng thế. Ha ha, vậy chúc mừng." Lưu Hậu Quân cười nói: "Tạ ơn." Diệp Phi về một cái tiếu dung, sau đó quay người ngăn lại một chiếc xe về sau, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Xe mở đến một nửa thời điểm, Diệp Phi điện thoại di động kêu. Lấy điện thoại di động ra nhìn, Diệp Phi lập tức liền vui. Phải, vậy mà là Bạch Phượng đổ cái kia đùa bức đánh tới. Diệp Phi cười cười, sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, Phi ca, đã lâu không gặp, gần nhất vừa vặn rất tốt ta." Bạch Phượng đổ vui cười âm thanh truyền tới. "Tốt cái gì tốt, còn không phải giống như trước kia." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Được rồi, có chuyện mau nói, có dám mau thả, ngươi gọi điện thoại cho ta, sẽ không phải chính là vì hướng ta vấn an à?" "Hắc hắc, hay là Phi ca ngươi hiểu ta." Bạch Phượng đổ cười hắc hắc, nói, "Phi ca, trong tháng này tuần liền muốn tổ chức không điểm đại hội. Chúng ta Long Hồn đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia, Phi ca, ngươi đi không?" "Đi." Diệp Phi về nói. "Thật sao?" Bạch Phượng Đồ vui mừng, nói, "Ai mà ơi, kia thật là quá tốt, đến lúc đó chúng ta lại có thể cùng một chỗ sóng." "Sóng cái rắm, lần này ta đi tham gia không điểm đại hội, thế nhưng là có chuyện đứng đắn." Diệp Phi tức giận nói. "Này, Phi ca, xong xuôi chuyện đứng đắn, như thường có thể sóng mà." Bạch Phượng Đồ cười cười, sau đó nói, "Đúng, Phi ca, gần nhất ngươi cùng ta mọi phát triển thế nào rồi?" "Chiếu ta nói à, đến lúc đó nếu không ta trực tiếp đem ta không có buộc, ném ngươi trên giường đi được." Nghe tới Bạch Phượng Đồ lời nói, Diệp Phi sửng sốt dở khóc dở cười. Nếu là Bạch Phượng Đồ lời nói bị Bạch Ngưng Băng nghe tới, kia Bạch Ngưng Băng khẳng định sẽ bạo tẩu. "Nào có như thế hố muội ca a. Phi ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào?" Bạch Phượng Đồ rất đứng đắn điệu hỏi. "Được rồi, việc này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Diệp Phi cười cười, nói, ta đã bị em gái ngươi cho nhào.
Cái gì?
Ngươi bị em gái ta cho nhào rồi?
Bạch Phượng Đồ nghe xong, lập tức ngạc nhiên hỏi, chuyện khi nào a?
Chính là chuyện tối ngày hôm qua.
Diệp Phi về nói, ta đi, như bức, hay là em gái ta ra sức a?
Bạch Phượng Đồ vui tươi hớn hở cười một tiếng, nói, Phi ca, vậy sau này ta có phải hay không muốn đổi giọng gọi em rể ngươi rồi?
Mọi cái giám phu.
Diệp Phi trả lời một câu, nói, trước kia gọi thế nào, về sau vẫn như cũ gọi thế nào, đừng nghĩ lấy chiếm ta tiện nghi.
Tốt, nếu là không có việc gì, vậy ta liền treo, bye bye.
Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi không nói lắc đầu.
Bạch Phượng Đồ gia hỏa này chính là một tên dở hơi, nếu là kế tiếp theo cùng hắn giật xuống đi, vậy coi như không về không.
Bất quá, vừa nghĩ tới không điểm đại hội liền muốn bắt đầu, Diệp Phi tâm tình hay là rất kích động.
Cũng không phải nói là tham gia đại hội kích động, hoàn toàn là bởi vì, lần này, có thể cùng mình lao huynh đệ nhóm đoàn tụ.
Ha ha, đến lúc đó hẳn là sẽ rất náo nhiệt đi.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ.
Mình yên lặng lâu như vậy, lần này đột nhiên đi tham gia không điểm đại hội, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ kinh ngạc đi.
Lần này không điểm đại hội, chính là mình hướng thế giới tuyên cáo trở về bắt đầu.
Lao bọn tiểu nhị, chờ lấy ta chương 1933, trở thành nữ hiệp.
Chương 1933, trở thành nữ hiệp.
Một đường không nói chuyện, xe mở hơn 20 phút, liền đến Khuynh Thành quốc tế.
Diệp Phi trả tiền, sau khi xuống xe, trực tiếp hướng phía công ty đi đến.
Tại đi công ty trên đường, Diệp Phi vừa vặn đụng tới ngay tại tuần tra Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người.
Phi ca.
Trương Bảo Côn ba người chào hỏi, tranh thủ thời gian tiến lên đón.
Phi ca, buổi sáng hôm nay ngươi làm sao không đến a?
Trương Bảo Côn tò mò hỏi.
Ha ha, có chút việc, cho nên hiện tại mới đến.
Diệp Phi cười về câu, sau đó hỏi, công ty không có xảy ra chuyện gì chứ?
Yên tâm đi, Phi ca, có bọn ta mấy cái tại, công ty đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì nha.
Trương Bảo Côn vỗ vỗ bộ ngực, nên miệng cười nói.
Ừm, không sai không sai, vất vả.
Tốt, các ngươi đi làm việc đi.
Diệp Phi vỗ vỗ Trương Bảo Côn, sau đó quay người đi tiến vào công ty.
Đi tiến vào công ty, Diệp Phi đang chuẩn bị đi ngồi thang máy, công ty nhân viên lễ tân liền gọi lại Diệp Phi.
Phi ca, chờ chút.
Làm sao vậy, Tiểu Tuyết, có chuyện gì không?
Diệp Phi đi tới.
Tiếp tân Tiểu Tuyết hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn, nói, Phi ca, vừa rồi có một vị mỹ nữ tìm ngươi nhà.
Mỹ nữ tìm ta?
Diệp Phi sững sờ, bĩu môi nói, cái nào mỹ nữ a?
Ta cũng không biết.
Tiểu Tuyết lắc đầu, nói, ta hỏi nàng kêu cái gì, nàng cũng là không nói.
Mà lại, ta gặp nàng lạnh như băng, cho nên cũng liền không hỏi nhiều.
Kia nàng bây giờ tại chỗ nào?
Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi.
Ta đem ngươi văn phòng vị trí nói cho nàng, nàng liền đi phòng làm việc của ngươi chờ ngươi.
Tiểu Tuyết về nói.
Được rồi, ta.
Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó quay người đi hướng thang máy.
Ngồi thang máy lên lầu trên đường, Diệp Phi đầy trong đầu đều là nghi hoặc.
Đến cùng là cái nào mỹ nữ tìm mình a?
Nếu như là mình người quen biết, kia nàng hẳn là sớm cho mình gọi điện thoại a, chẳng lẽ là kẻ không quen biết?
Mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, Diệp Phi đi bộ đi tới phòng làm việc của mình.
Lúc này, phòng làm việc của mình cửa chính đóng chặt lại, Diệp Phi tiến đến cạnh cửa nghe một chút, lại không nghe tới bất kỳ thanh âm gì. Thế là, Diệp Phi trực tiếp bắt lấy nắm tay, uốn éo, đẩy cửa ra. Chỉ gặp một nữ nhân đang ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng mà nhìn xem một quyển tạp chí.
Nữ nhân mặc một đầu đường nạm thẻ lan không có tay ngang gối tiểu hắc váy, tự do linh động thiết kế, đem nữ nhân dáng người đường cong hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, màu đen váy cùng da thịt tuyết trắng bày biện ra tươi sáng tương phản, cho người ta một loại thời thượng, gợi cảm lại cao quý cảm giác.
Nữ nhân kia như thiên nga thon dài cái cổ trắng ngọc, mang theo một đầu tinh xảo thẻ địa á kim cương dây chuyền, đưa nàng kia hoàn mỹ phần cổ đường cong cùng xinh đẹp xương quai xanh tân trang càng thêm hoàn mỹ.
Nhiều ngày không gặp nữ nhân này, Diệp Phi cảm giác nữ nhân này giống như lại xinh đẹp mấy điểm, thần bí mà lãnh khốc, chính là nữ nhân tốt nhất nhãn hiệu.
Đương nhiên, Diệp Phi cũng biết, đây chẳng qua là nữ nhân bày biện ra đến một mặt mà thôi.
Thi bận, ngươi tới thì tới đi, làm sao làm cho thần thần bí bí, cũng không nói đánh với ta điện thoại.
Diệp Phi đóng cửa lại, cười đi tới.
Là lấy, ngồi ở trên ghế salon nữ nhân, thật sự là nhiều ngày không gặp Lý Thi Vận.
Lý Thi Vận đem tạp chí hướng trên bàn vừa để xuống, phồng lên miệng nhỏ, rất bất mãn mà nhìn xem Diệp Phi, giận nói, Diệp Phi, có phải là ta không tìm đến ngươi, ngươi liền sẽ không chủ động tới tìm ta rồi.
Ừ, đàn ông các ngươi quả nhiên là dạng này, đạt được liền không chân quý.
Cũng không biết đêm hôm đó là ai tại trên đường cái hướng ta tỏ tình, lúc ấy ta còn tin, sớm biết ta cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi.
Nghe tới Lý Thi Vận lời nói, Diệp Phi một trận xấu hổ.
Hắn cũng biết, mình gần nhất đích thật là bận bịu đầu óc choáng váng, cho nên xem nhẹ mấy vị hồng nhan cảm thụ.
Nếu như đổi lại nam nhân khác, có dạng này một cái thiên tiểu bách mỹ mỹ nữ làm bạn gái, vậy còn không phải mỗi ngày cùng bái.
Nào giống mình, có mấy cái nữ nhân, nhưng lại không có thời gian cùng các nàng.
Làm một nam nhân, Diệp Phi đích xác cảm giác rất thua thiệt mấy vị này giai nhân.
Thế là, hắn đi nhanh lên đi lên, ngồi tại Lý Thi Vận bên cạnh, hống nói, Thi Vận, ngươi nghe ta nói, ta gần nhất thật là bận quá, cho nên mới không có thời gian đi tìm ngươi.
Bất quá, thật, ta nhưng thật ra là dự định mấy ngày nay liền đi tìm ngươi.
Ngươi làm sao luôn bận rộn như vậy a? Ngươi so người lãnh đạo quốc gia còn bận bịu sao?
Lý Thi Vận thở phì phò nói.
Diệp Phi tưởng tượng, số một giống như thật không có mình bận bịu.
Bất quá, lúc này, Diệp Phi cũng biết, loại này lời nói thật thật không thể nói.
Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, nói, được rồi, Thi Vận, đừng nóng giận a, ta về sau nhất định nhiều bớt thời gian cùng ngươi, được không? Thử, ta vậy mới không tin đâu. Lý Thi Vận quay đầu qua, nói, tốt, ngươi đã nói ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, vậy ngươi nói một chút, ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì? Ngươi nhưng không cho gạt ta, ngươi nếu dối gạt ta, ta liền không để ý tới ngươi. Tốt, ta cam đoan không lừa ngươi. Diệp Phi bưng lên Lý Thi Vận uống qua cái chén, nhấp một ngụm trà, sau đó đem gần nhất phát sinh một số việc một năm một mười, toàn bộ nói cho Lý Thi Vận nghe. Cái này một giảng, trọn vẹn liền giảng một giờ. Đây là Diệp Phi áp xúc để thêm co lại phiên bản, bằng không, ba ngày ba đêm đều nói không hết. Nghe xong Diệp Phi giảng thuật về sau, Lý Thi Vận sửng sốt kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian à, gia hỏa này vậy mà chạy ngược chạy xuôi, làm nhiều chuyện như vậy. Lý Thi Vận thở nhẹ một hơi, vô Diệp Phi bà bay, nói, tốt à, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Không nghĩ tới ngươi khoảng thời gian này thật bận rộn như vậy, thật đúng là vất vả ngươi. Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói, có thể làm sao đâu, có chút sự tình cũng không phải ta có thể dự liệu. Bất quá, ý mội mội có thể cùng cha mẹ ruột của mình đoàn tụ, ta vẫn là thật cao hứng. Lý Thi Vận ôn nhu cười một tiếng, nói, xem ra, ngươi cũng không có uổng phí bận điệu. Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói, cái gì gọi là phí công à, ta đều là bận điệu chuyện đứng đắn được không? Vâng vâng vâng, chuyện đứng đắn. Lý Thi Vận gật đầu cười. Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Thi Vận, lúc đầu ta dự định mấy ngày nay đi tìm ngươi, là muốn nói với ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lý Thi Vận hỏi. Thi Vận, ngươi muốn tu luyện cổ võ sao? Diệp Phi nghiêm túc hỏi. Lý Thi Vận sững sờ, kinh ngạc hỏi, ta hiện tại cũng có thể tu luyện cổ võ sao? Ta nghe nói, tu luyện cổ võ không phải từ nhỏ bắt đầu tu luyện sao? Là cùng ngươi nói, thật sự là không kiến thức. Diệp Phi bĩu môi, nói, tu luyện cổ võ lại không phải nhìn tuổi tác, mà là xem thiên phú được không? Nếu như ngươi không có tu luyện cổ võ thiên phú, vậy coi như từ nhỏ bắt đầu tu luyện, tu vi cũng cao không đến đi đâu. Trái lại, nếu như thiên phú của ngươi rất cao, vậy coi như ngươi láo lại tu luyện, cũng vẫn như cũ có thể đạt tới rất cao tu vi. Tu luyện cổ võ có khả năng đạt tới cao độ, xem xét thiên phú, hai nhìn chăm chỉ, ba nhìn tu luyện công pháp. Lý Thi Vận ngạc nhiên nói, Diệp Phi, có phải là chỉ cần ta tu luyện cổ võ, về sau ta liền có thể giống võ hiệp phim truyền hình bên trong diễn như thế, vượt nóc băng tường, ha 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 trở thành một đời nữ hiệp. Ê! Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, không nhìn ra à, nguyên lai cô nàng này cũng có một cái giấc mộng võ hiệp. Xem ra, Kim lão gia tử, Cổ lão gia tử mấy vị viết tiểu thuyết võ hiệp, thật sự là ảnh hưởng không ít người a, có phải là nha, mau nói à, nếu là có thể, vậy ta liền tu luyện. Lý Thi Vận kích động điệu nói. Diệp Phi chẹp chẹp miệng, nói, Thi Vận, nếu như tu vi của ngươi đầy đủ cao, vượt nóc băng tường cái gì, đều là chuyện nhỏ. Thật sao? Lý Thi Vận nhãn tỉnh sáng lên, nói, tốt tốt tốt, ta học, nhanh lên dạy ta. Đúng, có phải là đầu tiên muốn đả thông hai mạch nhâm đốc cái gì? Hoặc là nói là trực tiếp truyền công? Như thế chẳng phải là càng nhanh một chút? Diệp Phi nhìn xem Lý Thi Vận, trực tiếp im lặng. Cô nàng này sẽ không phải cử chỉ điên rồi đi. Ngươi nhìn ta làm gì nha, nhanh lên dạy ta a. Lý Thi Vận mở to đôi mắt to xinh đẹp, nói. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, nói, Thi Vận, chúng ta từng bước một đến, được không? Đầu tiên ta trước dạy ngươi nhận huyệt biết huyệt, sau đó lại cho ngươi một môn tâm pháp, dạy ngươi như thế nào vận chuyển tâm pháp. Tốt tốt tốt, kia trực tiếp bắt đầu đi. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi trước giáo Lý Thi Vận nhận biết nhân thể trên thân huyệt vị cùng kinh mạch. Lý Thi Vận còn thật thông minh, không đến nửa giờ, liền đem nhân thể trên thân huyệt vị cùng kinh mạch đều ghi nhớ. Sau đó, Diệp Phi liền từ trên bàn cầm một trương giấy A4 cùng bút, bắt đầu chép lại một môn thích hợp Lý Thi Vận tu luyện công pháp chương 1934, Lang Hoàn Bí Kíp. Chương 1934, Lang Hoàn Bí Kíp. Lý Thi Vận thấy Diệp Phi giống như đang viết cái gì, liền tiến lên trước, cùng người hiếu kỳ cục cưng, kỳ quái địa hỏi, Diệp Phi, ngươi đang viết gì à, làm sao ta đều xem không hiểu. Ta tại chép lại một môn thích hợp ngươi tu luyện cổ võ tâm pháp. Diệp Phi cười về câu. À. Lý Thi Vận ngây ra một lúc, sau đó nghi hoặc mà nói, Diệp Phi, ngươi không phải hẳn là giống TV bên trong như thế, móc ra một trường quyển gia cựu cùng cổ thư điện tịch cho ta à. Làm sao ngươi còn muốn mình biết ta? Nghe tới Lý Thi Vận lời nói, Diệp Phi cuồng đổ mồ hôi, sửng sốt kém chút từ trên ghế xạ lòn té xuống. Cử chỉ điên rồ, cô nàng này là thật cử chỉ điên rồ. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Lý Thi Vận, dở khóc dở cười nói, Thi Vận, cổ võ từ cổ đại lưu truyền đến hiện đại, những cái kia ghi chép cổ võ tâm pháp quyển gia cựu cùng cổ thư điện tịch, có rất nhiều sớm đã bị ăn mòn rơi hoặc là bị hủy diệt. Mà lại, mặc kệ là quyển gia cựu, cổ thư điện tịch, đều chỉ là một loại vật dẫn. Chân chính có dùng đồ vật là bên trong ghi lại cổ võ tâm pháp, không phải sao? A, nguyên lai là bộ dạng này a. Lý Thi Vận bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp có chút sáng lên, hưng phấn mà nói, vậy ngươi nếu không cho ta viết một cái càn khôn lớn na gì, hàng long thập bát trưởng hoặc là cửu âm chân kinh cái gì cho ta thôi, ngươi nhìn những cái kia võ công nhiều xoáy khí a. Nghe tới Lý Thi Vận lời nói, Diệp Phi trực tiếp liền im lặng, giống nhìn đồ đần như nhìn xem Lý Thi Vận. Xem ra, những này tiểu thuyết võ hiệp cùng phim truyền hình, thật đúng là độc hại người không cạn a, ngươi nhìn ta như vậy làm gì nha. Lý Thi Vận hì hì cười một tiếng, nói, ngươi đến cùng có hay không hàng long thập bát trưởng cùng càn khôn lớn na gì võ công như vậy nha? Không có. Diệp Phi lắc đầu, nói, Thi Vận, ngươi đừng đem tiểu thuyết võ hiệp cùng phim truyền hình cùng chân chính cổ võ nói nhập là một. Mặc dù trong tiểu thuyết võ hiệp có một phần là chân thực, nhưng là tuyệt đại đa số đều là bịa đặt. Tốt a. Lý Thi Vận chống miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, vậy ngươi cùng ta viết đến cùng là võ công gì à? Ta cùng ngươi viết môn này cổ võ tâm pháp, là một môn thích hợp ngươi tu luyện thượng tầng nội công tâm pháp, tên là Lang Hoàn Bí Kíp. Diệp Phi nhàn nhạt nói, ừm, Lang Hoàn Bí Kíp là cái gì? Môn nội công này tâm pháp rất lợi hại a? Lý Thi vẫn hỏi. Đương nhiên lợi hại Lang Hoàn Bí Kíp là tại Lang Hoàn Phúc Địa tìm tới, nghe đồn Lang Hoàn Phúc Địa từ xưa đến nay chính là tiên nhân ẩn hiện độc phủ. Đương nhiên có tiên nhân hay không ta không biết, nhưng là tại Lang Hoàn Phúc Địa bên trong đích xác phát hiện rất nhiều võ học cao thâm điện tịch. Phàm là học Lang Hoàn Phúc Địa bên trong võ công người, cuối cùng đều trở thành một đời tông sư, tuyệt đỉnh cao thủ. Tỷ như Lang Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh Thần Công chính là Lang Hoàn Phúc Địa cất giữ điện tịch. Diệp Phi lạnh nhạt nói, cái gì? Nguyên lai thật sự có Lang Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh Thần Công a? Lý Thi Vận quả thực bị kinh ngạc đến. Đúng vậy, cho nên ta mới nói tiểu thuyết võ hiệp bên trong có một phần là thật nha. Diệp Phi cười cười, sau đó nghiêm túc nói, Thi Vận, cùng Lang Hoàn Bí Kíp khẩu quyết tâm pháp phối hợp võ công có Ngọc Tiêu Trưởng Pháp, Lạc Anh Quyền Pháp, Lang Hoàn Kiếm Pháp, Ngọc Tính Thân Pháp, bốn bộ võ công. Bốn bộ? Lý Thi Vận nháy mắt to, nói, Diệp Phi, Lang Hoàn Bí Kíp bên trong bao hàm võ công có phải là hơi nhiều rồi? Nhiều không? Ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Diệp Phi bĩu môi, nói, cái này bốn bộ võ công, ngươi một bộ luyện, chỉ cần có thể đem bên trong một bộ võ công luyện tới đại thành, vậy ngươi liền đã rất lợi hại. Vậy nếu như ta nghĩ vượt nóc băng tường, cần luyện cái kia bộ võ công đâu? Lý Thi Vận truy hỏi nói. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, trong lòng tự đủ, cô nàng này thật đúng là đối vượt nóc băng tường tình hữu độc trung a. Hắn cười cười, nói, Thi Vận, nếu như ngươi nghĩ vượt nóc băng tường lời nói, vậy ngươi có thể tu luyện Ngọc Kính Thân Pháp. Đây là một môn thượng tầng kinh công, nếu như ngươi tu luyện đến đại thành, đừng nói vượt nóc băng tường, liền xem như nhảy lên cao mấy chục mét cũng không thành vấn đề. Chơi ạ, lợi hại như vậy? Lý Thi Vận nhịn không được kinh hô một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, đúng, Diệp Phi, vậy cái này mấy môn võ công có hay không tốc thành phương pháp à? Không có tốc thành phương pháp. Diệp Phi lắc đầu, nói, bởi vì cái gọi là cơm muốn từng ngụm địa ăn, võ công cũng muốn từng chút địa luyện. Tu luyện của võ nhất định không thể vội vàng sao động, nếu không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu như tẩu hỏa nhập ma, sẽ như thế nào? Lý Thi Vận vội vàng hỏi nói, nhẹ thì rơi vào toàn thân tàn tật đánh mất tâm trí, trở nên không người không quỷ, nặng thì kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Diệp Phi nghiêm túc nhìn về phía Lý Thi Vận, nói, cho nên nói cổ võ tu luyện không phải cho đùa, nhất định phải tuần tự dần tiến bảo, rõ chưa? Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lý Thi Vận sửng sốt bị dọa ngộng. Nàng muốn còn nghĩ có hay không tốc thành công pháp, chép gần nói, để cho mình võ công nhanh chóng tăng lên, trở thành một đời nữ hiệp. Nhưng bây giờ xem xét, tốc thành hay là đừng nghĩ, nàng cũng không muốn tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến cái này, Lý Thi Vận liền hít sâu một hơi, có chút sợ nói, Diệp Phi, vậy ta vẫn từng bước một tu luyện đi, tốc thành cái gì, thực tế là quá dọa người. Cái này cũng muốn liền đúng nha. Diệp Phi cười cười, nói, tốt, hiện tại ta liền dạy ngươi tu luyện như thế nào bật công, ngươi cần phải đi lại. Được. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu. Ở sau đó một giờ bên trong, Diệp Phi giáo Lý Thi Vận tu luyện như thế nào bật công, đồng thời đem mấy bộ võ công đều cho biểu diễn mấy lần. Lý Thi Vận ngộ tính coi như cao, ngắn ngủi một giờ bên trong, liền đi nhớ Diệp Phi dạy cho đồ đạc của nàng. Mà lại, Lý Thi Vận cũng dựa theo Lang Hoàn Bí Kíp tâm pháp khẩu quyết, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, bắt đầu tu luyện nội công. Mắt thấy Lý Thi Vận bắt đầu tu luyện, Diệp Phi thì là lặng lặng mà ngồi ở một bên trông coi. Qua mười mấy phút, Lý Thi Vận liền mở mắt. Nàng chống chống miệng, lông mày nhíu lại, nói, "Diệp Phi, ta mới vừa rồi là không phải luyện sai à, vì cái gì ta cảm giác được không đến khí tồn tại đâu?" "Không, Thi Vận, ngươi không có luyện sai." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Ngươi sở dĩ còn không cảm giác được khí tồn tại, đó là bởi vì ngươi mới vừa vận tu luyện. Chỉ cần ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp ngay cả tiếp theo tu luyện, đến lúc đó ngươi liền có thể tìm tới khí cảm. Mà lại, chỉ có tìm tới khí cảm, ngươi mới tính chân chính bước vào cổ võ tu luyện cánh cửa. Vậy ta cần tu luyện bao lâu mới có thể tìm được khí cảm đâu?" Lý Thi Vận nghi hoặc điểm hỏi. Diệp Phi bĩu môi, nói, "Cái này sao, tùy từng người mà khác nhau. Có người thiên phú cao, mấy ngày ngắn ngủi thậm chí mấy giờ liền có thể tìm tới khí cảm. Tỷ như Cố Tiểu Nhiễm cái nha đầu kia, thiên phú của nàng rất cao, ta giáo nàng tu luyện cổ võ thời điểm, nàng tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong tìm đến khí cảm." "A, nguyên lai là dạng này." Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, cười nói, "Tiểu Nhiễm cái nha đầu kia lại là xem ra cổ linh tinh quái, xem xét liền rất thông minh. Bởi vì lúc trước mọi người cùng một chỗ qua năm, cho nên lẫn nhau cũng đều nhận biết." "Diệp Phi, vậy nếu như thiên phú không cao, cần bao lâu mới có thể tìm được khí cảm đâu?" Lý Thi Vận lại hỏi. "Cái này liền khó nói chắc." Diệp Phi nhàn nhạt nói, "Bình thường tư chất bình thường người, có thể tại mấy cái tuần lễ hoặc là mấy tháng bên trong tìm tới khí cảm. Đương nhiên, đối với những cái kia tư chất rất kém cỏi người, khả năng này cần mấy năm mới có thể tìm được khí cảm. Vậy ngươi cảm thấy ta bao lâu có thể tìm được khí cảm?" Lý Thi Vận mở to đôi mắt đẹp, hỏi. "Ta vừa rồi vì ngươi kiểm tra qua thân thể, ngươi mặc dù không có tu luyện cổ võ, nhưng trước ngươi có luyện qua cách đấu các kỹ năng, thân thể coi như không tệ, tư chất cũng hẳn là không kém nơi đó đi. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi hẳn là nhiều nhất không cao hơn một tuần lễ liền có thể tìm tới khí cảm." Diệp Phi nói. "Vậy là tốt rồi." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lý Thi Vận mềm mại đáng yêu địa nở nụ cười. Nhìn thấy Lý Thi Vận mềm mại đáng yêu thiếu dung, nhìn xem Lý Thi Vận trước ngực tuyết trắng, vẫn như cũ lộ ra ngoài một đôi đại mỹ chân, Diệp Phi tâm lý nóng lên, tới gần Lý Thi Vận, cười xấu xa lấy nói, "Thi Vận, ngươi nhìn, chúng ta chính sự cũng vội vàng xong, nếu không chúng ta làm điểm chuyện khác à?
Làm chuyện gì nha?
Lý Thi Vận còn yên lặng tại cổ võ trong tu luyện, nhất thời không có kịp phản ứng. Diệp Phi nghiêm trang nói, Thi Vận, ngươi nhìn chúng ta cũng lâu lắm rồi không có thân mật, nếu không chúng ta.
Nghe tới thân mật hai chữ, lại nhìn thấy Diệp Phi khỏe miệng nụ cười xấu xa, Lý Thi Vận lập tức phản ứng lại. Chương 1935, từ đen chuyển bạch. Chương 1935, từ đen chuyển bạch. Lý Thi Vận gương mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian lui lại, hờn dỗi nói, ta mới không muốn đâu, ngươi cái này đại lưu manh, vừa thấy mặt liền nghĩ những cái kia xấu hổ sự tình.
Hừ, ta còn tại giận ngươi đâu, mới không cùng ngươi cái kia cái gì.
Đừng nha, Thi Vận, ta đều giải thích với ngươi qua, ngươi thế nào còn muốn giận ta đâu.
Diệp Phi bất đắc dĩ nói.
Hừ, giải thích không dùng.
Lý Thi Vận một mặt tiểu ngạo kiều ngẩng lên đầu, nói, dù sao sự thật chính là ngươi khoảng thời gian này xem nhẹ ta, ta sinh khí.
Diệp Phi cũng biết Lý Thi Vận không phải thật sự tức giận, chỉ là đang đùa tiểu tính tình.
Thế là, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, Thi Vận bảo bối, ngươi đều đưa tới cửa, ta ha có thể dễ dàng như vậy địa bỏ qua ngươi đây.
Nói xong, Diệp Phi một cái sói đói chụp mồi, hướng phía Lý Thi Vận nhào tới.
Ai nha?
Lý Thi Vận kinh hô một tiếng, còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Phi té nhào vào trên ghế salon. Nàng đưa tay tại trên người Diệp Phi đập mấy lần, nói, đại lưu manh, đừng làm rộn, ta lần này tới là tìm Cố Khuynh Thành có chính sự.
Có cái gì chính sự a, chúng ta hiện tại không phải liền là làm chính sự a.
Diệp Phi cũng không nguyện ý bỏ qua trước mắt vị này mỹ tiểu đường, trực tiếp tại nữ nhân nở nàng trên môi hôn một cái.
Lý Thi Vận tranh thủ thời gian dùng tay đem Diệp Phi đẩy lên, tức giận nói, đại lưu manh, ngươi nếu là lại làm ẩu, vậy ta coi như gọi Phi lễ đi.
Thi Vận bà bối, không cần đến như vậy đi, chúng ta đều lao phu lao thê, nóng người một chút bất quá điểm a.
Diệp Phi một mặt buồn bực nói,
ai cùng ngươi lão phu lão thê a, ngươi lại không có hướng ta cầu hôn, ta nhiều lắm là chỉ có thể tính bạn gái của ngươi tốt ta.
Lý Thi Vận miệng nhỏ một bên lên, nói, đại lưu manh, ngươi nếu là muốn miễn cưỡng lời nói, vậy ta về sau liền không để ý tới ngươi.
Diệp Phi thấy Lý Thi Vận không giống như là đang nói đùa, liền đành phải ngồi dậy.
Ép buộc nữ nhân của mình cũng không phải Diệp Phi tác phong,
chỉ là hắn hay là rất phiền muộn, liền điểm lên một điếu thuốc.
Lý Thi Vận cười khanh khách lấy ngồi dậy, ôm Diệp Phi cánh tay, nũng nịu nói, tốt ta, đừng nóng giận, ta lần này đến, thứ nhất là vì nhìn ngươi, thứ nhì là vì tìm Cố Khuynh Thành lấy thương nghiệp trải qua.
Ngươi nếu là muốn lời nói, vậy ngươi về sau có thể tới chỗ ta ở tìm ta nha, đúng hay không?
Diệp Phi tự nhiên không có thật tức giận Lý Thi Vận, chỉ bất quá để hắn nghi ngờ là Lý Thi Vận tìm Cố Khuynh Thành đến cùng là có chuyện gì.
Thế là Diệp Phi nhìn về phía Lý Thi Vận, hỏi, Thi Vận bà bối, ngươi nói ngươi muốn hướng Khuynh Thành lấy thương nghiệp trải qua là có ý gì à?
Những ngày này ta một mực tại cân nhắc một sự kiện.
Lý Thi Vận nhìn về phía Diệp Phi, nghiêm túc nói, bây giờ Chu Tước Hội đã nhập vào Thiết Huyết Minh, cũng coi là đi đến quỹ đạo, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chỉ bất quá, ta cảm thấy Chu Tước Hội đi thẳng đen con đường, cuối cùng không phải kế lâu dài. Cho nên, ta định dùng những năm này Chu Tước Hội tích lũy xuống tài chính, dùng để xây dựng công ty, để Chu Tước Hội chậm rãi tẩy trắng. Dù sao, Chu Tước Hội các huynh đệ tỷ muội cũng không thể cả một đời chém chém giết giết, trải qua nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Nếu như Chu Tước Hội có thể phát triển một chút màu trắng sản nghiệp, đôi kia các huynh đệ tỷ muội khẳng định là trăm lợi mà không có một hại.
Nghe xong Lý Thi Vận lời nói, Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Thi Vận bà bối, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này rất tốt.
Bây giờ, thế lực ngầm tẩy trắng cũng là một loại xu thế.
Thì như, chúng ta Hoa Hạ lớn nhất thế lực ngầm, Hồng Môn.
Hồng Môn sở dĩ có thể cất ở đây a thời gian dài, đó là bởi vì Hồng Môn bây giờ đã không còn là đen nhánh tính chất, mà là chậm rãi tẩy trắng. Cho nên, một cái câu lạc bộ muốn lâu dài phát triển, đương nhiên phải làm ra cải biến, cũng chính là từ đen chuyển hướng mạnh.
Cho nên, ngươi đồng ý ta ý nghĩ này đi.
Lý Thi Vận cười hỏi.
Đương nhiên đồng ý a.
Diệp Phi gật gật đầu, nói, đến lúc đó ngươi có thể cùng Lôi Hổ tâm sự việc này, để Thiết Huyết Minh cũng làm ra một chút cải biến.
Ừm, đến lúc đó ta sẽ nói với Lôi Hổ.
Lý Thi Vận đáp lại một tiếng, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói, Diệp Phi, mặc dù mở công ty, ý nghĩ này là tốt, nhưng là thực hành bắt đầu, thực tế là quá khó khăn. Mà lại, ta đối kinh thương cái gì lại nhất khiếu bất thông, cho nên mới nghĩ đến tìm Cố Khuynh Thành tỉnh kinh.
Ừm, Khuynh Thành tại kinh thương phương diện đích sắc rất có kinh nghiệm, ngươi có thể đa hướng nàng thỉnh giáo.
Đương nhiên, nếu như ngươi thực tế không hiểu, ngươi có thể dùng tiền mời người hỗ trợ nha.
Ngươi phải biết, tại chúng ta Hoa Hạ, nhiều nhất chính là người, chính là không bao giờ thiếu nhân tài.
Chỉ cần ngươi mở thù lao đầy đủ, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý vì ngươi bán mạng.
Diệp Phi cười nhạt nói,
cái này ta cũng biết rồi.
Lý Thi Vận gật gật đầu, chỉ bất quá, ta cũng không thể hoàn toàn khi vung tay trưởng quỹ a, có nhiều thứ ta vẫn là cần tìm hiểu một chút.
Dạng này tại về sau xây dựng công ty thời điểm, ta cũng không đến nỗi cái gì cũng đều không hiểu, đúng hay không?
Ừm, có đạo lý.
Diệp Phi cười cười, nói, kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Khuynh Thành.
Đây, ta có chút khẩn trương.
Lý Thi Vận phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nói,
khẩn trương.
Diệp Phi sững sờ, nói, Thi Vận bà bối, ngươi khẩn trương cái gì a?
Ngươi một cái câu lạc bộ đại tỷ đại, thấy qua câu lạc bộ đại lao nhiều đi, ngươi sẽ còn sợ thấy Khuynh Thành?
Cái này không giống nha.
Lý Thi Vận khoát tay áo, nói, mặc dù trước đây không lâu chúng ta cùng một chỗ qua cái năm, ta cũng cùng Cố Khuynh Thành tán gẫu qua ngày, nhưng là ta luôn cảm giác Cố Khuynh Thành có chút người sống chớ gần cảm giác.
Mà lại, ta nếu là hướng nàng thỉnh giáo một chút cơ sở thương nghiệp bên trên vấn đề, nàng có thể hay không kiên nhẫn à?
Nhìn thấy Lý Thi Vận khẩn trương bộ dáng, Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, nói: "Thi Vận bà bối, ngươi liền đem tâm thả vào bụng bên trong đi. Khuynh Thành nàng người rất tốt, nàng chỉ là đối người xa lạ lãnh đạm, đối người quen hay là rất nhiệt tình. Ngươi muốn hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, nàng khẳng định sẽ kiên nhẫn giải đáp." "Thật sao?" Lý Thi Vận có chút không tin hỏi. "Đương nhiên là thật rồi." Diệp Phi cười cười, kéo Lý Thi Vận tay nhỏ, nói: "Đi thôi." "Thật." Lý Thi Vận gật gật đầu, hít thở sâu một hơi, sau đó đứng người lên, đi theo Diệp Phi cùng một chỗ hướng phía văn phòng tổng giám đốc đi đến. Đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, Diệp Phi gõ cửa một cái. "Mời tiến vào." Cố Khuynh Thành ôn nhu tài trí thanh âm truyền ra. Diệp Phi cho Lý Thi Vận một cái ánh mắt khích lệ, sau đó đẩy cửa ra. Cửa đẩy mở, chỉ gặp Cố Khuynh Thành ngay tại dựa bàn làm việc. Nàng ngẩng đầu một cái, thấy là Diệp Phi thì đến, không khỏi đại mi nhăn lại, nói: "Diệp Phi, ngươi tối hôm qua vội vã địa ra ngoài, đến cùng làm gì đi? Mà lại, ngươi không phải nói tối nay liền sẽ về nhà sao, vì cái gì ban đêm không trở về?" "Ê." Diệp Phi cương cười một tiếng, nói: "Khuynh Thành, ta tối hôm qua là thật gặp chút chuyện, cho nên mới không trở về." Hắn tự nhiên sẽ không theo Cố Khuynh Thành nói mình làm xong cùng Bạch Ngưng Băng pha trộn một đêm, bằng không, cô nàng này không phải nổ mao không thể. "Được rồi, ngươi đừng giải thích, ta mới lười nhắc quản ngươi đi chỗ nào." Cố Khuynh Thành không kiên nhẫn khoát tay áo, nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả, nếu là không có việc gì, trực tiếp xéo đi." "Khuynh Thành, Thi Vận nói muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề, cho nên ta mang nàng tới gặp ngươi." Diệp Phi nói, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, vẫy gọi nói: "Thi Vận, mau vào đi." Cố Khuynh Thành một mặt nghi ngờ nhìn về phía cổng, chỉ gặp Lý Thi Vận chậm rãi đi đến. "Cố tỷ tỷ, ngươi tốt." Lý Thi Vận mỉm cười hướng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi. "Thi Vận, làm sao ngươi tới rồi?" Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian đứng lên, nhiệt tình tiến lên đón. Nàng đương nhiên biết Lý Thi Vận tới chỗ này là vì tìm Diệp Phi, mặc dù nàng tâm lý có chút khó chịu, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào Diệp Phi. Về phần Lý Thi Vận, tại nàng tâm lý ấn tượng hay là rất không tệ. Đương nhiên, trừ Tiêu Lãnh Ngọc, Cố Khuynh Thành đối Diệp Phi cái khác mấy nữ nhân, ấn tượng cũng còn không sai. "Cố tỷ tỷ, ta đến cái này bên trong là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút thương nghiệp bên trên một vài vấn đề." Lý Thi Vận cười cười, nói: "Đương nhiên, nếu như Cố tỷ tỷ hiện tại rất bận rộn lời nói, vậy ta có thể lại hẹn thời gian." "Không có việc gì, ta hiện tại cũng không tính bận quá." Cố Khuynh Thành lắc đầu, mỉm cười nói: "Thi Vận, ngươi ngồi trước, có lời gì, chúng ta ngồi xuống nói." "Được." Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, sau đó ngồi tại trên ghế salon. Cố Khuynh Thành rót hai chén trà, một chén đưa cho Lý Thi Vận, một chén lưu cho mình, duy chỉ có không có giúp Diệp Phi châm trà. Chương 1936, yêu người nhất. Chương 1936, yêu người nhất. "Khuynh Thành, trà của ta đâu?" Diệp Phi đập đi miệng hỏi. "Ngươi trả, mình ngã xuống." Cố Khuynh Thành khoét mắt Diệp Phi, sau đó quay đầu cùng Lý Thi Vận hàn huyên. Diệp Phi cũng không cùng cô nàng này so đo, liền mình chạy tới rót một chén trà, sau đó ngồi tại một bên, chơi lên điện thoại di động. Về phần Cố Khuynh Thành cùng Lý Thi Vận trò chuyện một chút chuyện buôn bán, hắn cũng không muốn đi qua hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Thi Vận còn có chút câu nệ cùng thần trương, liền như là học sinh cùng lão sư thỉnh giáo vấn đề đồng dạng. Nhưng đến đằng sau, Cố Khuynh Thành ôn nhu cùng nhiệt tình cũng lây nhiễm đến Lý Thi Vận. Cho nên, đến đằng sau, Lý Thi Vận cũng bừng ra, cùng Cố Khuynh Thành vui sướng địa bắt đầu trò chuyện. Văn phòng bên trong thỉnh thoảng truyền ra hai nữ nhân như chuông bạc tiếng cười duyên. Diệp Phi vốn cho rằng ngồi ở một bên sẽ rất buồn tẻ nhàm chán, nhưng là khi hắn quay đầu nhìn thấy tắm rửa dưới ánh mặt trời Cố Khuynh Thành cùng Lý Thi Vận lúc, cũng liền không cảm thấy nhàm chán. Cố Khuynh Thành cùng Lý Thi Vận mặc dù tính cách cùng phong cách cũng khác nhau, nhưng không thể phủ nhận là hai người bọn họ đều là một cùng một đại mỹ nữ. Ngồi ở một bên, nhìn xem hai vị này đại mỹ nữ một cái nhăn mày một nụ cười, một tư một thái, đều là một loại đẹp hưởng thụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt liền tới 6 giờ chiều. Mà Cố Khuynh Thành cùng Lý Thi Vận nói chuyện phiếm cũng kết thúc. "Cố tỷ tỷ, hôm nay đa tạ chỉ điểm của ngươi, ta cảm giác được lợi rất nhiều." Lý Thi Vận đứng lên, bị vời hướng Cố Khuynh Thành đưa tay ra. Cố Khuynh Thành cũng đứng người lên, nhu hòa cười một tiếng, nói: "Thi Vận, về sau có cái gì không hiểu, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, khỏi phải ra hỏa này mang ngươi tới." Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn tự nhiên biết Cố Khuynh Thành trong miệng nói tới ra hỏa này chỉ là chính mình. "Ừm, tốt." Lý Thi Vận che miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. "Thi Vận, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a?" Cố Khuynh Thành đề nghị nói. "Cố tỷ tỷ, vừa rồi câu lạc bộ bên trong người cho ta gửi nhắn tin, có chút việc muốn ta đi xử lý một chút, cho nên bữa cơm này chỉ sợ là ăn không thành." Lý Thi Vận cười cười, nói: "Nếu không lần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm a?" "Có thể a." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, cũng không có ép ở lại, mà là đối Diệp Phi nói: "Diệp Phi, tặng tặng Thi Vận." "A." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cùng Lý Thi Vận cùng rời đi văn phòng. Rời phòng làm việc về sau, Lý Thi Vận hô to khẩu khí, nói: "Diệp Phi, Cố tỷ tỷ người đích xác rất tốt, cùng với nàng cùng một chỗ nói chuyện tiếng, ta hoàn toàn không có câu thúc cảm giác. Đúng không? Cho nên ta sớm cùng nói không cần khẩn trương nha." Diệp Phi cười cười, nói: "Thi Vận, đối với xây dựng công ty, ngươi có ý tưởng sao?" "Ừm, trải qua Cố tỷ tỷ một phen chỉ điểm, ta cũng có bước đầu ý nghĩ." Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, sau đó một mặt sùng bái mà nói: "Diệp Phi, trước kia ta còn tưởng rằng Cố tỷ tỷ chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi, hôm nay tán gẫu qua về sau, ta mới phát hiện, Cố tỷ tỷ thật hiểu được thật nhiều đâu." "Vậy cũng không." Diệp Phi nhún vai, nói: "Không nói gạt người, Khuynh Thành trước kia thế nhưng là bá, càng là các Phật cao tài sinh. A, Lý Thi Vận nghe xong, lập tức sửng sốt, khó trách, nguyên lai Cố tỷ tỷ lợi hại như vậy. Ai, giống ta loại này học cặn bã, cùng Cố tỷ tỷ thật đúng là không thể so sánh. Được rồi, nha đồng đốc, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Diệp Phi sờ sờ Lý Thi Vận đầu, cười nói, mỗi người đều có mình am hiểu cũng không am hiểu sự tình, dù sao, kim vô túc xích chẳng ai hoàn mỹ. Ừm ân. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu. Một đường trò chuyện, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận đi tới công ty dưới lầu. Trước khi đi, Lý Thi Vận nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, đại lưu manh, ghi nhớ, về sau không cho phép xem nhẹ ta chỗ này thời gian dài, bằng không, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Diệp Phi ôm thật chặt Lý Thi Vận, tại nữ nhân cái chán hôn một cái, nói, tốt, về sau chỉ cần có thời gian, ta liền đi tìm ngươi, thế nào? Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Sau đó, Lý Thi Vận thừa dịp chung quanh không ai, thân Diệp Phi một ngụm, sau đó mang theo tiếng cười vui, quay người ngồi lên ra một cỗ xe bèn nhì, rời đi công ty. Thằng đến đưa mắt nhìn xe rời đi, Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, sau đó quay người đi tiến vào công ty. Thời gian như nước chảy, thoáng qua liền mất. Thoáng chớp mắt, liền đi qua một tuần lễ. Tuần lễ này bên trong, Diệp Phi sinh hoạt qua rất an nhàn cũng rất sung sướng, tại mấy nữ nhân bên trong chằn trọc xuyên qua, hảo hảo bồi một chút mình mấy nữ nhân. Ngày nọ buổi chiều, Khuynh Thành Quốc tế, văn phòng tổng giám đốc. Hai cái mặc trang phục bình thường nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Một cái dịu dàng đoan trang, một cái khác phong tình bận trùng. Hai nữ nhân này chính là Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam. Lam tỷ, hôm nay đã số 12, ngày mai ta muốn đi một chuyến nước Pháp, cùng lờ vợ công ty nói chuyện hợp tác, thuận tiện lại tìm hiểu một chút nước ngoài thị trường. Hiện tại chúng ta Khuynh Thành Quốc tế đang đứng ở phi tốc thời kỳ phát triển, về sau trong nước thị trường khẳng định là không đủ, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng khai thác nước ngoài thị trường. Cho nên, mấy ngày nay lại được phiền phức Lam tỷ ngươi quản lý một chút công ty đi. Cố Khuynh Thành nhìn về phía đối diện Tần Mộc Lam, cười nói. Tần Mộc Lam khinh bỉ nhìn Cố Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, lần nào ngươi ra ngoài, không phải ta đang giúp đỡ công ty quản lý A, có đôi khi ta liền suy nghĩ, đến cùng ngươi là tổng giám đốc hay ta là tổng giám đốc. Cố Khuynh Thành khanh khách một tiếng, nói, Lam tỷ, nếu không ngươi tới làm tổng giám đốc đi, ta khi ngươi trợ lý tốt. Ngươi nha đầu này, lại bắt đầu nói bậy nói bạn. Tần Mộc Lam quét mắt Cố Khuynh Thành, nói, so với làm tổng giám đốc, ta vẫn là cảm thấy làm trợ lý thoải mái một chút. Nói, Tần Mộc Lam lại nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng, ngày mai ngươi là muốn cùng Diệp Phi cùng đi nước Pháp sao? Ừm, đúng thế. Cố Khuynh Thành giang tay ra, nói, mặc dù ta cũng muốn mang Lam tỷ ngươi cùng đi, nhưng là ta tưởng tượng, nếu là hai chúng ta đều đi, đem Diệp Phi một người lưu tại công ty, vậy chúng ta công ty khẳng định xảy ra vấn đề. Lam tỷ, ngươi cũng biết, Diệp Phi ra hỏa này, cả ngày cả lơ phất phơ, để hắn công ty quản lý, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, ta mới nghĩ đến, dứt khoát đem tên kia dẫn đi được rồi. Ừm, ngươi mang Diệp Phi cùng đi, vậy ta liền yên tâm. Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, nói, tên kia mặc dù ngày thường bên trong xem ra giống như thật không đáng tin cậy, nhưng thời điểm then chốt, hắn hay là rất đáng tin cậy. Mà lại, thực lực của hắn rất mạnh, ngươi nếu là gặp cái gì nguy hiểm, hắn đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cố Khuynh Thành chu mỏ một cái, nói, Lam tỷ, ngươi thật cảm thấy Diệp Phi rất tốt sao? Lại còn mơ hồ địa đem mình giao cho hắn, ta thật sự là không thể lý giải, giống hắn như thế hoa tâm đại củ cải, vì sao lại có nhiều nữ nhân như vậy thích hắn đâu? Tần Mộc Lam cười nhạt một tiếng, nói, Khuynh Thành, Diệp Phi đích thật là một cái rất không tệ nam nhân. Có lẽ ngươi bây giờ còn đối với hắn có thành kiến, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu rõ hắn. Đợi đến ngươi thật sự hiểu rõ hắn về sau, ta cam đoan ngươi sẽ lật đổ trước đó đối với hắn tất cả thành kiến, từ đó yêu hắn. Ta mới sẽ không yêu hắn đâu. Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, ấp úng địa về nói. Tần Mộc Lam cười lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Nàng làm sao không biết, nha đầu này chỉ sợ sớm đã yêu Diệp Phi. Chỉ bất quá, nha đầu này một mực không nguyện ý thừa nhận thôi. Đúng, Lam tỷ, những ngày này ngươi liền ở tại nhà ta đi. Tiểu Nhiễm lập tức liền muốn thi đại học, ta sợ ta cùng Diệp Phi vừa đi, nàng liền lật trời. Cho nên, còn xin Lam tỷ giúp ta quản một chút Tiểu Nhiễm. Cố Khuynh Thành cười nói, ngươi nha đầu này, thật đúng là coi ta là thành quản gia của ngươi rồi. Tần Mộc Lam dở khóc dở cười nói. Cố Khuynh Thành chắp tay trước ngực, nói, Lam tỷ, xin nhờ, ta yêu ngươi nhất, a a đát. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Tần Mộc Lam cười lắc đầu, nói, còn có chuyện gì, cùng nhau bàn giao đi. Liên hai chuyện này, không có chuyện gì khác. Cố Khuynh Thành vừa nói xong, cửa liền bị đẩy ra. Hai vị mỹ nữ, theo lộ. Diệp Phi cười đùa tí từng đi vào. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, hừ nhẹ nói, ai cùng ngươi hẻo lộ a, không có đứng đắn. Ta không có cùng ngươi hẻo lộ, ta cùng Lam tỷ hẻo lộ không được sao? Diệp Phi đổi trở về. Ngươi. Cố Khuynh Thành khí chỉ Diệp Phi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Lam, Lam tỷ, ngươi xem một chút, hắn khi dễ ta. Được rồi, các ngươi hai cái liền đừng lẫn nhau đổi, rõ ràng lẫn nhau thích, hào phóng một điểm thừa nhận, không được sao? Tần Mộc nhưng cũng là say. Chương 1937, thứ 8 ma vương. Chương 1937, thứ 8 ma vương. Ai thích hắn a, ta mới không thích, thử. Cố Khuynh Thành lắc đầu một cái, khẽ hừ một tiếng. Diệp Phi tiểu bạo tính tình cũng tới đến, về đối nói, ngươi không thích ta, ta còn không thích ngươi đây. Bởi vì mấy ngày qua, mình bất quá là bất thời gian đi bồi mình mấy nữ nhân, nhưng Cố Khuynh Thành liền không biết đạo phát cái gì điên, luôn luôn không cho mình sắc mặt tốt. Cho nên, Diệp Phi cũng khó chịu, mấy ngày nay, chỉ cần cùng Cố Khuynh Thành gặp mặt, liền sẽ bóp bắt đầu. Vâng vâng vâng, ngươi đẹp như tiên nữ, thích ngươi người có thể quấn địa cầu ba vòng, được đi. Mắt thấy hai người này lại cãi lộn lên, Tần Mộc Lam lắc đầu, nói, được rồi, các ngươi hai cái liền chớ quấy rầy, thời gian không còn sớm, trả lại không. Trở về. Hai người chăm miệng một lời địa về câu. Trên đường đi, Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi ai cũng không để ý tới ai, mở ra chiến tranh lạnh hình thức. Ngồi trên xe Tần Mộc Lam, cũng là đối hai người này im lặng. Có đôi khi, nàng thậm chí cảm giác, mình liền cùng một mẹ, hai người này liền hai hài tử. Bất quá, Tần Mộc Lam cảm thấy, lần này nước Pháp chuyến đi, hẳn là một cơ hội. Đến lúc đó, mình phải nhắc nhở một chút Diệp Phi ra hòa này, nhất định phải nhanh chóng cầm xuống Cố Khuynh Thành. Lúc đầu hai người liền lẫn nhau thích, luôn luôn kéo lấy cũng không phải chuyện gì. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến phòng Diệp số 6 biệt thự. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam đều đổi một bộ quần áo ở nhà, đi phòng bếp nấu cơm. Mà Diệp Phi thì là buổi tiếp Cố Tiểu Nhiễm ở phòng khách xem TV. Phi ca, vì cái gì Lam tỷ mấy ngày nay muốn ở tại nhà chúng ta a? Cố Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. Bởi vì mấy ngày qua ta cùng ngươi tỷ chuẩn bị đi một chuyến nước Pháp, cho nên tỷ ngươi để Lam tỷ ở tại nơi này, để cho Lam tỷ quản ngươi. Diệp Phi nói. Đi nước Pháp? Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, miệng nhỏ một bề lên, nói, các ngươi đi nước Pháp vì cái gì không mang tới ta a? Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi mà. Đi cái quặng lông đi, ngươi lập tức liền muốn thi đại học, hay là chuẩn bị cẩn thận thi đại học đi? Diệp Phi khinh bỉ nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói, chờ ngươi thi đại học xong, có thời gian ta và chị ngươi lại dẫn ngươi đi nước ngoài chơi đùa. Phi ca, vậy chúng ta thế nhưng là nói xong a, không cho phép nuốt lời. Cố Tiểu Nhiễm nói. Cam đoan không nuốt lời. Diệp Phi về nói. Chúng ta ngửa tay. Cố Tiểu Nhiễm vươn ngón út. Quá ngây thơ. Diệp Phi biểu thị cự tuyệt. Cái kia bên trong ngây thơ, nhanh lên, ngửa tay. Tốt tốt tốt, ngửa tay. Diệp Phi cũng cầm nha đầu này không có cách, đành phải duỗi ra ngón út cùng Cố Tiểu Nhiễm ngửa tay. Ngửa tay thắt cổ 100 năm không cho phép biến. Tận tới đêm khuya 7 giờ 30 phút, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam liền làm tốt bữa tối. Diệp Phi, Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam, Cố Tiểu Nhiễm bốn người ăn một bữa ấm áp bữa tối. Đang dùng cơm thời điểm, Cố Khuynh Thành cũng nhiều lần bàn giao để Cố Tiểu Nhiễm ở nhà nghe Lam tỷ. Cố Tiểu Nhiễm thì là không kiên nhẫn nói biết. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phi bồi tiếp mấy nữ nhân ở phòng khách đợi trong chốc lát, tận tới đêm khuya hơn 9 giờ, Diệp Phi liền trở lại gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi đang muốn cởi quần áo đi tắm vòi sen, không ngờ, điện thoại lại vang lên. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, là Hệ Lệ Nạ đánh tới. Đối với Hệ Lệ Nạ vì cái gì gọi điện thoại tới, Diệp Phi cũng kém không nhiều tâm lý nắm chắc. Dù sao, hôm nay đã số 12, tiếp qua 3 ngày, không điểm đại hội liền muốn tổ chức. Điện thoại kết nối. Vương, ngài hẳn là không quên số 15 muốn tổ chức không điểm đại hội sự tình a. Hệ Lệ Nạ thanh âm chuyển tới. Đương nhiên chưa quên. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, đã quyết định tham gia lần này không điểm đại hội, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chúng ta thần điện yên lặng lâu như vậy, lần này là nên để chúng ta thần điện trở lại thế giới sân khấu. Ừ, kia thật là quá tốt. Hệ Lệ Nạ kích động nói câu, sau đó nói, Vương, cái này hai ngày, các minh đệ đều đã đến, liền đợi ngài. Mọi người biết được ngài lần này muốn tham gia không điểm đại hội, đều rất kích động. Ha ha, ta cũng rất kích động, dù sao, thời gian qua đi lâu như vậy, đám minh đệ chúng ta cũng là lần thứ nhất tề tiểu. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng, Hệ Lệ Nạ, cái nha đầu kia tới rồi sao? Diệp Phi trong miệng nói tới cái nha đầu kia tự nhiên là hắn tọa hạ thứ bát đại ma vương. Chỉ bất quá, bởi vì mấy năm trước mình rời đi thần điện về sau, mọi người cũng đều đi theo rời đi. Thế nhưng là, duy chỉ có cái nha đầu kia, liền cùng biến mất đồng dạng, Diệp Phi từ đầu đến cuối đều liên lạc không được. Những năm này, Diệp Phi cũng thường xuyên sẽ nghĩ lên cái kia như tinh linh tràn ngập linh tính, đáng yêu lại xinh đẹp tiểu nha đầu. Mỗi khi nhớ tới, Diệp Phi khỏe miệng đều sẽ không khỏi bên trên giường, lộ ra luyến tiếc tiểu dung. Dù sao, tại bát đại ma vương bên trong, Diệp Phi sủng ái nhất chính là ạt nôn cùng cái nha đầu kia, bởi vì hai gia hỏa này niên kỷ nhất nhỏ, nhưng thực lực lại không yếu. Nhưng mà, khi Diệp Phi nâng lên cái nha đầu kia lúc, đầu bên kia điện thoại Hệ Lệ Nạ lại trầm mặt lại. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, cái nha đầu kia vẫn là không có trình diện, đúng không? Đúng vậy, nàng không đến. Thế nhưng là, để ta nghĩ mãi mà không rõ chính là, lúc trước mọi người đồng sinh cộng tử, tình so kim tiên, nhưng vì cái gì cái nha đầu kia lại muốn trốn tránh chúng ta, không cùng chúng ta gặp nhau đâu. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, có lẽ cái nha đầu kia không tuyển chọn cùng chúng ta gặp mặt, khẳng định là nàng có mình sự tình. Chỉ mong cái nha đầu kia không có quên chúng ta, nếu không, mọi người thật sẽ rất thương tâm. Hệ Lệ Nạ nặng nề mà thở dài, sau đó nói, Vương, ngài lúc nào đến nước Pháp? Ngày mai liền xuất phát, không sai biệt lắm ban đêm liền có thể đến. Diệp Phi về nói, Vương, đợi ngài đến, chúng ta đi qua đón ngài đi. Hệ Lệ Nạ nói, đừng, ta lần này đi nước Pháp trừ tham gia không điểm đại hội, còn có chuyện khác. Cho nên, các ngươi hay là đừng đến tiếp ta, đến lúc đó, ta sẽ đi tìm các ngươi. Diệp Phi nói, vậy được rồi, Vương, chúng ta xin đợi ngài đến. Ừm. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi thật dài địa nổ một gói, sau đó cầm điện thoại di động lên thâu nhập một chuỗi kỳ quái dãy số, sau đó đánh qua. Thế nhưng là, đánh tới về sau, điện thoại bên trong lại vang lên lạnh như băng tiếng Anh giọng nói. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại là không hảo, mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát. Nghe tới thanh âm này, Diệp Phi trực tiếp tắt điện thoại di động. Hắn lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, mắt bên trong lại toát ra một vòng cô đơn thần sắc. Cái số này là lúc trước cái nha đầu kia lưu cho mình, nhưng tại mấy năm trước, liền biến thành không hảo. Mấy năm này bên trong, Diệp Phi mỗi lần nghĩ đến, đều sẽ thử đánh một chút cái số này. Nhưng mỗi một lần đều không thể đạt thông, là không hảo. Mặc dù hắn một mực cùng mọi người nói, cái nha đầu kia hẳn là đang bận mình sự tình, cho nên mới không cách nào cùng mọi người gặp nhau. Đã từng, mọi người cùng nhau nam chinh bắc chiến, đồng sinh cộng tử, sóng vai chiến đấu, kết xuống tình nghĩa nhưng so núi còn cao, so biển biển sâu. Thế nhưng là, những năm này đi qua, Diệp Phi nhưng dần dần địa có chút mê mang. Mọi người kết xuống tình nghĩa, thật là vĩnh hằng sao? Có lẽ, thời gian thật sự có thể cải biến một người. Có lẽ, tại cái kia nha đầu tâm lý, sớm đã quên đi cùng mọi người phần này tình cảm. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng thủy chung không nguyện ý tiếp nhận một kết quả như vậy. Hắn tin tưởng, cái nha đầu kia sở dĩ không tuyển chọn cùng mọi người gặp mặt, là bởi vì nàng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đúng vậy, hắn một mực chính là nghĩ như vậy. Cực khổ rồi, chỉ mong chúng ta có thể gặp lại lần nữa. Diệp Phi nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau đó bóp tắt tàn thuốc. Sau đó, Diệp Phi cởi xuống y phục, đi tiến vào phòng tắm. Hướng xong tắm về sau, Diệp Phi đi ra phòng tắm trở lại gian phòng. Nghĩ đến công điểm đại hội lập tức liền muốn tổ chức, đến lúc đó có lẽ sẽ phát sinh một chút dự kiến không đến sự tình. Cho nên, Diệp Phi quyết định hào hào thừa dịp xuất phát trước, hào hào tu luyện một chút, để cho mình thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Diệp Phi ngồi xếp bằng tại trên giường, tiến vào trạng thái nhập định. Theo đoạt thiên tạo hóa quyết cùng hà đồ song trọng tâm pháp vận chuyển, Diệp Phi cảm giác thể nội tràn ngập bàng bạc lại nồng đậm chân khí. Cỗ này hạo nhiên bàng bạc chân khí như là sông lớn cuộn, cọ rửa Diệp Phi thân thể bên trong mỗi đường kinh mạch cùng toàn thân. Chương 1938, đoạt lại vinh quang. Chương 1938, đoạt lại vinh quang. Tại chân khí cọ rửa dưới, Diệp Phi cảm giác mỗi đường kinh mạch đều kịch liệt co rút lại, cổ động, như có cái gì ràng buộc cần xông phá như. Đối với loại cảm giác này, Diệp Phi rất là quen thuộc, đây là muốn đột phá báo trước. Thế nhưng là, để Diệp Phi buồn bực là, rõ ràng biết mình tu vi sắp đột phá, nhưng chính là đột phá không được. Diệp Phi không ngừng mà vận chuyển tâm pháp, để chân khí tại thể nội một lần lại một lần địa lưu động, ý đồ tìm cơ hội đột phá. Nhưng mà, mặc kệ Diệp Phi như thế nào để chân khí lưu động, vẫn như trước là không cách nào đột phá. Sau một tiếng, Diệp Phi đình chỉ tâm pháp vận chuyển. Hắn mở to mắt, tựa ở trên giường, điểm lên một điếu thuốc, tâm lý rất là phiền muộn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính là đột phá không đến cảnh giới tiếp theo? Tuy nói từ tiên tiên đột phá đến quy nguyên, đích xác rất khó khăn. Nhưng là, để Diệp Phi không hiểu là, coi như khó khăn đi nữa, mình cũng hẳn là đột phá đi. Dù sao, tu vi của mình dừng lại tại tiên tiên đại viên mãn cũng có thời gian rất lâu. Đến cùng thiếu khuyết cái gì? Là thiếu khuyết cái gì thời cơ a? Cốc cốc cốc. Ngay tại Diệp Phi minh tư khổ tưởng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Phi sững sờ, trong lòng tự đủ, cái này đêm hôm khuya khoắt ai sẽ đến gõ mình cửa? Cố Quyên Thành, Tần Mộc Lam, hay là Cố Tiểu Nhiễm? Cố Quyên Thành khẳng định là không thể nào đến gõ mình cửa. Về phần Tần Mộc Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm, ngược lại là có khả năng. Diệp Phi mang theo nghi hoặc, xoay người xuống giường, liền mặc một đầu quần lót, đi tới cửa, bá một tiếng, mở cửa. Khi cửa bị mở ra một khắc này, liền thấy mặc một thân màu đen viền ren váy ngủ Tần Mộc Lam chính phong tình bạn chủng địa đứng tại cổng. Nữ nhân mặc cái này váy ngủ, cổ áo rất thấp, một màn kia trắng non để Diệp Phi thu hết vào mắt. Nhất là màu đen váy sa mỏng bảy chỉ che khuất bắp đùi một nửa, lộ ra một đôi trắng non thon dài lại thủy mị đại mỹ chân. Nữ nhân một đầu hơi quần tóc dài tản mát ra, sấn thắt tấm kia tinh xảo gương mặt, kia nở nang môi đỏ để người không nhịn được muốn đi hôn một cái. Không chút khách khí mà nói, giống Tần Mộng Lam dạng này chín mọng mỹ tiểu đường là hấp dẫn người ta nhất. Bởi vì các nàng toàn thân trên dưới phát tán khí tức, có được trí mạng dụ hoặc. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hỏi: Lam tỷ, ngươi muộn như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì không? Ngươi cứ nói đi. Tần Mộng Lam hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, mười điểm câu người. Ê. Diệp Phi cười khan một tiếng, nói: "Cái này, ta là thật không biết nói. Ngươi thiếu cho ta giảng ngu." Tần Mộc Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói: "Ngươi vừa rồi trong mắt đều nhanh rơi ra đến được không?" Diệp Phi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Mộc Lam bà bối, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, nhìn thấy ngươi mặc thành dạng này, đều sẽ không rời mắt nổi được không?" "Lạc lạc, đã không rời mắt nổi, vậy cũng chớ dịch chuyển khỏi nhà." Tần Mộc Lam vũ mị cười một tiếng, sau đó phong tình chậm rãi địa lách qua Diệp Phi, đi vào phòng. Diệp Phi nhìn thoáng qua phòng khách, thấy không có người, liền khép cửa phòng lại. "Lam tỷ, cái này đêm hôm khuya khoắt người đến ta cái này bên trong, nếu như bị Khuynh Thành biết, chỉ sợ nàng lại sẽ báo nổi." Diệp Phi bất đắc dĩ nói một câu. Hắn còn nhớ rõ lần trước lúc sau Tết, mình mỗi đêm thay phiên cùng mấy nữ nhân đại chiến sớm đã gây nên Cố Khuynh Thành bất mãn. "Yên tâm đi, Khuynh Thành gian phòng, đèn đã quang, hẳn là ngủ." Tần Mộc Lam híp híp mắt, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Mà lại, ngươi cái này tiểu phôi đản thiếu cho ta giả vờ đứng đắn." "Mộc Lam bà bối, ta không phải giả vờ đứng đắn, ta vốn là rất đứng đắn được không?" Diệp Phi nghiêm trang nói. "Được rồi, ngươi liền đừng cho ta trang." Tần Mộc Lam vẩy một chút sợi tóc, liếm môi một cái, vũ mị mà nói: "Lần này ngươi cùng Khuynh Thành đi nước Pháp, cũng không biết muốn đi mấy ngày. Cho nên, thân yêu, đêm nay cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo đền bù một chút ta đi." "Cái gì đền bù a?" Diệp Phi sững sờ. "Ngươi cứ nói đi." Tần Mộc Lam mị hoặc cười một tiếng, trực tiếp giơ ra hai tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem Diệp Phi đẩy ngã tại trên giường. Sau đó, Tần Mộc Lam liền chủ động hướng phía Diệp Phi nào tới. Diệp Phi con mắt lập tức trợn to. Tâm hắn bên trong nhịn không được sói tru một tiếng. Đầu đen do uống, Lam tỷ cũng quá chủ động đi. Thế nhưng là, không dung hắn suy nghĩ nhiều, liền bị Tần Mộc Lam lửa nóng cho chốt bụi. Chẳng được bao lâu, một chiếc giường lớn liền phát ra kéo kẹt thanh âm, tại cái này ban đêm yên tĩnh, như là tấu vang một chi mỹ diệu hòa âm. Đêm khuya 12 giờ, đảo quốc phu cận cái nào đó Tạ Dồ. Tòa này Tạ Dồ khoảng cách Bắc Cực Châu tương đối gần, cho nên một năm bốn mùa đều rất rét lạnh. Trên đảo nhỏ lâu dài đều bị tuyết lớn bao trùm, nhiệt độ không khí quá ác liệt, ngày thường bên trong cũng không có người tới cái này bên trong, cũng liền càng đừng đề cập có người ở lại. Lúc này, tại trên đảo nhỏ một cái tuyết sơn phía trên, lại đứng đầy người. Những người này đều mặc màu đen, màu đỏ cùng màu lam cùng nhị giáp phục, bên hông treo thái đao, mang trên mặt mặt nạ, ánh mắt sắc bén, mang theo lạnh lẽo sát ý, bọn hắn cứ như vậy chăm chú địa đứng tại tuyết sơn phía trên, trong lúc vô hình giống như bao phủ một cỗ dọa người sát khí. Mà tại bọn này nhị giáp phía trước nhất, thì là đứng cả người cao chỉ có một M7 trái phải lão đầu. Lão đầu này mặc một thân màu đen kimono, một đầu tóc bạc trải ở sau, giữ lại lượng vết màu xám trắng râu cá chê, một trương khô gầy mặt mo bên trên mọc đầy nếp nhăn. Tướng mạo của hắn mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng một đôi hẹp dài ánh mắt lại thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Nhất là trên người hắn trong lúc vô hình phát tán nhàn nhạt uy áp, để tất cả mọi người ở đây đều quỳ bái. Hắn mặc một bộ đơn bạc kimono, trên chân giẫm lên bước gỗ, tại cái này băng tiên tuyết địa phía dưới, nhưng thật giống như không cảm giác được rét lạnh như. Lão đầu này chính là từng tại trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy địa ngục bạo quân, cũng là đã từng thế giới thập đại truyền kỳ vương giả một trong. Chỉ bất quá, vài thập niên trước, hắn xuất lĩnh địa ngục tổ chức muốn xưng bá toàn bộ thế giới ngầm, bốn phía làm ác, làm trái thế giới ngầm quy tắc, cho nên lọt vào mấy tổ chức lớn hợp lực vây quét. Bởi vậy, địa ngục tổ chức cũng tại vài thập niên trước trong trận chiến ấy lọt vào trọng thương, mà cá nhân hắn người cũng bị thương nặng, mang theo tàn hơn bộ đội đào tẩu. Từ đó về sau, địa ngục tổ chức cùng hắn cũng từ thế giới sân khấu bên trên biến mất. Những năm này, hắn mai danh nhận tích, làm gai nếm mật, mang theo còn lại địa ngục tổ chức thành viên trốn ở tòa này trên hoang đảo, chỉ đợi một ngày kia có thể lần nữa trở lại thế giới sân khấu, xưng bá thế giới ngầm. Lúc này, địa ngục bạo quân chỉ là lặng lặng nhìn qua phương tây, không nói một lời, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bầu trời một vòng tàn nguyệt treo ở bầu trời, tung xuống lạnh lẽo quang mang, để nó xem ra giống như bao phủ tại một tầng bóng ma ở trong. Phía sau hắn những nhị giả kia thì là khẽ cúi đầu, kiến giải ngục bạo quân không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám nói chuyện, mà là cùng kính đứng ở sau lưng hắn. Một lúc lâu sau, địa ngục bạo quân nhẹ giọng hỏi nói, cách không giờ đại hội còn có mấy ngày. Thanh âm của hắn khàn khàn, tựa như là ngậm lấy hạt cát đang nói chuyện đồng dạng. Bẩm báo địa ngục bạo quân đại nhân, cách không giờ triệu khai đại hội còn có dòng dã 3 ngày. Đứng tại sau lưng hắn một cái nhị giả về nói, 3 ngày, ha ha, rốt cục đợi đến ngày này. Địa ngục bạo quân lạnh lẽo cười một tiếng, nói, lần này không điểm trên đại hội, ta đem hướng toàn thế giới tuyên cáo, ta địa ngục bạo quân lại trở về. Đã từng, những cái kia thuộc về vinh quang của ta, ta muốn tự tay đoạt lại. Đã từng, những cái kia tham dự vây quét chúng ta địa ngục tổ chức, ta đem từng cái tìm bọn hắn báo thù, đem bọn hắn tự tay đưa tiến vào địa ngục bên trong đi. Đại nhân, ngài thật muốn đi khiêu chiến bây giờ thập đại vương giả? Một cái nị giả hỏi. Đương nhiên. Địa ngục bạo quân nhẹ gật đầu, khinh thường nói, bây giờ thế giới ngầm thập đại vương giả chân chính lợi hại cũng không có mấy cái, ta cũng không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Nhất là cái kia treo chọc chúng ta địa ngục tổ chức, đầu chúng ta cứ điểm địa ngục quân vương, ta càng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Ha ha, một cái niên kỷ nhẹ nhàng hoa hạ tiểu tử, vậy mà cũng có thể trở thành vương giả, cái này thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khó nói, hiện tại thế giới ngầm không ai a, vậy mà để một tên mao đầu tiểu tử xưng vương. Cho nên, lần này, ta sẽ hướng cái kia hoa hạ tiểu tử khởi xướng kiêu chiến, cũng đem nó đánh bại, một lần nữa đoạt lại chỉ thuộc về vua của ta người chi vị. Thế nhưng là, đại nhân, nghe nói địa ngục quân vương thực lực rất mạnh, hắn tại trên thế giới hy vọng cũng rất lớn. Nếu như ngài chính diện cùng hắn đối kháng, chỉ sợ. Một cái nị giả nói đến một nửa, cũng không dám nói tiếp. Ha ha. Địa ngục bạo quân cười nhạo một tiếng, quay đầu tiếp cận người nị giả này, ấm lánh mà nói, ngươi là lo lắng ta đánh không lại địa ngục quân vương a? Chương 1939, thua không nghi ngờ. Chương 1939, thua không nghi ngờ. Không phải, thuộc hạ không dám. Nị giả kia giật mình kêu lên, đầu ép thấp hơn. Ha ha. Địa ngục bạo quân chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp đem thân thể bên trong một cỗ uy áp phóng thích ra ngoài. Kinh khủng uy áp giống như thủy triều tứ tán ra, sửng sốt để tất cả mọi người ở đây đều kinh hồn táng đảm, dùng mình. Lập tức, địa ngục bạo quân không nói hai lời, đột nhiên một trường, một cỗ màu xám nồng đậm chân khí ngưng tụ tại bàn tay phía trên, sau đó nặng nề mà hướng phía đối diện tòa kia tuyết sơn đánh ra ngoài. Một giây sau, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như là một đạo trên trời rơi xuống kinh lôi, hung hăng bổ vào tòa kia tuyết sơn phía trên. Chỉ gặp đối diện tòa kia tuyết sơn phía trên núi đá bắt đầu lăn xuống, nặng nề tuyết động cũng sụp đổ. Mà lại, để tất cả nhị dạ kinh hãi chính là, bọn hắn cảm giác địa ngục bạo quân một trường này đánh tới, đối diện ngọn núi kia giống như đều chấn động một cái, như là dẫn phát cấp 6 động đất. Qua 10 phút, thẳng đến hết thảy đều bình ổn lại về sau, tất cả mọi người hướng phía đối diện tòa kia tuyết sơn nhìn qua. Tất cả mọi người lập tức trợn mắt hốt mồm, trực tiếp ngốc rơi. Chỉ gặp tòa kia tuyết sơn phía trên, lúc này vậy mà xuất hiện một cái hãm sâu đi xuống to lớn khoảng chừng một người cao thủ trưởng ấn, liền như là cự nhân hướng phía ngọn núi đập một trường. Vừa rồi cái kia hoài nghi ngục bạo quân thực lực nhị dạ nuốt một ngụm nước bọt, đè thấp lấy đầu, kích động nói, đại nhân, ngài thiên chiếu thần công đã tu luyện tới đại thành, chỉ cần ngài xuất mã, kia cái gì địa ngục quân vương tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Kia là nhất định địa ngục bạo quân vạn thuế. Một cái nhị dạ dẫn đầu hô câu, địa ngục bạo quân vạn thuế, địa ngục bạo quân vạn thuế, địa ngục bạo quân vạn thuế. Những người khác cũng đều đi theo hô lên, trên mặt đều mang nồng đậm vẻ của nhiệt. Địa ngục bạo quân cười nhạt một tiếng, nói: "Các vị, đây chẳng qua là thực lực của ta một góc của băng sơn. Nếu như ta đánh ra tất cả công lực, uy lực tuyệt đối không chỉ một tí tẹo như thế. Đương nhiên, đối phó cái kia Hoa Hạ tiểu tử, căn bản cũng không cần dùng tới ta toàn bộ công lực. Cho nên nói, đánh bại tiểu tử kia, với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ." Ở đây tất cả mọi người nghe xong, trên mặt vẻ cuồng nhiệt càng đậm. Tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, một mặt thành kính hô nói: "Địa ngục bạo quân." Một đêm triền miên, đảo mắt hừng đông. Tối hôm qua, Tần Ngọc Lam rất điên cuồng, rất nóng, sửng sốt cùng Diệp Phi đại chiến mấy giờ. Thẳng đến 3 giờ sáng, Tần Ngọc Lam mới bỏ qua Diệp Phi, về phòng của mình đi. Ngày mới vừa sáng, Diệp Phi liền mở mắt. Mặc dù 3 giờ sáng đa tài ngủ, nhưng mấy giờ nghỉ ngơi đã để Diệp Phi khôi phục tinh thần. Diệp Phi ngồi dậy, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, buồn cười lắc đầu. Hắn cũng không có trên giường chờ lâu, mà là xoay người xuống giường, tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen. Sau đó, Diệp Phi liền rời đi gian phòng, đi tới viện tử bên trong ngồi Cố Tiểu Nhiễm luyện một giờ công. Luyện qua công về sau, Diệp Phi liền tiến vào phòng bếp làm điểm tâm. Khi bữa sáng làm tốt về sau, Cố Khuynh Thành liền mang theo một cái dương hành lý cùng Tần Mộc Lam cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống. "Thì, ngươi hôm nay muốn đi sao?" Cố Tiểu Nhiễm đáng thương hỏi một câu. "Đúng thế, vé máy bay đã đặt trước tốt, ăn điểm tâm xong liền đi." Cố Khuynh Thành nói. "Thì, ngươi muốn đi nước Pháp đợi mấy ngày a?" Cố Tiểu Nhiễm lại hỏi. "Không sai biệt lắm chừng một tuần lễ đi." Cố Khuynh Thành bày nói. "Thì, đi sớm về sớm a, ta sẽ nghĩ ngươi." Cố Tiểu Nhiễm giả bộ rất đáng vẻ không bỏ, ôm lấy Cố Khuynh Thành. "Tiểu Nhiễm, ngươi liền chớ cùng ta diễn kịch. Ta còn không biết đạo ngươi, ta đi lần này, không ai quản ngươi, ngươi liền triệt để giải phóng, đúng không?" Cố Khuynh Thành tức giận nói. "Thì, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây?" Cố Tiểu Nhiễm miệng nhỏ một bên lên, nói, "Người ta thật sẽ nghĩ ngươi được không?" Cố Khuynh Thành tự nhiên sẽ không tin tưởng tiểu nha đầu này chuyện ma quỷ, nàng quay đầu hướng Tần Mộng Lam nói, "Lam tỷ, ta đi về sau, ngươi nhất định phải hảo hảo giúp ta quản nha đầu này." Nên nói liền nói, cần mắng cứ mắng, không cần khách khí. "Yên tâm đi, ta khẳng định giúp ngươi quản tốt nha đầu này." Tần Mộng Lam cười đáp lại một câu. "Amen ơi." Cố Tiểu Nhiễm vô vô chân bóng cái chán, buồn bực nói, "Tỷ, nào có ngươi dạng này hố muội muội a. Ta cái này cái kia gọi hố ngươi." Cố Khuynh Thành điểm một cái Cố Tiểu Nhiễm cái chán, nói, "Ngươi lập tức liền muốn thi đại học, không cho phép lại mù chơi, hiểu chưa?" "Tỷ, ta không phải nói nha, thi đại học với ta mà nói không có áp lực." Cố Tiểu Nhiễm giang tay ra, nói, "Không có áp lực cũng không cho phép mù chơi." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói, "Chờ ngươi thi đại học kết thúc, ngươi muốn làm sao chơi, tỷ đều tùy ngươi, có thể không?" "Tỷ." Cố Tiểu Nhiễm hưu khí vô lực hô một tiếng. "Không cho phép phản bác, cứ như vậy định." Cố Khuynh Thành sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, nói, "Tốt, mau ăn bữa sáng, ăn xong nhanh lên đi học, chớ tới trễ." "Là." Cố Tiểu Nhiễm du cụp lấy đầu đáp lại một tiếng, sau đó cắm đầu khổ bắt đầu ăn. Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam cùng nhìn nhau một chút, đều buồn cười địa nở nụ cười. "Khuynh Thành, dù sao thời gian còn sớm, đợi chút nữa ta đi tặng ngươi cùng Diệp Phi đi." Tần Mộc Lam nói. "Tốt, Lam tỷ, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi thông báo một chút." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. "Tỷ, ta cũng muốn đi đưa ngươi." Cố Tiểu Nhiễm ngẩng đầu cười hì hì tiếp một câu. "Không cho ngươi đi, ăn điểm tâm xong ngoan ngoãn đi học." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm. "Nha đầu này, trừ đi học, làm chuyện khác phá lệ hăng hái." "Tốt a." Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, như là xương đánh quả cả, cúi đầu, yên lặng ăn lên bữa sáng. Ăn điểm tâm xong về sau, chính Cố Tiểu Nhiễm ngồi trên xe học. Tần Ngọc Lam thì là đưa Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đi tới Ninh Hải sân bay. Đến sân bay đại sảnh, bởi vì thời gian vẫn còn tương đối sớm, cho nên Cố Khuynh Thành cùng Tần Ngọc Lam hào hào từ biệt một phen. Sau một tiếng, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành chỗ đặt chuyến bay cũng đến sân bay. "Lam tỷ, chúng ta muốn lên máy bay, ngươi về công ty đi thôi." Cố Khuynh Thành nói với Tần Ngọc Lam. Tần Ngọc Lam cùng Cố Khuynh Thành ôm một cái, ôn nhu nói, "Khuynh Thành, bên ngoài chiếu cố thật tốt chính mình." "Ừm, Lam tỷ, ngươi cũng thế." Cố Khuynh Thành mỉm cười nói. Tần Ngọc Lam cùng Cố Khuynh Thành đạo xong đường về sau, mà sau đó đến Diệp Phi trước mặt, nói, "Diệp Phi, nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi nhưng phải cho ta hảo hảo chiếu cố Khuynh Thành. Nếu là Khuynh Thành bị khi phụ, ta nhưng tha không được ngươi." "Yên tâm đi, Lam tỷ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ Khuynh Thành." Diệp Phi cười về câu. Bất quá, tâm hắn bên trong muốn nói là, ai nói người sinh địa không quen rồi. Nước ngoài thế nhưng là mình đại bản doanh, nước Pháp càng là ạn trơn ẩn lãnh địa. Cố Khuynh Thành tại nước Pháp sẽ thụ khi dễ, căn bản chính là không có khả năng sự tình. "Ừm, kia mới không sai biệt lắm." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, sau đó tiến đến Diệp Phi bên hai, nhỏ giọng nói, "Tiểu phôi đản, lần này nước Pháp chi hành thế nhưng là một lần cơ hội tốt. Tại nước Pháp, Cố Khuynh Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, cần nhất chính là trợ giúp cùng chiếu cố, ngươi có thể thừa cơ hội này cầm xuống Khuynh Thành. Nếu như lần này ngươi còn không thể cầm xuống Khuynh Thành, vậy ta coi như thật xem thường ngươi." Diệp Phi nghe xong, buồn bực nói, "Lam tỷ, vì cái gì ngươi nhất định phải ta cầm xuống Khuynh Thành a? Nguyên nhân trong đó, ngươi về sau sẽ biết đến." Tần Ngọc Lam cười cười, nói, "Ta hiện tại nếu là nói cho ngươi, vậy coi như không có ý nghĩa." "Ê." Diệp Phi gãi gãi đầu, đang muốn kế tiếp theo truy hỏi, nhưng Cố Khuynh Thành thanh âm lại chuyển tới. "Lam tỷ, Diệp Phi, các ngươi đang nói gì đấy?" "A, ha ha, không nói gì, ta chính là để hắn ở nước ngoài chiếu cố thật tốt ngươi." Tần Ngọc Lam cười nói. "Ừ, ta lại không phải tiểu hải tử, ở nước ngoài, ta có thể chiếu cố tốt mình, không cần hắn." Cố Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng, nói. Diệp Phi nhìn về phía Tần Mộc Lam, bất đắc dĩ nhún vai. Khuynh Thành chính là nói năng trôn hoa, Đậu Hữu Tâm, nàng hiện tại nói như vậy, ở nước ngoài nếu là thật gặp sự tình, nàng hay là sẽ cần ngươi. Cho nên, cố lên a, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi nâng nâng nằm đấm. Diệp Phi nghi ngờ nhìn Tần Mộc Lam, cũng không có nghĩ nhiều nữa, liền quay người đi theo Cố Khuynh Thành cùng một chỗ hướng phía cửa lên phi cơ đi đến. Thằng đến đưa mắt nhìn Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành biến mất trong đám người, Tần Mộc Lam liền cười nhạt một tiếng, quay người rời đi sân bay. Hơn nửa canh giờ, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngồi máy bay liền cất cánh. Diệp Phi xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời, trong lòng thì thầm nói, nước Pháp ta đến, không điểm đại hội, ta đến chương 1940, vinh hạnh của ta. Chương 1940, vinh hạnh của ta. Máy bay ở trên không chậm rãi phi hành. Từ Hoa Hạ Ninh Hải bay hướng nước Pháp Paris, ít nhất cần 10 mấy tiếng. Trên máy bay, khoang hạng nhất. Cố Khuynh Thành mặc dù cùng Diệp Phi ngồi cùng một chỗ, nhưng Cố Khuynh Thành nhưng căn bản không có phản ứng Diệp Phi ý tứ, mà là cầm một phần văn kiện đang nhìn. Phần văn kiện này là liên quan tới lở vở tất cả tư liệu. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lần này đi nước Pháp cùng lở vở nói chuyện hợp tác, nàng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cầm xuống hợp tác. Nàng cũng không hy vọng thất vọng mà về. Diệp Phi thì là ngồi ở một bên, con mắt tại mỗi vị tiếp viên hàng không trên thân dừng lại trong chốc lát. Cuối cùng, Diệp Phi mới phát hiện, những này tiếp viên hàng không mặc dù dáng dấp còn không tệ, dáng người cũng không có trở ngại, nhưng là cùng bên cạnh mình Cố Khuynh Thành so sánh, liền kém mấy cái đẳng cấp, hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên, cùng nó nhìn tiếp viên hàng không, còn không bằng nhìn Cố Khuynh Thành. Thế là, Diệp Phi chống đỡ cái cằm, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, khóe miệng còn thỉnh thoảng bên trên dương, toát ra nụ cười xấu xa. Hắn còn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy cẩn thận nhìn Cố Khuynh Thành. Khoan hay nói, cô nàng này dáng dấp thật rất đẹp. Có vài nữ nhân, lần đầu tiên đẹp mắt, nhưng không trải qua nhìn. Nhưng Cố Khuynh Thành không chỉ có lần đầu tiên đẹp mắt, hơn nữa còn càng xem càng đẹp mắt. Đây mới thực sự là nữ thần. Cố Khuynh Thành lúc đầu xem tạp chí nhìn hảo hảo, nhưng cảm giác được Diệp Phi ánh mắt, không khỏi mày liêu nhăn lại. 3. Cố Khuynh Thành đem văn kiện đập vào trên bàn, nhìn về phía Diệp Phi, không vui nói, ngươi làm gì một mực nhìn ta như vậy? Bởi vì ngươi đẹp mắt ta. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, về nói, ngươi. Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm? Lần này chúng ta nhưng là muốn đi nước Pháp cùng lờ vờ nói chuyện hợp tác, đây cũng là chúng ta Khuynh Thành quốc tế đi hướng quốc tế thị trường bước đầu tiên, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm, cũng không hy vọng lần này hợp tác thất bại. Ngươi không giúp đỡ được cái gì cũng coi như, nhưng ta hy vọng đến lúc đó ngươi đừng giúp ta trở ngại liền tốt. Ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, ta còn phải xem tư liệu đâu. Nghe tới cô Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì, cái này khó nói thật buồn cười sao? Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi đột nhiên bật cười, tâm lý càng thêm khó chịu. Gia hỏa này đến cùng có hiểu hay không lần này hợp tác tầm quan trọng. Mặc dù nàng cũng mơ hồ biết lở vợ chủ tịch cùng tổng giám đốc giống như cùng Diệp Phi nhận biết, nhưng là chỉ là nhận biết lời nói thì có ích lợi gì đâu. Đối với lở vợ dạng này 100 năm xí nghiệp, lựa chọn hợp tác đồng bạn, tự nhiên sẽ từ nhiều phương diện suy tính. Nếu như người khác cảm thấy cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác không có cái gì lợi ích như đủ, vậy coi như ngươi biết người khác cũng không thay đổi được cái gì. Diệp Phi giang tay ra, nói, Khuynh Thành, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất không cần phải khẩn trương như vậy. Ta cam đoan, lần này cùng lở vợ hợp tác khẳng định không có vấn đề. Ngươi nói không có vấn đề liền không có vấn đề. Cố Khuynh Thành thở phì phò nói, ngươi thật làm lờ vờ là ngươi mở. Diệp Phi nhún vai, nhàn nhạt nói, mặc dù lờ vờ không phải ta mở, nhưng là bẹt nạt lao ra hỏa kia cùng ta là bằng hữu. Nếu như bọn hắn không cùng chúng ta Khuynh Thành quốc tế hợp tác, vậy bọn hắn xí nghiệp cũng khỏi phải mở đi. Ngươi chớ nói nhảm tám đạo được không? Đi, ngươi yêu làm gì làm cái đó, đừng quấy rầy ta. Cố Khuynh Thành một mặt không nói nhìn Diệp Phi. Sau đó, nàng cũng không có lại đi để ý tới Diệp Phi, mà là cầm văn kiện lên tiếp tục xem. Đối với nữ nhân không tin mình lời nói, Diệp Phi cũng rất lý giải. Dù sao, trên đời này lại có mấy người dám nói nhượng lại lờ vợ dạng này một cái 100 năm xa xỉ phẩm xí nghiệp không tiếp tục mở được như vậy đâu. Bất quá, Diệp Phi cũng không có đi giải thích, dù sao đến lúc đó Cố Khuynh Thành sẽ tin tưởng mình. Đường đi từ từ. Dọc theo con đường này, Cố Khuynh Thành trừ ở giữa nghỉ ngơi trong chốc lát, thời gian khác toàn bộ dùng để nhìn tư liệu. Đối với Cố Khuynh Thành cố gắng, Diệp Phi là xem ở mắt bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi mới có thể muốn giúp đỡ Cố Khuynh Thành. Dù sao lấy mình bây giờ năng lượng, muốn để Khuynh Thành quốc tế đi hướng quốc tế thị trường, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Máy bay liên tiếp bay mười mấy tiếng, tận tới đêm khuya 8 giờ, máy bay liền đến nước Pháp Paris trên không. Paris là châu Âu đại lục ở bên trên lớn nhất thành thị, cũng là trên thế giới phồn hoa nhất đô thị một trong, là trên thế giới chứ danh thời thượng chi đô cùng lãng mạn chi đô. Nơi này thời thượng sản nghiệp phá lệ phát đạt, trên thế giới số 1 số 2 xa xỉ phẩm bài đều tụ tập ở đây, Dior, Chanel, Lover, Gucci, vợ xạ sở cùng các loại, cái gì cần có đều có. Lúc này, tại Paris sân bay đại sảnh, hai vị người mặc vừa vặn cắt xén tây trang nam tử đang đứng trong đại sảnh hướng nóng bỏng nhìn về phía ra cửa khẩu. Một tên nam tử trong đó xem ra ước chừng 60 mấy tuổi, hắn giữ lại một đầu màu nâu xám tóc ngắn, một đôi thâm thúy con mắt lóe ra cơ trí quan mang. Nam tử người mặc một thân màu đen cắt xén đồ vest, mang theo một đầu màu xám cho đường vân cả bạn, trên tay mang theo một khối vệ kẹt phi lìm vệ đồng hồ, cả người xem ra điệu thấp, xa hoa lại ổn trọng. Nam tử này chính là lờ vợ chủ tịch kiêm giám đốc điều hành bệnh nạn, một cái thường xuyên xuất hiện tại Forbes trên bảng danh sách nam nhân, tài phú với hắn mà nói chỉ là một chuỗi số lượng mà thôi. Mà tại bẹt nạt bên cạnh thì là đứng một tên 50 mấy tuổi nam tử. Nam tử này cùng bẹt nạt phong cách hoàn toàn khác biệt, Hắn giữ lại một đầu tóc dài màu trắng, tết tóc đuôi ngựa biện, trên lỗ tai còn mang theo một viên kim cương bông tai, mặc dù đã có tuổi, nhưng lại tràn ngập thời thượng cảm giác. Hắn chính là lờ vợ thủ tịch nhà thiết kế kiêm tổng giám đốc, Mắt. Tại Bẹt Nạt cùng Mắt sau lưng thì là một mực cung kính đứng hơn 10 cái nhân cao mã đại bảo tiêu. Giống nhân vật như bọn họ, xuất hành tự nhiên đều có bảo tiêu đi theo. Chỉ bất quá, Bẹt Nạt cùng Mắt xuất hiện, lập tức gây nên sân bay bạo động. Dù sao, tại nước Pháp, Bẹt Nạt cùng Mắt thế nhưng là nổi tiếng đại nhân vật, bọn hắn tại trên TV cũng thường xuyên nhìn thấy. Amen ơi! Đây không phải lờ vờ chủ tịch Bẹt Nạt tiên sinh cùng tổng giám đốc Mắt tiên sinh A. Là ai vậy mà có thể để cho hai vị đại nhân này vật tự mình đến nhận điện thoại? Chỉ sợ, có thể làm cho bọn hắn tự mình đến nhận điện thoại, cũng chỉ có chúng ta nước Pháp tổng thống cùng thành viên hoàng thất. Đúng vậy à, hai vị đại nhân này vật đích thân tới sân bay, đây chính là phi thường hiếm thấy sự tình đâu. Sân bay đại sảnh các lữ khách tò mò nghị luận. Mắt, ngươi xác định vị tiên sinh kia cũng tới rồi? Bẹt Nạt nhìn về phía Mắt, có chút khẩn trương hỏi. Tại toàn bộ nước Pháp, có thể làm cho Bẹt Nạt khẩn trương nhân vật, nhưng không có mấy người. Xác định. Mắt nhẹ gật đầu, nói, Cố tiểu thư trước khi đến đã liên lạc với ta, nàng nói nàng cùng vị tiên sinh kia cùng đi. Vị tiên sinh kia có thể tự mình tới, thật sự là vinh hạnh của ta. Bẹt Nạt hít thở sâu một hơi, sau đó nói, Mắt, ta mặc còn phải thế sao, có thể hay không không tôn trọng vị tiên sinh kia? Mắt cười cười, nói, chủ tịch, ngài mặc đã đủ vừa vặn. Ngài đi gặp tổng thống đại nhân thời điểm, mặc cần phải so hiện tại tùy ý nhiều. Kia không giống. Bẹt Nạt lắc đầu, túc mục mà nói, nếu như không có vị tiên sinh kia chiếu cố, chúng ta lờ vờ căn bản sẽ không có được hôm nay huy hoàng. Cho nên, trong lòng ta, vị tiên sinh kia muốn so tổng thống trọng yếu nhiều. Mắt nhẹ gật đầu, cũng biết vị tiên sinh kia đối bọn hắn tầm quan trọng, cho nên cũng không nói gì thêm nữa. Ngay tại Bẹt Nạt cùng Mắt hai người đối thoại thời điểm, chỉ gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi từ ra cơ khẩu đi ra. Nữ nhân mặc một thân mét màu trắng hưu nhàn trang phục nghề nghiệp, cột lại một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, xem ra hào phóng vừa vặn. Cho dù ở nước Pháp dạng này một cái mỹ nữ tụ tập quốc gia, cái này hoa hạ nữ nhân dung mạo cũng không chút thua kém. Về phần đi tại nữ nhân nam tử bên người, mặc ngược lại là tùy ý nhiều. Một bộ màu trắng áo sơ mi, phía dưới phối hợp một đầu quần jean, dưới chân giẫm lên một đôi giày cứng, xem ra cùng trên đời dựng không đến bên cạnh. Mà đôi này nam nữ trẻ tuổi chính là Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành. Chủ tịch, vị tiên sinh kia cùng Cố tiểu thư ra. Mắt chú ý tới trong đám người Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành. Đi đi đi, đi mau, nhanh đi nên đón. Bẹt Nạt nói một câu, tranh thủ thời gian cùng Mắt cùng một chỗ nên đón tiếp lấy. Cố Khuynh Thành cũng nhìn thấy Bẹt Nạt cùng Mắt, cho nên cũng tranh thủ thời gian tiến lên đón. Về phần Diệp Phi thì là không nhanh không chậm theo sau lưng. Bẹt Nạt tiên sinh, Mắt cô tiên sinh, các ngươi tốt, ta là Khuynh Thành quốc tế Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành mặt mỉm cười nói, Cố tiểu thư, hoan nghênh đến Aji. Bẹt Nạt cười nhạt một tiếng, nói, chương 1941, ngủ một cái phòng. Chương 1941, ngủ một cái phòng. Cố tiểu thư, hoan nghênh ngươi đến. Mắt cũng mỉm cười, rất lịch sự hướng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi. Tạ ơn hai vị, mấy ngày nay khả năng cần phiền phức hai vị. Cố Khuynh Thành áy náy cười một tiếng, nói, không phiền phức không phiền phức, Cố tiểu thư có thể tự mình tới, là vinh hạnh của chúng ta. Mắt rất chân thành địa nói, đúng, đây là vinh hạnh của chúng ta. Bẹt Nạt cũng cười nói, dù sao, lần trước tại Ninh Hải tổ chức sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịt thời điểm, Mắt ở đây. Từ lần kia sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịt về sau, hắn cũng biết Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi quan hệ. Nữ nhân trước mắt này, thế nhưng là vương nữ nhân. Cho nên, hắn sau khi trở về liền đem chuyện này cũng nói cho Bẹt Nạt. Bởi vậy, bọn hắn đối Cố Khuynh Thành mới có thể tôn kính như vậy. Chỉ bất quá, nghe tới Bẹt Nạt cùng Mắt lời nói, Cố Khuynh Thành lập tức ngây người. Dù sao, Bẹt Nạt cùng Mắt thái độ đối với nàng quá tôn kính, cái này khiến nàng rất là kỳ quái. Sau đó, Bẹt Nạt quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Phi, mang theo vô cùng cung kính thần sắc, tay phải ôm ngực, chỉnh trọng nói, "Luyện." Thế nhưng là, hắn vừa mới nói ra một chữ, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian hướng hắn lắc đầu. Bẹt Nạt ngây ra một lúc, cũng hiểu ý Diệp Phi ý tứ. Bình thường giống như vậy đại nhân vật, khẳng định đều là muốn điệu thấp một điểm. Thế là, Bẹt Nạt đội vàng đổi giọng, cung kính nói, "Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp, chào mừng ngài đến." Một bên Mắt cũng cung kính hướng Diệp Phi khom người xuống. Lúc này, một bên Cố Khuynh Thành nhìn thấy Bẹt Nạt cùng Mắt thái độ đối với Diệp Phi, miệng nhỏ khẽ nhếch, trực tiếp liền ngây người. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hai người này đối Diệp Phi ra hỏa này như thế cung kính? Bẹt Nạt tiên sinh, mạo muội địa hỏi một câu, ngài cùng Diệp Phi đến cùng là quan hệ như thế nào? Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. Diệp tiên sinh, hắn là. Bẹt Nạt vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Diệp Phi liền đi nhanh lên tới, cười ha hả nói, Khuynh Thành, ta không phải đã nói với ngươi nhà, ta cùng Bẹt Nạt tiên sinh là bằng hữu. Nói, Diệp Phi liền nhìn về phía Bẹt Nạt, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, đúng không, Bẹt Nạt tiên sinh, chúng ta là bằng hữu à? Bằng hữu? Bẹt Nạt sững sờ, có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói, đúng đúng đúng, ta cùng Diệp tiên sinh là bằng hữu. Cố Khuynh Thành nhìn Diệp Phi cùng Bẹt Nạt, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Nàng thực tế không cách nào đem Bẹt Nạt dạng này một vị giới thời trang đại lao, lờ vờ người cầm lái, Forbes bảng xếp hạng hàng đầu đại nhân vật cùng Diệp Phi liên tưởng đến nhau. Hai người này có thể trở thành bằng hữu, làm sao có thể? Bất quá, Cố Khuynh Thành mặc dù rất nghi hoặc, nhưng không có trực tiếp hỏi ra, mà là dự định đến lúc đó hảo hảo hỏi một chút Diệp Phi. Đúng, Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, ta vì hai vị đã tại bốn mùa khách sạn thuê xong một gian phòng, hiện tại ta liền mang hai vị đi qua. Bẹt Nạt nói. Được rồi, ta ơn Bẹt Nạt tiên sinh. Cố Khuynh Thành đáp lại nói. Ha ha, không cần cảm ơn. Bẹt Nạt khoát tay áo, sau đó nói, hai vị mời. Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành liền tại Bẹt Nạt cùng Mark dẫn đầu dưới, cùng đi ra khỏi sân bay, đi ra phía ngoài. Chỉ gặp tại cửa ra vào đặt lấy 5 chiếc mới tinh màu đen Lao Tư Lai Tư miễn ảnh. Cái này 5 chiếc màu đen Lao Tư Lai Tư cứ như vậy lặng lặng địa dừng ở bên đường, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Hai vị mời. Bẹt Nạt như là một tiểu đệ, tự thân vì Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành mở cửa xe ra. Điều này cũng làm cho Cố Khuynh Thành càng thêm nghi hoặc. Có thể làm cho Bẹt Nạt tự mình mở cửa xe, Bẹt Nạt cùng Diệp Phi quan hệ khẳng định không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Bất quá, Diệp Phi ngược lại là tập mãi thành thói quen, hắn chui tiến vào xe bên trong, hướng Cố Khuynh Thành hô nói, "Khuynh Thành, ngươi còn đứng đó làm gì đâu, mau lên xe a." "A a, tốt." Cố Khuynh Thành bình phục một chút tâm tình, cũng đi theo lên xe. Về sau, Bẹt Nạt cùng Mark liền tự mình đem Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đưa đến rốt giờ 5 thế Paris 4 mùa khách sạn. Khách sạn này là nước Pháp lớn nhất, quán rượu sang trọng nhất, ở một đêm giá cả ít nhất đều muốn hơn 10,000 euro. Cùng Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đem hành lý cất kỹ về sau, Bẹt Nạt cùng Mark lại mời Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ăn bữa tối. Ăn xong bữa tối về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành trở lại khách sạn. Mà Bẹt Nạt cùng Mark cũng hẹn xong, ngày mai mang Cố Khuynh Thành cùng Diệp Phi cùng đi tham quan lở vở tổng bộ, cũng trao đổi hợp tác. Đến khách sạn về sau, Cố Khuynh Thành trực tiếp ngồi thang máy lên lầu, chuẩn bị tiến vào gian phòng của mình, thế nhưng là, Diệp Phi lại đi theo cùng một chỗ đi vào. Ngươi làm gì đi theo ta cùng một chỗ tiến đến? Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi đi theo mình vào phòng, lập tức khẩn trương lên. Ta đương nhiên muốn tiến đến a, ta không tiến vào lời nói, vậy ta ngủ chỗ nào? Diệp Phi bĩu môi, nói, có ý tứ gì? Cố Khuynh Thành hỏi. Diệp Phi giang tay ra, nói, cái kia Bẹt Nạt thực tế là quá keo kiệt, ngươi nhìn, hai chúng ta cùng đi, nhưng hắn lại chỉ cấp chúng ta mở một cái phòng. Mặc dù Diệp Phi ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại thẳng khen Bẹt Nạt hiểu chuyện. Lần này đến nước Pháp, hắn nhưng là mang theo làm tỷ nhiệm vụ đến, đó chính là cầm xuống Cố Khuynh Thành. Cho nên, muốn cầm xuống Cố Khuynh Thành, kia đầu tiên liền muốn từ chỗ ở bắt đầu. Cố Khuynh Thành mày liễu nhăn lại, nói, không được, ngươi cùng ta ngủ một cái phòng, tuyệt đối không được. Vì sao không được à, gian phòng kia như thế lớn, ngươi giường ngủ, ta ngủ ghế sofa không được sao? Diệp Phi nói. Cố Khuynh Thành tự nhiên biết Diệp Phi là cái gì tính tình, mình nếu là lưu lại gia hỏa này khẳng định sẽ làm loạn. Nghĩ đến cái này bên trong, Cố Khuynh Thành liền nói, đã Bẹt Nạt tiên sinh không có mở cái thứ nhị gian phòng, vậy ta đi cho ngươi mở. Đừng nha, cái quán rượu này gian phòng quá đắt, một buổi tối phải tốn mấy chục nghìn khối đâu, nếu là nhiều mở một cái phòng nhiều tốn kém a. Diệp Phi ngăn lại Cố Khuynh Thành. Hừ, lại không phải tốn tiền của ngươi, ngươi đau lòng cái gì? Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, sau đó chập chờn luyện chuyển dáng người, rời khỏi phòng. Đợi đến Cố Khuynh Thành sau khi rời khỏi đây, Diệp Phi lập tức phiền muộn. Cái này nếu để cho Cố Khuynh Thành lại mở một cái phòng, vậy mình liền thật một chút cơ hội đều không có. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng mở căn phòng thứ hai. Thế là, Diệp Phi trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bẹt Nạt. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Địa ngục quân vương, xin hỏi ngài có gì phân phó? Bẹt Nạt cung kính thanh âm truyền tới. Bẹt Nạt, ngươi bây giờ lập tức cho bốn mùa người của quán rượu liên lạc một chút, cùng bọn hắn nói, nếu như Cố Khuynh Thành muốn mượn phòng, liền nói không có phòng. Diệp Phi nói, a, có ý tứ gì? Bẹt Nạt lập tức sững sờ, nói, Cố tiểu thư không phải vương hậu à? Cố tiểu thư cùng ngài ngủ một cái phòng không phải rất bình thường à? Vì cái gì còn muốn mở một cái phòng? Khuynh Thành hiện tại còn không phải nữ nhân của ta, nhưng về sau khẳng định là, cho nên ta mới muốn để ngươi hỗ trợ, minh bạch không? Diệp Phi nói, nha, đúng, còn có một việc, ta đến cái này bên trong là muốn điệu thấp một điểm, ngươi cũng đừng hơi một tí gọi ta địa ngục quân vương, gọi ta Diệp tiên sinh là được, hiểu chưa? Diệp Phi nhắc nhở nói, vâng, luyện. Diệp tiên sinh. Bẹt Nạt tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị. Tốt, cứ như vậy, mau chóng đem chuyện này chứng thực. Diệp Phi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi hướng trên ghế salon một tòa, điểm lên một điếu thuốc, khóe miệng mang theo một vòng âm nhu đạt được tiêu dung. Quả nhiên, sau mười mấy phút, Cố Khuynh Thành một mặt buồn bực trở về. Khuynh Thành, gian phòng mở tốt đi. Diệp Phi giả bộ một mặt đau thương bộ dáng, nói, đem thẻ phòng cho ta đi, ta lúc này đi. Cố Khuynh Thành thở phì phò nhìn Diệp Phi, nói, ta không có mở đến phòng. Không có mở đến phòng. Có ý tứ gì? Diệp Phi giả vờ như rất dáng vẻ nghi hoặc, hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng như thế lớn một cái khách sạn, làm sao liền không có phòng đây? Cố Khuynh Thành buồn bực nói. Diệp Phi nín cười, hỏi, Khuynh Thành, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta đi cái khác khách sạn đi. Nói, Diệp Phi liền đứng lên. Được rồi, đã không có phòng, vậy ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó nói, bất quá, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng đánh cái gì chủ ý xấu. Còn có, ta phòng ngủ ở giữa, ngươi ngủ phòng khách, nghe được không? Vâng vâng vâng, ta cam đoan không đánh cái gì chủ ý xấu. Diệp Phi liên tục gật đầu. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi nói chuyện hợp tác. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền đi vào phòng, sau đó khóa lại cửa phòng. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Diệp Phi sờ sờ cái mũi, nói, muốn cầm xuống Khuynh Thành, giống như rất khó khăn. Chương 1942, bình thường chắc tuyệt. Chương 1942, bình thường chắc tuyệt. Diệp Phi nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn một lát, nghĩ đến muốn hay không vọt thẳng đi vào bá vương ngạnh tương cung. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phi hay là bỏ đi ý nghĩ này. Lúc đầu hiện tại mình cùng Cố Khuynh Thành quan hệ liền ở vào một loại lúng ta lúng túng mập mờ giai đoạn, nếu như lúc này làm loạn, vậy mình và Cố Khuynh Thành khả năng liền thật không đùa. Thế là, Diệp Phi cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung, mà là nằm trên ghế salon điểm lên một điếu thuốc. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi điện thoại di động kêu. Lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Elena đánh tới. Diệp Phi khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, sau đó nhận nghe điện thoại. "Vương, ngài đến nước Pháp sao?" Điện thoại vừa tiếp thông, Elena thanh âm liền chuyển tới. "Ừm, ta đã đến nước Pháp." Diệp Phi đáp lại một câu. "Thật sao?" Elena kích động, nói, "Vương, chúng ta đều tại chỗ cũ đợi ngài, ngài lúc nào tới?" "Lão đại, ngài mau tới nha, các huynh đệ liền đợi ngài." Một đạo lớn giọng từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới. "Tên béo da đen, uống rượu của ngươi đi, ta cùng Vương nói chuyện, không được ấy." Elena đối một câu. Nghe tới dẹt lớn giọng, Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới các huynh đệ kia từng trương đáng yêu gương mặt. Rốt cục có thể cùng tất cả các huynh đệ đoàn tụ. Thế là, Diệp Phi cười cười, nói, "Elena, ngày mai làm xong một chút việc, ta liền đi tìm các ngươi." "Được rồi, Vương, chờ mong ngài đến." Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, Diệp Phi liền cất kỹ điện thoại di động. Sau đó, Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy đi tiến vào phòng tắm vọt vào tắm. Hướng xong tắm về sau, Diệp Phi liền mặc một đầu quần lót, trở lại phòng khách. Coi như Diệp Phi chuẩn bị nằm đến trên ghế salon lúc ngủ, chỉ nghe thấy cách một tiếng, cửa phòng mở. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền thấy Cố Khuynh Thành đi ra. Có lẽ là vừa tắm rửa xong, Cố Khuynh Thành mặc trên người một kiện tử sắc sa mỏng váy ngủ, một đầu mây phát rối tung ra, trên thân còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Nữ nhân dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, eo thon chì, cái mông vung cao đường cong, phình lên bộ ngực để người ý nghĩ kỳ quái. Nàng ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, da thịt càng là tản ra ngà voi bánh nhuận quang trạch, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, tựa như rơi vào thế gian tiên nữ đồng dạng. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, trong lòng tự nhủ, cô nàng này dáng người thật đúng là càng ngày càng tốt. Chỉ bất quá, Cố Khuynh Thành trên tay còn ôm một giường chăn mền cùng một cái gối đầu, để Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Khuynh Thành, sẽ không phải ngươi nghĩ thông suốt, muốn để ta trở về phòng ngủ đi." "Hừ, đừng nằm mơ." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó đem chăn cùng gối đầu hướng Diệp Phi trên thân quăng ra, "Ta chỉ là sợ ngươi ở chỗ này cảm mạo, đến lúc đó còn muốn ta tới chiếu cố ngươi, ta cũng không có thời gian này." Nói xong, Cố Khuynh Thành quay người liền đi vào phòng, sau đó bang một tiếng, lần nữa khóa cửa lại. Diệp Phi nhìn xem trong tay chăn mền cùng gối đầu, dở khóc dở cười lắc đầu. Mặc dù Cố Khuynh Thành lời nói đến mức không dễ nghe, nhưng nàng cũng biết, nữ nhân là đang vì hắn suy nghĩ. Bằng không, nữ nhân như thế nào lại nghĩ đến mình ngủ phòng khách sẽ lạnh sự tình. Mặc dù nói lạnh, đối Diệp Phi đến nói căn bản cũng không khả năng. Nhưng ít ra nữ nhân có lòng này, điều này cũng làm cho Diệp Phi tâm lý ấm áp. Lam tỷ nói quả nhiên không sai, nữ nhân này chính là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó đem gối đầu vừa để xuống, kéo qua cái chén đắp lên trên thân, nghe trên chăn lưu lại nữ nhân mùi thơm cơ thể, Diệp Phi chậm rãi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ngày thứ nhì sáng sớm, Diệp Phi sớm địa đã ra khỏi giường. Sau khi rời giường, Diệp Phi ở phòng khách bên trong luyện trong chốc lát công, sau đó tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Phi trở lại phòng khách, mặc quần áo xong. Diệp Phi vừa đem y phục mặc tốt, cửa phòng liền mở. Chỉ gặp cách ăn mặc đoan trang hào phóng, lại không mất cơ hội còn Cố Khuynh Thành mang theo một cái túi sách từ gian phòng bên trong đi ra. "Khuynh Thành, sớm a, tối hôm qua ngủ được thế nào?" Diệp Phi cười ha hả hướng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi. "Vẫn được." Cố Khuynh Thành đáp lại một tiếng, sau đó nói, "Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền đi ăn điểm tâm đi thôi." "Ta cũng không cần cái gì chuẩn bị, đi thôi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Cố Khuynh Thành cùng rời đi gian phòng. Đi tới khách sạn tầng 1, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đi tới khách sạn dùng cơm khu, đánh một điểm bữa sáng, tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Có thể ở nổi cái quán rượu này, không có chỗ nào mà không phải là phú hào danh lưu. Những người này mặc vừa vặn, khí chất ưu nhã, rất có phong độ thân sĩ. Chỉ bất quá, Diệp Phi lại đối này chẳng thèm ngó tới. Những này cái gọi là thân sĩ danh lưu, là người thực tế là quá mệt mỏi, ăn một bữa cơm đều không thoải mái, không chỉ có phải nhai nhuyễn nuốt chậm, mà lại ăn một miếng đồ vật liền muốn sắt một chút miệng. Diệp Phi là thật nghĩ không rõ, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Chỉ bất quá, đang ăn bữa sáng thời điểm, Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành toàn bộ hành trình đều tấm lấy một gương mặt, xem ra có điểm gì là lạ. "Khuynh Thành, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái a?" Diệp Phi quan tâm hỏi. "Không có." Cố Khuynh Thành lắc đầu, đại mi nhăn lại, nói, "Diệp Phi, ngươi cảm thấy công ty của chúng ta cùng LV hợp tác có thể làm được sao?" "Ha ha, nguyên lai ngươi đang lo lắng việc này a." Diệp Phi cười cười, trấn an nói, "Khuynh Thành, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đã làm nhiều như vậy chuẩn bị, hôm nay hợp tác khẳng định có thể làm thành." Cố Khuynh Thành sắc mặt đạm đạm, nói, "Mặc dù ta làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là, tại đối mặt giống LV dạng này giới thời trang cự phách lúc, ta vẫn là sẽ không có tự tin. Dù cho chúng ta Khuynh Thành quốc tế hiện tại đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển, thế nhưng là cùng LV so sánh, chúng ta hay là quá yếu tiểu. Mà lại, ta cũng biết, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng Bét Nạt cùng Mark tiên sinh nhận biết, chỉ sợ bọn họ căn bản liền sẽ không con mắt nhìn ta." Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi trong lòng quả thực rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, từ trước đến nay tự tin Cố Khuynh Thành, vậy mà cũng có như thế không tự tin một mặt. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Dù sao, Khuynh Thành quốc tế cùng LV so sánh, trên lệch thật có chút lớn. Diệp Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, nghiêm túc nói, "Khuynh Thành, ngươi phải hiểu được, mỗi một nhà xí nghiệp đều là từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, từ bình thường đến chắc tuyệt. Liên xem như thế giới nổi danh top 500 xí nghiệp cũng là như thế, LV tập đoàn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, Khuynh Thành, ngươi muốn đối mình tự tin một điểm, Khuynh Thành quốc tế mặc dù bây giờ còn rất yếu nhỏ, nhưng không đại biểu nó về sau sẽ còn yếu tiểu. Ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, Khuynh Thành quốc tế cũng có thể đạt tới giống LV dạng này cao độ, thậm chí là siêu việt. Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Diệp Phi, nàng từ trong mắt của nam nhân nhìn thấy chính là cổ vũ cùng tự tin. Đúng vậy à, liền như là Diệp Phi nói như vậy, cái kia một xí nghiệp không đều là từ bình thường đi hướng chắc tuyệt sao? Nếu như mình bị trước mắt khó khăn trô đánh tới, kia Khuynh Thành quốc tế thành tựu cũng chỉ tới mới thôi. Nghĩ đến cái này bên trong, Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói: "Cảm ơn ngươi, Diệp Phi, ta biết nên làm như thế nào." Mắt thấy Cố Khuynh Thành tự tin lại trở về, Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, nói: "Dạng này mới đúng chứ, quản hắn lờ vờ cái gì, chúng ta Khuynh Thành quốc tế cùng bọn hắn hợp tác, kia là vinh hạnh của bọn hắn." Phúc. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành buồn cười địa bật cười. Nàng kinh bị nhìn Diệp Phi, nói: "Ngươi nha, mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi rất có mị lực, bây giờ lại không đứng đắn. Thật nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng cái kia một mặt mới thật sự là ngươi." Diệp Phi cười hắc hắc, nói: "Mặc kệ cái kia một mặt, đều là ta, đều là ưu tú như vậy ta." Tự luyến. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi. Đúng lúc này, Diệp Phi điện thoại di động kêu. Diệp Phi nhìn điện thoại, sau đó nhận nghe điện thoại. "Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Cố tiểu thư rời giường sao? Ta đã đến cửa khách sạn." Bẹt nạt cung kính thanh âm chuyển tới. "Ua, đến còn thật sớm nha." Diệp Phi nhếch miệng, sau đó nói: "Ta cùng Khuynh Thành đang ăn bữa sáng, ngươi ngay tại cổng chờ một lát." "Vâng, Diệp tiên sinh." Bẹt nạt không có bất kỳ cái gì lời oán giận, cung kính đáp lại một tiếng. Sau đó, Diệp Phi liền cúp điện thoại. "Diệp Phi, là Bẹt nạt tiên sinh gọi điện thoại tới sao?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Tên điên nói đã đến cổng, ta để hắn trước chờ một lát. Đừng để ý tới hắn, chúng ta ăn trước bữa sáng." Chương 1943, vị tiên sinh kia. Chương 1943, vị tiên sinh kia. Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian cầm lấy túi sách đứng lên, nói: "Đi đi đi, chờ ăn, chúng ta sao có thể để Bẹt nạt tiên sinh tại cửa ra vào cùng đâu." "Ai nha, Khuynh Thành, ngươi liền để hắn chờ một lát đi, cùng chúng ta ăn điểm tâm xong lại đi ra, không phải cũng đồng dạng sao?" Diệp Phi nói. "Này làm sao có thể giống nhau?" Cố Khuynh Thành lo lắng nói: "Chúng ta đã đủ phiền phức Bẹt nạt tiên sinh, hiện tại lại để cho Bẹt nạt tiên sinh chờ chúng ta, dạng này quá không lễ phép." Nói xong, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp quay người, hướng phía bên ngoài quán rượu đi đến. "Ai ai, Khuynh Thành." Diệp Phi hô một tiếng, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, uống xong trong chén sữa bò, lúc này mới tranh thủ thời gian đi theo. Bên ngoài quán rượu, chỉ gặp mấy chiếc xa hoa màu đen lao tư lai tư dừng ở cửa khách sạn. Bẹt nạt cùng Mark hai người đang đứng tại cửa ra vào cung kính chờ đợi, trên mặt không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn biểu lộ. Mà ở một bên thì là thẳng địa đứng 7-8 cái bảo tiêu. Khi khách sạn người phụ trách Cách Lâm biết được Bẹt nạt cùng Mark đến lúc, lập tức mang theo quản lý đại sảnh cùng mấy cái phục vụ viên ra đón. "Bẹt nạt tiên sinh, Mark cô tiên sinh, hai vị đến, làm sao không đi vào ngồi à, làm gì đứng tại cổng chờ?" Mặc một thân cắt xén đồ vét, giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn Cách Lâm kỳ quái điệu nói: "Cách Lâm tiên sinh, chúng ta ngay tại cùng hai vị quý khách." Bẹt nạt nói. "Quý khách?" Cách Lâm ngây ra một lúc, nói: "Là cái gì quý khách, còn để ngài tự mình tới đón a?" "Chính là tối hôm qua và ở khách sạn hai vị người Hoa." Bẹt nạt về nói. "Bẹt nạt tiên sinh, hai vị kia người Hoa xem ra quá phổ thông, bọn hắn thật không đáng ngài tự mình tới đón." Cách Lâm lắc đầu nói. "Ngậm miệng." Bẹt nạt có chút tức giận nói: "Vị tiên sinh kia cũng không phổ thông, hắn là ta cùng gia tộc của ta tất cả mọi người người tôn kính nhất." "Cái gì?" Cách Lâm nghe xong, lập tức liền mắt tròn váng. "Bẹt nạt tiên sinh, ngài nói vị tiên sinh kia rốt cuộc là ai a?" "Hắn chính là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương. Nếu như ngươi không biết, ta nghĩ các ngươi gia tộc hẳn là sẽ biết đến." Bẹt nạt một mặt thành kính trả lời một câu. "Luyện địa ngục quân vương." Cách Lâm nghe xong, sửng sốt toàn thân đều run rẩy lên. Cái kia xem ra thường thường không có gì lạ hoa hạ nam tử thật là địa ngục quân vương. Hắn đến từ nước Pháp rót giờ gia tộc, tự nhiên cũng đã được nghe nói địa ngục quân vương một chút sự tích huy hoàng. Mặc dù hắn chưa từng thấy tận mắt địa ngục quân vương, nhưng hắn từ gia tộc mình bên trong người nhắc qua. Cho nên bây giờ nghe nói tối hôm qua nhìn thấy cái kia bình thường không có gì lạ hoa hạ nam tử chính là địa ngục quân vương lúc, trong lòng tự nhiên khiếp sợ không thôi. Bẹt nạt nghiêng tầm mắt Lâm, nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là thật, ta cũng không có tất yếu lừa ngươi." "À, thượng đế, không nghĩ tới dạng này một vị đại nhân vật vào ở khách sạn của ta, đây thật là vinh hạnh của ta, là chúng ta rót giờ gia tộc vinh hạnh." Cách Lâm hít sâu một hơi, nói: "Đợi chút nữa cùng địa ngục quân vương ra, ta muốn mời hắn đi gia tộc bọn ta làm khách." "Cách Lâm, ngươi hay là tỉnh lại đi. Diệp tiên sinh lần này chỉ muốn bảo trì địa thấp, nếu như ngươi làm như vậy, khẳng định sẽ chọc cho trước tiên cần phải sinh bất mãn." Bẹt nạt trầm giọng nói. "Vậy được rồi." Cách Lâm giang tay ra, nói: "Vậy ta cùng Diệp tiên sinh chào hỏi, hẳn là bất quá điểm a." Hắn mới vừa nói xong, chỉ gặp Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ từ khách sạn đi ra. "Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, buổi sáng tốt lành." Bẹt nạt cùng Mark hai người mặt mỉm cười, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. "Bẹt nạt tiên sinh, Mark cô tiên sinh, hai vị buổi sáng tốt lành." Cố Khuynh Thành dùng trôi chạy tiếng Anh về nói. Lúc này, Cách Lâm cũng tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, nhìn về phía Diệp Phi, rất lịch sự mà nói: "Diệp tiên sinh ngài tốt, ta là khách sạn này người phụ trách, đến từ nước Pháp Rót Giờ gia tộc, ta gọi Rót Giờ William S. G. Thụy Cách Lâm. Một bên Cố Khuynh Thành lập tức liền sử sốt. Rót Giờ gia tộc không phải nước Pháp cổ xưa nhất mấy gia tộc lớn một trong a? Nghe nói, Rót Giờ gia tộc rất nhiều người đều tại nước Pháp hoàng thất chiếm cứ chức vị quan trọng. Thế nhưng là, để nàng không tưởng được chính là, Rót Giờ gia tộc người vậy mà cũng nhận biết Diệp Phi. Rót Giờ gia tộc. Diệp Phi nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, à, ta giống như nghe nói qua, so ngươi đặc biệt là phụ thân của ngươi, đúng không? Đúng vậy, Diệp tiên sinh. Cách giải dừng lấy kích động tiểu dung, nói, không nghĩ tới tiên sinh ngài còn nhận biết gia phụ, cái này thật sự là chúng ta Rót Giờ gia tộc vinh hạnh. Ta cùng ngươi phụ thân không phải rất quen, chỉ là từng có gặp mặt một lần. Diệp Phi bĩu môi, nói, ngươi còn có việc sao? Nếu là không có việc gì lời nói, vậy ta liền đi. Đối với Diệp Phi thái độ, Cách Lâm một chút cũng không tức giận. Hắn cười cười, nói, Diệp tiên sinh, ngài ở tại nơi này cái khách sạn, nếu là có cái gì cần, có thể tùy thời liên lạc với ta, đây là danh thiếp của ta. Nói, Cách Lâm liền đưa một chương danh thiếp cho Diệp Phi. Diệp Phi kết quả danh thiếp, cũng không xem thêm một chút, liền thả tiến vào túi. Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành liền ngồi lên xe. Mà Bẹt Nạt cùng Mark mấy người cũng nhao nhao ngồi lên xe, rời đi khách sạn. Trên đường, ngồi ở ghế sau Cố Khuynh Thành, quay đầu chăm chú điệu tiếp cận Diệp Phi, nói, Diệp Phi, vì cái gì nước Pháp Rót Giờ gia tộc người cũng nhận biết ngươi? Ê! Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, trước đó tại một lần trong tiệc rượu gặp qua Rót Giờ gia tộc người, cũng không tính được nhận biết đi. Thật sao? Cố Khuynh Thành một mặt nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi, nói, nhưng ta thế nào cảm giác vị kia Cách Lâm tiên sinh đối với ngươi giống như rất dáng vẻ cung kính. Cái này sao? Diệp Phi linh cơ khẽ động, cười hát hát nói, có thể là bởi vì Cách Lâm tiên sinh thấy ta cùng Bẹt Nạt tiên sinh cùng một chỗ đi, cho nên tự nhiên đối ta rất khách khí. Đúng không, Bẹt Nạt tiên sinh? Diệp Phi nói, lại hướng Bẹt Nạt hỏi một câu. Đúng đúng đúng, Diệp tiên sinh nói rất đúng. Bẹt Nạt liên tục gật đầu, nào dám nói không đúng. Cố Khuynh Thành nhìn Diệp Phi, lại nhìn Bẹt Nạt, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Một đường không nói chuyện, rất nhanh xe liền đến tổng bộ. Lover tổng bộ cao ốc điệu thấp lại xa hoa, chiếm diện tích rộng, tràn đầy lịch sử lắng động cảm giác. Trên lầu chót phương thì là tuyên khắc lấy Lover hai cái to lớn kim sắt chữ cái, lộ ra nặng nề khí tức cùng thời thượng nội tình. Dừng xe xong tử về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành tại Bẹt Nạt cùng Mark dẫn đầu dưới, đi tiến vào tổng bộ cao ốc. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được Lover chỗ trưng bày một chút trang phục, túi sách, giày, mỗi một kiện triển lãm phẩm đều có ý nghĩa phi phàm. Cái này thích hợp với túi sách cùng vali sách tay khóa trừ là chúng ta Lover độc nhất vô nhị độc quyền, phát minh tại năm 1890, đồng thời dùng cho tới nay. Cái này vali sách tay là tại năm 1924, từ chúng ta người sáng lập Y Trèo lên tiên sinh thiết kế ra ra. Cái này vali sách tay, tên là lữ hành ý nghĩa cũng là dài mảnh gối hình hiện đại dương bao thủy tổ. Cái này thùng nước bao tại năm 1932 chính thức đăng tràng, mệnh danh là Noe. Nghe nói lúc ấy là bởi vì Y Trèo lên tiên sinh nghĩ đưa năm bình trạng đến cho bằng hữu, khổ vô thích hợp cái túi thị trang, thế là thiết kế trên hẹp dưới rộng áo ra, miệng túi lại lấy một cây dây ra buộc chặt, thùng nước bao cũng bởi vậy sinh ra. Có lẽ là nữ nhân tiên tính cho phép, lại hoặc là nói Cố Khuynh Thành cũng là làm trang phục sản nghiệp, cho nên Cố Khuynh Thành đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy rất hứng thú, đối với Bẹt Nạt giản thuật, nghe được là say sưa ngon lành. Ngược lại là Diệp Phi cảm thấy rất nhàm chán, trên đường đi đều ngáp một cái. Thằng đến tham quan xong Lover cao ốc, liền đã đến trưa. Bẹt Nạt cùng Mark lại mời Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ăn cơm trưa. Đến buổi chiều, Bẹt Nạt, Mark cùng mấy cái cao tầng tại Lover tổng bộ một cái lớn phòng họp, cùng Cố Khuynh Thành triển khai đàm phán. Cố Khuynh Thành vốn cho rằng trận này đàm phán sẽ rất mệt mỏi, mà lại có khả năng đàm phán sẽ còn thất bại. Nhưng là, kết quả lại cũng không là giống nàng tưởng tượng như thế. Bởi vì tại trận này đàm phán phi thường thuận lợi. Mặc kệ Cố Khuynh Thành đưa ra điều kiện gì, Bẹt Nạt đều toàn bộ đáp ứng xuống. Mà lại, Bẹt Nạt làm Lover người cầm lái, giới kinh doanh ông trùm, vậy mà không có hướng nàng đưa ra bất kỳ điều kiện hạ khác. Cái này khiến Cố Khuynh Thành cảm thấy rất là kỳ quái. Dù sao, nàng thế nhưng là nghe nói qua, Bẹt Nạt chính là giới kinh doanh lão hồ ly, muốn từ tay hắn bên trong mò được chỗ tốt gì, căn bản cũng không khả năng. Chương 1944, vô lý điều kiện. Chương 1944, vô lý điều kiện. Chẳng lẽ nói Bẹt Nạt đổi tính từ rồi? Tại đàm phán quá trình bên trong, Cố Khuynh Thành luôn luôn thỉnh thoảng liếc một chút Diệp Phi. Nàng vốn cho rằng Diệp Phi sẽ ở tại đàm phán lợi dụng cùng Bẹt Nạt là bằng hữu quan hệ, nói mấy câu. Thế nhưng là, cũng không có. Bởi vì, Diệp Phi từ đầu tới đuôi đều đang chơi điện thoại, căn bản liền không có quản trận này đàm phán. Thằng đến trạng vạng tối lúc điểm, hợp tác cũng đã quyết định. Cố Khuynh Thành cầm hợp đồng, có điểm giống như nằm mơ. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Bẹt Nạt, nói, "Bẹt Nạt tiên sinh, hợp tác chi tiết nếu không ngài lại nhìn kỹ một chút. Nếu có cái gì chỗ không ổn, ngài có thể nói ra." "Ha ha, Cố tiểu thư, hợp tác chi tiết tâm ta bên trong đều nắm chắc, cũng không có cái gì chỗ không ổn." Bẹt Nạt cười cười, nói, "Cố tiểu thư, mời tại trên hợp đồng ký tên đi, chúng ta sau này sẽ là hợp tác đồng bạn." "Tốt a." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Đã Bẹt Nạt đều đối hợp tác không có dị nghị, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Dù sao, phần này hợp đồng phi thường công bằng, mà lại Cố Khuynh Thành còn vì Khuynh Thành quốc tế tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Nhưng mà, ngay tại Cố Khuynh Thành chuẩn bị ký tên thời điểm, một mực chơi điện thoại di động Diệp Phi đột nhiên mở miệng nói, "Cùng các loại, Khuynh Thành, trước đừng ký tên." "Vì cái gì?" Cố Khuynh Thành quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. "Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì dị nghị sao?" Bẹt nạt thấy Diệp Phi đột nhiên kêu dừng, sửng sốt dọa đến trái tim đều đập nhanh. Diệp Phi cầm lấy hợp đồng quét mắt, sau đó híp híp mắt, nói: "Bẹt nạt, vì cái gì lợi ích chia, các ngươi lở vở là 7, Khuynh Thành Quốc tế là 3." "Ê." Bẹt nạt trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, gượng cười nói: "Diệp tiên sinh, đây là bởi vì tại trong hợp tác, chúng ta cân nhắc đến hợp tác chi phí, cho nên ngươi đừng cho là ta không hiểu, cái này hợp tác, rõ ràng là Khuynh Thành Quốc tế đầu nhập chi phí muốn càng nhiều hơn một chút." Diệp Phi sầm mặt lại, nói: "Hợp tác lợi ích chia cái này một hạng nhất định phải sửa chữa, bằng không, cái này hợp tác coi như xong đi." "Diệp Phi." Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức gấp: "Ngươi đừng phải dối. Dù sao, 73 đã là Cố Khuynh Thành có thể tranh thủ lớn nhất lợi ích, mà lại, cái này lợi ích chia hình thức cũng sẽ để Khuynh Thành Quốc tế kiếm tiền, chỉ bất quá kiếm được hơi ít một chút mà thôi." Đương nhiên, Cố Khuynh Thành sở dĩ dự định cùng LV hợp tác, cũng không phải là chạy đi kiếm tiền, mà là muốn thông qua LV mở ra Khuynh Thành Quốc tế nổi tiếng, từ đó phát triển quốc tế thị trường. Nếu như bởi vì Diệp Phi quấy rối, mà để trường hợp này làm ngâm nước nóng, kia Cố Khuynh Thành thật sẽ sụp đổ. "Khuynh Thành, ta nào có quấy rối?" Diệp Phi nhìn về phía Cố Khuynh Thành, không hiểu nói: "Hợp tác lợi ích chia cái này một hạng, rõ ràng chính là một cái hố. Đã hợp tác không đạt được công bằng, vậy tại sao còn muốn hợp tác?" "Diệp Phi." Cố Khuynh Thành đều không còn gì để nói. Sớm biết Diệp Phi đến sẽ quấy rối, vậy liền không nên gọi hắn đến. "Bẹt nạt tiên sinh, lợi ích chia cái này một hạng, ngươi đến cùng đổi không thay đổi?" Diệp Phi nhìn về phía Bẹt nạt, ánh mắt đều chậm rãi lạnh xuống. "Sửa đổi một chút đổi, cái này liền đổi." Bẹt nạt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Kia nếu không liền 64A." "Không được." Diệp Phi lắc đầu. "5 năm." Bẹt nạt kế tiếp theo lùi bước. "Không." Diệp Phi vẫn như cũ lắc đầu. "Kia Khuynh Thành Quốc tế 6, chúng ta lở vở 4." Bẹt nạt khẽ cắn môi, kế tiếp theo nói. Diệp Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy 64 cũng coi như công bằng, liền gật đầu, nói: "Liền 64 đi, ghi nhớ, là Khuynh Thành Quốc tế 6, các ngươi 4, cũng đừng lầm." "Sẽ không lầm, đương nhiên sẽ không lầm." Bẹt nạt tâm lý nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối một cái cao tầng nói: "Ước Hàn, nhanh đi một lần nữa định ra một phần hợp đồng tới." "Vâng, chủ tịch." Cái này cao tầng tranh thủ thời gian đáp lại một tiếng, sau đó rời đi phòng họp. Thẳng đến Ước Hàn cầm 20 một lần nữa định ra tốt hợp đồng khi trở về, Cố Khuynh Thành vẫn còn mộng bức trạng thái. Nàng căn bản không nghĩ tới, Bẹt nạt vậy mà lại đáp ứng cái này có chút vô lý điều kiện. Nàng vốn cho rằng có thể 5 năm cũng rất không tệ, lại không nghĩ rằng bởi vì Diệp Phi một câu, vậy mà đem Khuynh Thành Quốc tế chia lợi ích mang lên 6, mà lờ vợ thì là xuống đến 4. Cái này, Cố Khuynh Thành là thật không tin Bẹt nạt cùng Diệp Phi vẹn vẹn chỉ là bằng hữu quan hệ. Bằng không, Bẹt nạt căn bản liền sẽ không đáp ứng điều kiện này. Thế nhưng là, đã không phải bằng hữu quan hệ, kia lại sẽ là quan hệ thế nào đâu? "Khuynh Thành, còn tại phát cái gì ngốc đâu, ký tên đi." Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, đem hợp đồng đưa cho Cố Khuynh Thành. "Cố tiểu thư, ký tên đi." Bẹt nạt cũng cười nói câu. "Tốt, tốt đi." Cố Khuynh Thành gật gật đầu, thật sâu nhìn Diệp Phi, sau đó ba 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 địa ký xong chữ. Rất nhanh, Bẹt nạt cũng ký xong chữ. "Cố tiểu thư, về sau chúng ta chính là hợp tác đồng bạn, hy vọng tiếp đến hợp tác sẽ rất vui sướng." Bẹt nạt mặt mỉm cười, đứng người lên, hướng Cố Khuynh Thành đưa tay ra. "Bẹt nạt tiên sinh, ngài là tiền bối, về sau tại trong hợp tác thiếu không được phiền phức ngài." Cố Khuynh Thành mặt mỉm cười, cùng Bẹt nạt nắm tay. "Ha ha, không phiền phức, không phiền phức." Bẹt nạt thu tay lại, sau đó cười ha hả nói: "Đúng, Cố tiểu thư, đêm nay tại Adensna khách sạn sẽ tổ chức một trận cỡ lớn tiệc rượu. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều xí nghiệp người cầm lái sẽ tiến về tham gia, tỷ như Dio, Gucci, Armani, vợ xạ sở cùng xí nghiệp chủ tịch đều sẽ trình diện. Nếu như Cố tiểu thư muốn phát triển hải ngoại thị trường, vậy lần này tiệc rượu cũng không nên bỏ lỡ. Cho nên, ta thành khẩn mời Cố tiểu thư cùng Diệp tiên sinh cùng ta cùng nhau đi tham gia trường tiểu hội này." Nghe tới Bẹt nạt lời nói, Cố Khuynh Thành trong lòng giật mình. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cấp cao tiệc rượu, vẻn vẹn từ tham dự trường tiểu hội này người cũng có thể thấy được tới. "Bẹt nạt tiên sinh, trường tiểu hội này ta thật sự có tư cách đi tham gia sao?" Cố Khuynh Thành vẫn có chút không tự tin. Dù sao, Khuynh Thành Quốc tế cùng những này tại trên thế giới đều lừng lẫy nổi danh xí nghiệp lớn hay là có chênh lệch không nhỏ. "Đương nhiên có thể." Bẹt nạt gật đầu cười. Tâm hắn nói, nếu có Địa Ngục Quân Vương cùng theo đi, người nào còn dám nói không có tư cách. Chỉ cần Diệp Phi biểu lộ một chút thân phận của mình, chỉ sợ những tên kia sẽ giống con ruồi đồng dạng vây quanh lĩnh mợ. Cố Khuynh Thành nghe xong, có chút ý động. Không thể không nói, đây là một lần để Khuynh Thành Quốc tế đi hướng quốc tế thị trường cơ hội tốt nhất. Diệp Phi cũng nhìn ra Cố Khuynh Thành cảm thấy rất hứng thú, liền cười nói: "Khuynh Thành, ngươi nếu là muốn đi tham gia lời nói, vậy liền đi thôi." "Diệp Phi, vậy ngươi đi sao?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Đúng a, Diệp tiên sinh, ngài đi sao?" Bẹt nạt trông mong địa hỏi. Nếu như Diệp Phi có thể cùng mình cùng một chỗ đi, vậy thì đối với bọn họ lờ vờ đến nói thế nhưng là tương đương có mặt mũi một sự kiện. Không chỉ có như thế, chỉ cần để những tên kia nhìn thấy Diệp Phi cùng chính mình quan hệ, cũng có thể vì chính mình lờ vờ kéo tới không ít hợp tác. Diệp Phi cười khan một tiếng, nói: "Khuynh Thành, ban đêm ta cùng một bằng hữu ước hẹn, chỉ sợ là đi không được. Bất quá không sao, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp liên lạc với ta." Dù sao, hắn nhưng là đáp ứng Elena, làm xong sự tình sau sẽ đi cùng các huynh đệ hội hợp. Cố Khuynh Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu, nói: "Vậy được rồi, chúng ta đến liền có thể." "Bẹt nạt tiên sinh, Khuynh Thành liền nhờ ngươi chiếu cố. Nếu là có chuyện gì, có thể kịp thời liên lạc với ta." Diệp Phi nhìn về phía Bẹt nạt, nói: "Yên tâm đi, Diệp tiên sinh, có ta ở đây, Cố tiểu thư không có việc gì. Bernard cam đoan nói.
Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Về sau, Diệp Phi một đoàn người rời điểm tổng bộ. Cố Khuynh Thành cùng Bernard ngồi xe tiến về Adensna khách sạn, mà Diệp Phi thì là ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Sắc trời dần dần tối xuống. Diệp Phi ngồi trên xe, nhìn xem Paris phồn hoa bóng đêm, trên khỏe miệng giường, thì thào nói, các minh đệ tỉ muội, ta đến. Tại Paris trung tâm thành phố khá xa bên cạnh ngoại ô địa khu, xây một tòa cự đại trang viên. Tòa trang viên này thiết kế là điển hình pháp thức phong cách, màu trắng cây cột nguy nga đứng vững, đá cẩm thạch cuốn lên tuyết trắng cơn xoáy tốn, cây mun cửa sổ đều là tinh điêu tế chắc, cây rừng thấp thoáng phía dưới, càng sấn ra tòa trang viên này yên tĩnh cùng trang nhã. Tại trang viên phía trước, có một cái hình tròn đài phun nước tử, bọt nước dâng trào, rầm rầm rung động. Mà tại suối phun hai bên, thì là đứng thẳng lấy to lớn phương Tây thần thoại nhân vật pho tượng, khiến cho tòa trang viên này trang nghiêm lại túc mục. Chương 1945, Ma Vương Tề Tụ. Chương 1945, Ma Vương Tề Tụ. Trang viên đại sảnh trang trí trắng lệ, giữ đại lượng bức tranh, điêu đắp, thảm treo tường cùng rất nhiều tình mỹ đồ dùng trong nhà, hiện lộ rõ ràng tòa trang viên này bất phàm. Sáng tỏ thủy tinh đèn treo ở trên trần nhà, khiến cho toàn bộ trang viên đại sảnh rộng rãi sáng sủa. Lúc này, tại tòa trang viên này trong đại sảnh, cơ hồ ngồi đầy người, rất là náo nhiệt. Mà lại, tại một chương to lớn đầu hình bàn ăn bên trên, đã thả đầy mỹ vị món ngon. Ai, có cái, vì sao lão đại còn chưa tới a? Một người mặc áo sơ mi hoa, dáng người mập mạp, trên tay mang đầy đủ chiếc nhẫn, trước ngực mang theo một cái bồ câu trứng lớn bảo thạch tên béo da đen ngậm một cây xì gà, ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía đối diện một cái người da trắng nữ tử. Nữ nhân này mặc dù mặc một thân rất đơn giản trang phục, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được nàng mỹ lệ. Da thịt của nữ nhân như tơ lụa hoa lệ, con người bên trong là mênh mông vô bờ thương lam, thuộc về bầu trời nhất sáng rỡ nhan sắc. Nàng ngũ quan lập thể, gương mặt đường cong lại rất nhu hòa, màu hổ phách hơi cuộn tóc dài tự nhiên tản mắt ra, để người không nhịn được muốn đưa tay đi đụng vào. Nữ nhân này chính là Diệp Phi tọa hạ bát đại ma vương một trong nữ thần trí tuệ, Helena. Về phần cái này tên béo da đen thì là tử vong tiểu thương, Zed. Ngươi lại gọi ta một câu cọp cái thử một chút. Helena dương mắt nhìn về phía Zed, cặp kia xanh lam con ngươi lóe ra một cố lanh ý ấy. Zed nhếch nhếch miệng, ồ nào nói, ai vừa rồi gọi chúng ta mỹ lệ hào phóng trí tuệ thiện lương Helena nữ thần vì cọp cái, đứng ra cho ta. Là ngươi không, hạt nôn. Lúc này, tại trang viên một cái góc, một người mặc một kiện màu đen vệ áo, tướng mạo đáng yêu, đôi mắt linh động tiểu nam hải đang cùng một con uy phong lẫm liệt chó chăn cừu chơi đùa. Hắn nghe tới dẹt thanh âm, lập tức vừa quay đầu, nhe răng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh. Sau đó, hắn đưa tay tại chó chăn cừu trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, khẽ quát một tiếng, "Tiểu hắc, cắn chết tên mập mạp chết bầm này." Vừa mới nói xong, chỉ gặp vừa mới còn dịu dàng ngoan ngoãn, lẹ lưỡi ngoắc ngoắc cái đuôi màu đen chó chăn cừu nháy mắt liền xông ra ngoài, thẳng đến ngồi ở trên ghế salon dẹt. "Ôi, má ơi." Dẹt kinh hô một tiếng, trên tay xì gà ném một cái, to béo cái mông trực tiếp từ trên ghế xạ lòn bắn lên, co cẳng liền chạy. Trong lúc nhất thời, một màn vô cùng tức cười xuất hiện. Dẹt như là một cục thịt cầu ở phía trước chạy, màu đen chó chăn cừu ở phía sau điên cuồng đuổi theo, vây quanh toàn bộ đại sảnh đảo quanh. Thấy cảnh này, đang cùng bà ưa nói chuyện phiếm sư Tuấn Trạch đều buồn cười địa nở nụ cười. Tên béo da đen, ngươi thật sự là không nhớ lâu à? Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc cái này tiểu ác ma. Sư Tuấn Trạch cười lắc đầu. Dây, đừng để ý tới hắn, để hắn chạy một hồi, coi như là trước khi ăn cơm vận động, để hắn bất mật một chút. Bà ủa gõ gõ khói bụi, nói: "Ai ai, các minh đệ, đừng chỉ cố lấy nói chuyện phiếm à, tới tới tới, chúng ta khó được tụ lại, uống rượu." Dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, ngũ quan thô kệch, trên đầu đâm đầy bím tóc cồn sần, cầm trong tay một bình cao độ đếm được rượu vừa cả, thô cuống họng hô một tiếng: "Uống ít một chút, đợi chút nữa vương liền muốn đến, ngươi nếu là uống say, chúng ta cũng mặc kệ ngươi." Ngồi ở một bên, mặc một bộ màu đen mũ trùm áo, dáng người đơn bạc cạn trần ẩn nuốt nuốt trong tay ngân sắc truy thủ, lạnh nhạt nói câu: "Ổn sần ở một hơi rượu, khoát tay nói: "Hôm nay khó được mọi người gặp nhau, ta cao hứng, uống chút rượu không có việc gì. Liên điểm này rượu, còn chưa đủ ta khai vị được không?" "Đúng, Helena, lão đại làm sao còn chưa tới a, ngươi nếu không liên lạc lại một chút." Hàn Trần ẩn cũng lười để ý tới con sâu rượu này, mà là nhìn về phía trên ghế salon Helena. "Ta vừa rồi cùng Vương liên lạc qua, Vương đã trên đường, cũng nhanh đến đi." Helena về nói. Khi Helena giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ nghe thấy cách một tiếng, trang viên hai phiến đại môn bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cổng. Nghe tới thanh âm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc kích động. "Lão đại, Vương, Diệp Phi ca ca." Tất cả mọi người hô to một tiếng, toàn bộ đứng dậy, nên đón tiếp lấy. "Các vị, đã lâu không gặp." Diệp Phi trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. "Diệp Phi ca ca, ta rất nhớ ngươi đâu." Hạt Nổn xông đến nhất nhanh, giống gấu túi lồng dạng, trực tiếp treo ở Diệp Phi trên thân. "Hạt Nổn, chúng ta không phải mới không lâu mới thấy qua mà ta." Diệp Phi cưng chiều cười một tiếng, sờ sờ Hạt Nổn đầu. "Hi hi, mặc dù trước đây không lâu mới thấy qua mặt, thế nhưng lại Hạt Nổn hay là rất nhớ ngươi nha." Hạt Nổn đang yêu cười một tiếng, nói. Diệp Phi đem Hạt Nổn để xuống, nói: "Đúng, Hạt Nổn, lần trước một trận chiến qua đi, ngươi những cái kia động vật bằng hữu đều không sao chứ?" "Không có việc gì, Diệp Phi ca ca, thủ thương tiểu đồng bọn đều bị ta chữa khỏi." Hạt Nổn nói. "Ừm, coi như không tệ." Diệp Phi cười khen một câu. Nói, Diệp Phi liền nhìn về phía Helena, nhìn về phía cái này tại sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất nữ nhân. Nàng cùng Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Yiye, Lý Thi Vận cùng Bạch Ngưng Băng cũng khác nhau. Elena đối với Diệp Phi đến nói, có không giống ý nghĩa. Lúc này, Elena cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phi, một đôi mắt to màu xanh làm con người bên trong hiện ra một vòng sương mù. Elena, đã lâu không gặp. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, sau đó đi lên trước, chăm chú địa ôm lấy Elena. Vương. Elena nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, khóe miệng mang theo nụ cười mê người, cũng ôm chặt lấy Diệp Phi. Nàng trừng mắt nhìn, nước mắt trong suốt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra. Đây là tưởng niệm nước mắt, đây là nước mắt hạnh phúc. Mà Austin, ba bọn người chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Bởi vì, bọn hắn đều biết, Elena đối Diệp Phi rất trọng yếu. Trọn vẹn qua mấy phút, Diệp Phi mới buông lỏng tay ra, hắn đưa tay lau đi Elena khỏe mắt nước mắt, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, làm sao còn khóc đây? Đừng khóc, hôm nay thế nhưng là mọi người đoàn tụ thời gian, hẳn là cao hứng mới đúng a. Ừ ừ. Elena dùng sức gật gật đầu, nín khóc mỉm cười. Đối tất cả mọi người lạnh lùng như băng Elena, duy chỉ có tại đối mặt Diệp Phi thời điểm, mới có thể lộ ra tiểu dung, con mắt bên trong cũng tràn đầy nhu tình. Austin, ngươi hay là giống như trước đây thích rượu như mạng, vừa tiến đến đã nghe đến trên người ngươi mùi rượu. Diệp Phi nhìn về phía Austin, nói: "Hắc hắc, lão đại, ngươi lại không phải không biết, ta liền tốt cái này một ngụm." Austin nhếch miệng cười nói: "Bà ưa, trên người ngươi thương thế tốt lên một chút sao?" Diệp Phi quay đầu nhìn về phía bà ưa: "Lão đại, nhờ có ngài trị liệu, thương thế của ta đã khỏi hẳn." Bà ưa về nói: "Ản Trần ẩn, gần nhất thế nào?" Diệp Phi nhìn về phía Ản Trần ẩn: "Lão đại, ta còn không phải giống như trước kia, làm một chút nhiệm vụ, mang dạy đồ đệ." Ản Trần ẩn nhà tâm thanh về nói. Diệp Phi gật gật đầu, lại nhìn về phía sư Tuấn Trạch, nói: "Tuấn Trạch, lần này Phượng Đồ bọn hắn cũng cùng đi theo đi." "Đúng vậy, lão đại, dù sao chúng ta Long Hồn cũng là cấp á tổ chức nhà." Sư Tuấn Trạch cười ha hả nói: "Đúng, cái kia tên béo ra đen đâu?" Diệp Phi quét mắt, lại không nhìn thấy dẹn. "Lão đại cứu mạng a." Một đạo tiếng kêu to từ trên lầu truyền tới. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy dẹn ngay tại hướng dưới lầu chạy, một đầu màu đen chó chăn cừu ngay tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Cái này tên béo ra đen chạy đầu đầy mồ hôi, trên thân thịt mỡ đi theo run lên một cái. Thấy cảnh này, Diệp Phi tự nhiên biết là ai kế tác. Dù sao, có thể làm cho cái này chó chăn cừu như thế nghe lời, trừ Hạt Nổn, cũng không có ai. Hắn cười lắc đầu, nói với Hạt Nổn: "Tốt, Hạt Nổn, bỏ qua cái này tên béo ra đen đi." "Vâng, Diệp Phi ca ca." Hạt Nổn nhẹ gật đầu, sau đó huýt sáo. Lập tức, con kia chó chăn cừu liền đình chỉ đuổi theo. "Hô hô." Dẹt thở mạnh lấy khí, đi tới: "Lão đại, ta ơn à, nếu tiếp tục chạy nữa, ta đều muốn mệt chết." Tên béo da đen, ngươi coi như không thích luyện công, nhưng ngươi tốt xấu muốn giảm một chút mà đi, ngươi nhìn ngươi bây giờ vừa chạy liền thở, còn có thể hay không đi rồi?" Diệp Phi buồn cười nói. Giảm béo lại nói: "Ai mà ơi, cái này vừa chạy, ta đều muốn chết đói á." Dẹt đứng thẳng người lên, nói: "Đi đi đi, mọi người đừng nói chuyện phiếm, đi ăn cơm, một bên ăn một bên trò chuyện mà." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Đi, đi ăn cơm." Sau đó, Diệp Phi mang theo bảy đại ma vương, ngồi tại cạnh bàn ăn, mà Diệp Phi thì là ngồi tại chính thủ vị trí. Chương 1946, cường giả vô địch. Chương 1946, cường giả vô địch. Đợi đến mọi người sau khi ngồi xuống, Diệp Phi nhìn về phía Ản Trần ẩn bọn người, hỏi: "Các huynh đệ khác bọn tỷ muội đâu, làm sao không thấy được bọn hắn người?" "Lão đại, các huynh đệ khác bọn tỷ muội, ta đem bọn hắn đều an bài tại phụ cận mấy cái trang biên ở lại." Ản Trần ẩn về nói. "Đúng à, lão đại, hôm nay liền huynh đệ chúng ta mấy cái tự ôn chuyện, có cái gì thì nói cái đó, cũng khỏi phải che giấu." Bà ủa cười tiếp một câu: "Đúng đúng đúng, huynh đệ chúng ta mấy cái thật vất vả tề tiểu, cái này quá hiếm có." Dẹt rắc cúng họng, ồn nào nói: "Thế nhưng là cực khổ kéo tỷ tỷ không có tới." Át Nổn cảm xúc có chút xa suốt địa nói. Nghe tới cực khổ kéo cái tên này, tất cả mọi người ở đây đều khe khẽ thở dài. Diệp Phi mắt bên trong cũng hiện ra một vòng ảm đạm chi sắc. Hết thảy bát đại ma vương, nhưng hôm nay lại chỉ tới 7 cái, thiếu một người liền không hoàn chỉnh. Cực khổ kéo cô nàng này đến cùng làm gì đi, mấy năm này làm sao một chút tâm hơi đều không có, làm cho giống như biến mất đồng dạng. Ổn Sơn một mặt buồn bực nói. Át Nổn dẹp lấy miệng nhỏ nói: "Có phải là cực khổ kéo tỷ tỷ không thích chúng ta, cho nên mới không muốn cùng chúng ta gặp mặt?" Elena khẽ khẽ thở dài, đưa tay sờ sờ Át Nổn đầu, ôn nhu nói: "Át Nổn, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ, cực khổ kéo khẳng định là bởi vì có việc bận quá, cho nên mới không thể cùng chúng ta gặp nhau. Ngươi nhìn, trước kia cực khổ kéo tỷ tỷ đối ngươi tốt bao nhiêu, nàng như thế nào lại không thích ngươi đây, đúng hay không?" "Thật là như vậy sao?" Át Nổn mở to một đôi linh động mắt to, nhìn về phía Elena. "Đương nhiên là thật." Elena mỉm cười, như mặt gió xuân. "Ừm ân, Elena tỷ tỷ, ta tin tưởng lời của ngươi nói." Át Nổn dùng sức gật gật đầu, cảm xúc cuối cùng là tốt một chút. "Tốt tốt, mọi người đừng trò chuyện những này chuyện không vui. Thật vất vả gặp nhau, mọi người hẳn là cao hứng điểm nha." Sư Tuấn Trạch cười cười, cầm lấy một bình trong rượu đế vương rộ mạn nhỉ còn nhì, ngược lại 8 chén rượu. Tinh hồng rượu dịch tại trong chén dập dờn, tràn ngập ra nồng đậm mùi rượu. Vô luận là chất lượng hay là mùi rượu đều đạt tới cấp cao nhất. "Dên nói đúng, chúng ta thật vất vả tụ tập cùng nhau, liền đừng đề cập những cái kia mất hứng sự tình." Ổn Sơn giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, cạn ly." "Các huynh đệ, tất cả mọi người giơ ly rượu lên, cho chúng ta đoàn tụ, cạn ly." Diệp Phi nhàn nhạt cười một tiếng, giơ chén rượu lên. "Cạn ly." Tất cả mọi người ở đây đều giơ chén rượu lên, sau đó lẫn nhau đụng đụng cút, uống một hơi cạn sạch. Uống xong một chén rượu về sau, Ổn Sơn chậm chậm miệng, nói: tất cả mọi người nói rượu mạn nhỉ có nhỉ dễ uống, nhưng ta thế nào cảm giác bình thường đâu. Ta vẫn là cảm thấy rượu mạnh dễ uống, như thế mới uống thoải mái. Ngươi cái này nâng cốc khi nước uống tiểu quỷ bất kỳ cái gì rượu đến ngươi miệng bên trong, đều cùng là đồng dạng. Rượu ngon như vậy, cho ngươi uống, cũng là lãng phí. Một mực buồn bực không ra tiếng ản trờ nấn bất thình lình đổi một câu. Diệp Phi bọn người đầu tiên là sững sờ, lập tức đều cười to. Ngươi cái này mượn hồ lô, không phải liền là nói ngươi cung cấp rượu không dễ uống sao, càng muốn đổi ta một câu. Ổn sân bĩu môi, nói. Ngươi cấp sạch nhiều như vậy rượu ngon, làm sao không mang một điểm tới a? Ản trờ nấn nói. Hắc hắc, lần này ta đi gấp, quên mang. Ổn sân gãi gãi đầu, hắc hắc cười không ngừng. Ngươi cái này keo kiệt ra hỏa, không muốn mang liền không muốn mang, còn nói cái gì quên mang. Dẹp tiếp một câu. Tên béo da đen, ngươi lại dám nói ta móc. Ổn sân nghe xong, lập tức không làm, ngươi mỗi một lần đến ta cái này bên trong, trước khi đi cũng nên vơ vét một chút đồ vật đi, cùng một cái cường đạo như. Ha ha, đại hải quái, ngươi tiểu nói này, vậy ta cần phải cùng ngươi hảo hảo tính toán sổ sách. Dẹp chẹp chẹp miệng, nói, ngươi từ ta kêu bên trong mua chiến hạm cái gì, chuẩn bị lúc nào tính tiền A, ngươi đều thiếu ta mấy trăm triệu được không? Diệp Phi bọn người thấy Ổn Sần cùng Dẹt hai cái này tên dở hơi cãi, nhịn không được cười lắc đầu. Bọn hắn đều biết hai người này tính cách, lúc không có chuyện gì làm chính là thích lẫn nhau đối vài câu. Trên thực tế, hai người này giàu đến chảy mỡ ra hỏa làm sao thật quan tâm chút tiền này. Dù sao tất cả mọi người là quá mệnh huynh đệ, tiền tài đối bọn hắn đến nói chỉ là vật ngoài thân thôi. Mắt thấy hai người này tranh đến cuối bụi, đỏ mặt tiến hai, Diệp Phi buồn cười nói, ta nói các ngươi hai cái, tranh hai câu là được, cái này một mực tranh không ngừng, còn dự định hay không ăn cơm thật ngon rồi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Ổn Sân cùng Dẹt hai người lập tức yên tĩnh trở lại. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương, giống tiểu hài tử, ai cũng không để ý tới ai. Diệp Phi nhìn về phía Helena, hỏi, Helena, lần này tham gia không điểm đại hội có bao nhiêu cái tổ chức, có bao nhiêu người? Vương, lần này không điểm đại hội, thế giới ngầm cơ hồ tất cả tổ chức đều đến tham gia, lớn tổ chức nhỏ ước chừng có hơn 2000 cái, nhân số có khoảng 2-3 vạn người. Helena về nói. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, xem ra, mấy năm này, thế giới ngầm lại phát triển không ít tổ chức à, có ý tứ. Lần này không điểm đại hội hẳn là rất náo nhiệt. Lão đại, đây là một trận thế giới ngầm lớn của hoan, nhiều người như vậy tề tụ một đường, đích xác thật náo nhiệt. Bà của gật đầu nói. Ổn Sần khinh thường cười một tiếng, nói, trong mắt của ta, chân chính được xếp hạng hảo, cũng liền hơn 100 cái tổ chức, những tổ chức khác, căn bản chính là đến đánh xì dầu, tham gia náo nhiệt thôi. Bà của cùng ản trơn ẩn mấy người cũng nhẹ gật đầu, đồng ý Ổn Sần nói lời. Dù sao, bọn hắn đều là kiêu ngạo người, có thể để cho bọn hắn xem ở mắt bên trong tổ chức cũng không nhiều. Diệp Phi nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói, các minh đệ, theo sự phát triển của thời đại, khẳng định sẽ có không ít thế lực mới của thời. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không nên lười biếng, muốn một mực dũng cảm tiến tới. Nếu như lười biếng, vậy nhất định sẽ bị đường thế lực khác đuổi theo thậm chí là siêu việt. Thế giới ngầm, cường giả vi tôn, khôn sống muốn chết, lạc hậu liền muốn bị đánh. Đã từng có rất nhiều phong quang nhất thời thế lực bởi vì kiêu ngạo tự mãn, trì trệ không tiến, mà bị thế lực khác giẫm tại dưới chân, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Các minh đệ, ta hy vọng các ngươi không muốn giẫm lên vết xe đổ, nhất định phải làm cho mình mạnh lên, mạnh lên, lại mạnh lên. Lão đại, dạy bảo của ngài, ta một mực ghi nhớ trong lòng. Ổn Sơn vỗ vỗ lồng ngực của mình, ánh mắt kiên định. Cường giả vô địch. Ba bữa cùng ăn chớn ẩn mấy người cũng đều đấm đấm lồng ngực của mình, tâm tình kích động. Nhìn thấy tất cả mọi người đấu trí tràn đầy bộ dáng, Diệp Phi cười nhạt một tiếng, cảm giác rất vui mừng. Dù sao, đã từng mình tọa hạ có thập đại ma vương, thế nhưng là trong chiến đấu lại có hai vị huynh đệ hy sinh, đôi này hắn tạo thành đả kích rất lớn. Cũng chính là bởi vì một lần kia đả kích, để Diệp Phi chán ghét thế giới ngầm, rời khỏi thần điện, trở lại Hoa Hạ. Cho nên Diệp Phi không hy vọng lại nhìn thấy có các minh đệ khác hy sinh. Nếu muốn ở thế giới ngầm bên trong sống sót, chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh. Đúng, lão đại, ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn tham gia không điểm đại hội? Ổn Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngài không phải một mực đối không điểm đại hội không có hứng thú à, mà lại cũng có lượng giới không điểm đại hội không có tham gia. Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, cảm giác rất nghi hoặc. Diệp Phi quét mắt mọi người, trầm giọng nói, các minh đệ, có lẽ là mấy năm này, chúng ta thần điện quá an tĩnh, trên cơ bản đều không có ở thế giới sân khấu bên trên hoạt động. Điều này cũng làm cho thế lực khác cùng tổ chức sinh ra ảo giác, cảm thấy chúng ta thần điện không được, ai cũng nghĩ lên đến giẫm hai cước. Trước đó không lâu, bà vừa bị vây quét, địa ngục tổng bộ bị vây công, chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên, chúng ta không cần lại yên tĩnh lại, tại lần này không điểm trên đại hội, chúng ta muốn hướng tất cả mọi người tuyên cáo chúng ta thần điện, chúng ta ma vương trở về. Ta muốn để tất cả mọi người minh bạch, chúng ta thần điện không phải tốt trêu chọc, chúng ta ma vương cũng không phải dễ khi dễ. Phạm ta thần điện người, tất phải giết. Diệp Phi thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong lời nói chỗ để lộ ra đến khí thế để tất cả mọi người ở đây vì đó chấn động. Trong mắt mọi người đều toát ra kích động, cùng nhiệt cùng sùng bái thần sắc. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng, thần điện chi chủ, thế giới ngầm siêu cấp chiến thần, cùng ngạo không ai bị nổi vương, lại trở về. Phạm ta thần điện người, tất phải giết. Tất cả mọi người ở đây cũng đều tiếng nổ đáp lại. Thanh âm tại toàn bộ trang viên quân quần, đinh hay nhức óc. Quá tốt, lão đại, đã từng ngày, rốt cục lại trở về. Bà ủa kích động nói. Chương 1947, không tiêu ngạo không tự ti. Chương 1947, không tiêu ngạo không tự ti. Ha ha, lão đại, ngài sớm nên quay về. Ổn Sơn hưng phấn điệu đấm đấm lồng ngực của mình, tiếng nổ nói, các minh đệ còn chờ mong ngài mang theo chúng ta tái chiến thiên hạ đâu. Xem ra, lần này không điểm đại hội, bởi vì lao đại trở về, sẽ tạo thành không nhỏ hành động. Hàn Trơn Ân lạnh nhạt nói một câu. Mặc dù trên mặt của hắn không có cái gì biểu lộ, nhưng ánh mắt của hắn lại là lóe ra vẻ hưng phấn. Những người khác trên mặt cũng khó nén vẻ kích động. Dù sao, bọn hắn chờ lấy một ngày thực tế là quá lâu. Diệp Phi bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, sau đó nhìn về phía Helena, hỏi: "Helena, Hắc Ám Chi Vương cùng Quang Minh Giáo Hoàng những tên kia, lần này hẳn là cũng sẽ toàn bộ trình diện a?"
"Đúng vậy, vương."
Helena nhẹ gật đầu, nói: "Cái khác 9 vị vương giả mỗi một giới không điểm đại hội đều tham gia, lần này cũng không ngoại lệ."
"Thôi đi, cái khác 9 người là cái thá gì? Trong lòng ta, chúng ta lão đại chính là mạnh nhất."
Hồn Sơn lớn tiếng ồn ào nói.
"Đúng à, lão đại, lấy thực lực của ngài, tuyệt đối không chỉ xếp ở vị trí thứ 10 a, vì cái gì ngài đều không cùng những tên kia tranh một chuyến xếp hạng?"
Dễ hỏi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Xếp hạng với ta mà nói, thật không có trọng yếu như vậy. Coi như ngươi xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng thực lực của ngươi không có đạt tới cảnh giới kia, vậy ngươi liền xem như xếp ở vị trí thứ nhất lại như thế nào đâu, chẳng qua là hư hữu nó đồng hồ thôi."
"Ừm, ta đồng ý vương quan điểm."
Helena nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Vương, căn cứ đại hội di vãng quy tắc đến xem, mỗi một giới đại hội, phàm là có người đối vương giả không phục, đều có thể khởi xướng khiêu chiến. Ngài lần này trở về, chỉ sợ những cái kia hạng giá áo túi cơm nhất định sẽ ngao ngoe muốn động, muốn đối với ngài khởi xướng khiêu chiến."
Diệp Phi híp híp mắt, cười nhạt một tiếng, nói: "Ai muốn khiêu chiến ta, có thể bên trên, ta một phục bồi."
Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều toát ra tiêu dung. Đây mới là bọn hắn vương, tự tin, cường thế lại vô cùng cường đại vương. Cùng lúc đó, tại Paris trung tâm thành phố, danh phẩm tụ tập mông điền đại đạo bên trên, Adensna khách sạn trung quanh y nguyên bốn mùa hoa tươi nở rộ, nơi này đậu phộng sở trường thổ nhưỡng bên trong, mang theo kiêu ngạo cùng bình quang, khiến cho cái quán rượu này lộ ra có một phong cách riêng, lộ ra điệu thấp cắt giàu có nội hàm. Đêm nay, cái quán rượu này sẽ tổ chức một trận thịnh đại tiệc rượu, cho nên 10 điểm náo nhiệt. Trường tiểu hội này mời đến người, không có chỗ nào mà không phải là châu Âu từng cái ngành nghề người nổi bật. Tham gia trường tiểu hội này thế giới top 500 xí nghiệp, liền có 10 mấy cái, mỗi cái đến tham gia tiểu hội đều là xí nghiệp người cầm lái. Đây là một trận chân chính thượng lưu xã hội cỡ lớn tiệc rượu, dân chúng bình thường chỉ sợ cả đời đều kiến thức không đến trường hợp như vậy. Cửa khách sạn, xe sang tụ tập, mỗi một chiếc xe giá cả đều là 10 triệu cấp bậc, phô trương tương đương chi lớn. Một chút mặc lộng lẫy nam nữ nhóm từ trên xe bước xuống, chuyện trò vui vẻ đi vào quán rượu. Lúc này, một tổ lao tư lai tư đội xe từ đằng xa ra, dừng ở cửa khách sạn. Cửa xe mở ra, đầu tiên là hơn 10 cái nhân cao mã đại bảo tiêu xuống xe, sau đó những người hộ vệ này đem mở ra ở giữa một cỗ xe cửa xe, Bernard, Mark cùng Cố Khuynh Thành từ trên xe bước xuống. Khi Bernard ba người từ trên xe bước xuống về sau, khác một tổ mấy bạn đội xe cũng dừng ở cửa khách sạn, một đôi vợ chồng trung niên cũng từ trên xe bước xuống. Đôi này vợ chồng trung niên, nam mặc một thân vừa vặn màu đen áo đôi tôn, một đầu hơi cuộn mái tóc dài vàng nóng trải ở sau, khuôn mặt gầy gò, dáng người thẳng tắp, khí chất phi phàm. Mà tại nam tử bên cạnh thì là đi theo một vị mặc xa hoa mượn lễ bấy, khí chất ung dung hoa quý trung niên phụ nhân. Đôi này vợ chồng trung niên xuống xe về sau, liền hướng phía Bernard ba người đi tới. Nhìn thấy đôi này vợ chồng trung niên, từ trước đến nay tự tin Cố Khuynh Thành cũng có chút khẩn trương lên. Nàng thường xuyên nhìn tài chính và kinh tế tin tức, tự nhiên nhận biết trước mắt đôi này vợ chồng trung niên. Nam tử trung niên này chính là thế giới đỉnh cấp nữ trang nhãn hiệu Dior thủ tịch chấp hành quan Edo, còn bên cạnh vị này phụ nhân thì là Edo phu nhân Cạ Dồ Lìn.
"Ha ha, Bernard, ta liền biết ngươi gia hỏa này đêm nay sẽ đến tham gia cái này tiệc rượu. Giống như vậy trường hợp, luôn luôn thiếu không được ngươi gia hỏa này."
Edo trên tay kẹp lấy một điếu thuốc, cười ha hả chỉ Bernard.
Edo cười ha ha âm thanh, nói: "Bernard, tại nước Pháp, chúng ta Dior mới là nữ trang xa xỉ phẩm bài lão đại, các ngươi lở vở hay là không sánh bằng chúng ta. Chỉ cần ta xuất hiện tại trong tiệc rượu, hợp tác tự nhiên là sẽ tìm tới ta. Nào giống các ngươi lờ vờ, còn muốn mình đi tìm hợp tác đồng bạn, ha ha ha." Nghe tới ẻ đùa lời nói, vẹt nạt cùng mát trên mặt của hai người hiện ra một vòng vẻ tức giận. Bất quá, tất cả mọi người là thai to mặt lớn đại nhân vật, tự nhiên sẽ không bởi vì chuyện này mà cãi lộn. Thế là, vẹt nạt chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Ta thừa nhận các ngươi đi ổ hiện tại đích xác muốn so với chúng ta lợi hại một chút xíu, nhưng là, ai có thể cam đoan về sau chúng ta lờ vờ liền sẽ không siêu việt các ngươi đi ổ đâu.
Vẹt nạt, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này quá ngây thơ, các ngươi muốn siêu việt chúng ta đi ổ, căn bản cũng không khả năng."
Edo cười phản bác nói:
"Ha ha, chuyện sau này ai còn nói phải chuẩn đâu."
Bernard chỉ là cười hỏi ngược một câu.
Dù sao, bây giờ bọn hắn lở vở thế nhưng là hòa luyện ngục quân vương đi được thêm gần. Nếu như địa ngục quân vương có thể xem ở Cố Khuynh Thành mặt mũi, hơi cho bọn hắn một điểm tài nguyên, vậy bọn hắn muốn siêu việt địa ổ cũng liền không phải việc khó. Hiện tại xa xỉ phẩm thị trường đã hướng tới bão hòa, các ngươi lở vở lại nghĩ có cái gì mới hành động, cơ hội là không có khả năng. Cho nên, ta vẫn là khuyên ngươi thu hồi những này ảo tưởng không thực tế đi."
Edo lạnh nhạt nói một câu. Sau đó nhìn về phía Bernard bên cạnh Cố Khuynh Thành, cười nhạo lấy nói: "Bernard, vị tiểu thư xinh đẹp này sẽ không phải là ngươi tìm tân hoan à?"
"Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi Bernard hiện tại đã có tuổi, lại còn tốt cái này một ngụm, chậc chậc, thật sự là càng già càng dẻo dai đâu."
"Lạc lạc."
Edo phu nhân Cạ Dỗ Lìn cười khanh khách nói: "Bernard tiên sinh, ngươi có ngươi phu nhân mang những nữ nhân khác đến tham gia tiệc rượu, dạng này thật được không?"
Lúc này, Cố Khuynh Thành nghe tới Edo cùng Cạ Dỗ Lìn lời nói, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyên bản, nàng còn chuẩn bị cùng Edo lên tiếng chào hỏi,
dù sao ẹ đổ là thế giới nữ trang giới đại lao. Mình làm hậu bối, lẽ ra tôn trọng một chút. Thế nhưng là, nàng không thể nghĩ đến chính là, từ ẹ đổ miệng bên trong vậy mà nghe tới loại này thô bỉ. Không cùng Cố Khuynh Thành nói chuyện, Bẹt Nạt đứng dậy, lạnh lùng nói, ẹ đổ, ngươi nói thế nào ta, cũng không đáng kể, nhưng mời ngươi đối vị nữ sĩ này tôn trọng một chút. Nàng là ta hợp tác đồng bạn, Cố Khuynh Thành tiểu thư, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nha. Nguyên lai là hợp tác đồng bạn a, không có ý tứ, là ta nói sai, ta xin lỗi. Ẹ đồ mang trên mặt đùa cợt tiểu dung, căn bản cũng không có nói xin lỗi ý tứ. Hắn nhìn về phía Cố Khuynh Thành, cười nói, Cố tiểu thư, xin hỏi ngươi kinh doanh là cái nào nhãn hiệu? Tại ta chỗ biết rõ xa xỉ phẩm bài bên trong, giống như cũng chưa nghe nói qua Cố tiểu thư tên của ngươi đâu. Cố Khuynh Thành đón Ẹ đồ ánh mắt, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, Ẹ đồ tiên sinh, ta chỗ kinh doanh chẳng qua là Hoa Hạ một nhà bên trong tiểu xí nghiệp, chỉ sợ là nhập không được ngài pháp nhãn. Không không không, tại Hoa Hạ hay là có mấy cái lớn tại trên quốc tế đều nổi danh xí nghiệp lớn. Ẹ đồ cười ha hả lắc đầu, kế tiếp theo hỏi, vậy xin hỏi Cố tiểu thư kinh doanh là nhà nào xí nghiệp đâu? Khuynh Thành quốc tế. Cố Khuynh Thành nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe tới Cố Khuynh Thành trả lời, Ẹ đồ cẩn thận hồi tưởng một lần, sau đó lắc đầu nói, không có ý tứ, Cố tiểu thư, tại ta biết xí nghiệp bên trong, còn chưa từng nghe nói có Khuynh Thành quốc tế. Xin hỏi, các ngươi Khuynh Thành quốc tế doanh thu hàng năm có thể đạt tới bao nhiêu đâu? Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn trả lời, cũng có thể khỏi phải trả lời. Cố Khuynh Thành chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Edo, với nói, không có gì là không thể trả lời, chúng ta Khuynh Thành quốc tế doanh thu hàng năm đại khái 1-2 ức trái phải. 1-2 ức? Edo nghe xong, trên mặt toát ra phi thường khoa trương thần sắc, buông tay nói, doanh thu hàng năm chỉ có 1-2 ức xí nghiệp còn có thể gọi xí nghiệp à? Chương 1948, khinh người quá đáng. Chương 1948, khinh người quá đáng. Nghe tới Edo lời nói, Cố Khuynh Thành sắc mặt trầm xuống, mày liêu cũng có chút nhỏ. Không hề nghi ngờ, Edo nói lời là đối với nàng một loại biến tướng trào phúng. Bất quá, Cố Khuynh Thành tâm lý tố chất coi như cường đại. Nàng nhìn về phía Edo, hỏi, vậy xin hỏi Edo tiên sinh, doanh thu hàng năm muốn đạt tới bao nhiêu, mới có thể gọi xí nghiệp đâu? Chí ít đều muốn hơn 10 tỷ. Edo xem thường địa trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Bernard, cười nạo lấy nói, Bernard, ta nhìn các ngươi lở vợ thật sự là càng hôn càng trở về, lại còn cùng dạng này xí nghiệp hợp tác. Khó nói các ngươi lở vợ là chuẩn bị nện mình nhãn hiệu a. Edo, có chừng có mực đi. Bernard là thật bị tức đến, ngữ khí đều tăng thêm mấy điểm. Hắn rất muốn báo ra Cố Khuynh Thành hậu thuẫn, muốn nhìn một chút Edo thằng ngu này sợ tè ra quần chẳng cảnh. Thế nhưng là, Diệp Phi lại nhiều lần nhắc nhở qua hắn, phải khiêm tốn. Cho nên, Bernard cũng chỉ đành nhìn xuống. Edo khỏe miệng mang theo nụ cười giễu cợt, nói, Bernard, chúng ta dù sao cũng nhận biết nhiều năm như vậy, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, chớ tự tìm đường chết, coi như các ngươi lở vờ hiện tại lại thế nào thiếu hợp tác đồng bạn, vậy cũng không thể lung tung lựa chọn, không phải sao? Ta lựa chọn như thế nào hợp tác đồng bạn, đó là của ta tự do, cùng ngươi giống như không có quan hệ gì à? Bernard lạnh giọng về nói. Đúng, cái này xác thực không quan hệ với ta. Edo nhún vai, nói, ta chẳng qua là hảo tâm khuyên ngươi một câu thôi, có nghe hay không tại ngươi. Nói xong, Edo liền tiếng cười to cùng mình phu nhân tay kéo tay, cùng một chỗ quay người rời đi, hướng phía cửa chính quán rượu đi đến. Gia hỏa này thật sự là khinh người quá đáng. Mắt nắm đấm đều nắm lại. Được rồi, không muốn bởi vì loại người này mà ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Bernard thở dài ra một hơi, sau đó nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, Cố tiểu thư, hy vọng ngươi không muốn đem chuyện này để trong lòng bên trong, tên kia chính là như vậy một cái khiến người chán ghét người. Cố Khuynh Thành lắc đầu, cười nói, yên tâm đi, Bernard tiên sinh, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Bernard nhẹ gật đầu, sau đó nói, Cố tiểu thư, chúng ta cũng đừng đứng bên ngoài lấy, đi vào đi. Được. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Bernard cùng Mark hai người, cùng đi vào quán rượu. Rất nhanh, Cố Khuynh Thành, Bernard cùng Mark ba người liền đi vào quán rượu. Đi tới khách sạn đại sảnh, hiện ra ở trước mắt là một cái xa hoa rộng rãi không gian, trên trần nhà hoa lệ thủy tinh đèn treo, mỗi cái góc độ đều chiết xạ ra như mộng ảo thải quang. Hoa mỹ kiểu dáng châu Âu cái bản, tinh xảo mềm mại thảm, thuần bạch sắc cột đá cao đứng vững, khắp nơi đều lộ ra xa hoa khí tức. Khách sạn đại sảnh bên trong, thế giới chứ danh dương cầm nhà, nghệ sĩ bị ố lìn ngay tại trình diễn một bài nhạc nhẹ. Mỹ diệu nhạc nhẹ ở đại sảnh quanh quẩn, cùng hoàn cảnh chung quanh phối hợp 10 điểm hài hòa cùng tự nhiên. Lúc này, đại sảnh bên trong cơ hồ đã đứng đầy người, mặc lộng lẫy phục sức nam nam nữ nữ nhóm đều bưng một chén trà huyền hoặc là rượu đỏ, ngay tại nhẹ giọng thì thầm địa trò chuyện với nhau. Nam phi thường có phong độ thân sĩ, nữ đều rất thuộc nữ. Thượng lưu xã hội nhân sĩ đích xác rất có hàm dưỡng cùng khí chất, chỉ là cái này hàm dưỡng cùng khí chất có phải là giả vờ, vậy liền không biết. Bởi vì Cố Khuynh Thành vì hôm nay hợp tác đàm phán, cho nên tại ăn mặc bên trên rất đoan trang nghiêm cẩn, không có mặc lộng lẫy lễ phục dạ hội, cho nên lộ ra cùng cái này tiệc rượu có chút không hợp nhau. Cố Khuynh Thành ba người đi tới trên đường, rất nhiều người đều sẽ mỉm cười cùng Bẹt Nạt cùng Mark chào hỏi. Dù sao, LV không chỉ có tại toàn bộ nước Pháp cùng châu Âu, lực ảnh hưởng hay là rất lớn. Chỉ bất quá, khi những này nhìn thấy một bên Cố Khuynh Thành lúc, lại là có chút kỳ quái. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Cố Khuynh Thành dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng là, Cố Khuynh Thành mặc thực tế là có chút quá mộc mạc. Mà lại, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Cố Khuynh Thành, cảm giác rất là lạ lẫm. Bất quá, bọn hắn thấy Cố Khuynh Thành cùng Bẹt Nạt cùng Mark đi cùng một chỗ, ngược lại là cũng không nhiều lời cái gì. Chẳng được bao lâu, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Chỉ gặp một gái giữ lại màu nâu tóc ngắn, ngũ quan lập thể, mặc một thân màu đen cắt xén đồ vest,
phối hợp màu đen cả và áo sơ mi trắng trung niên người da trắng nam tử bước đi lên trước đại sảnh phương đài cao. Nam tử trung niên này mặc dù nhìn như mặc bịch, nhưng trên người hắn trang phục, mỗi một chỗ đều hiện lộ rõ ràng điệu thấp xa hoa cảm giác. Mà lại, nhìn thấy nam tử này đi đến này, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều toát ra cung kính thần sắc. Bởi vì, cái này chính là đêm nay tiểu hội người làm chủ, cũng là nước Pháp đệ nhất thương hội hội trưởng, Phở Giang Hazit Sở Tinot. Nhìn thấy nam tử trung niên này, Cố Khuynh Thành cảm thấy có chút lạ lẫm, liền nhìn về phía Bernard, hỏi: "Bernard tiên sinh, xin hỏi vị tiên sinh này là ai?" Bernard mỉm cười giải thích nói: "Cố tiểu thư, vị tiên sinh này tên là Phở Giang, cũng là nước Pháp tỷ nột gia tộc trưởng tử. Nếu như nói, Cố tiểu thư ta không biết tỷ nột gia tộc, vậy ta nghĩ Cố tiểu thư hẳn là biết tờ giờ tập đoàn. Tờ giờ tập đoàn ta ngược lại là biết, nghe nói tờ giờ tập đoàn tại rất nhiều năm trước, liền đã thu mua cổ kỳ, Thánh La Lan, Paris Phạm Mỹ Lịch cùng nhiều nhà một tuyến trang phục nhãn hiệu, nhảy lên trở thành thế giới thứ ba lớn xa xỉ phẩm tập đoàn." Cố Khuynh Thành nói: "Ha ha, xem ra Cố tiểu thư biết còn thật nhiều." Bernard cười cười, nói: "Mà vị này Phở Giang tiên sinh chính là tờ giờ đương nhiệm chủ tịch, mà lại tỷ nột gia tộc cùng các ngươi Hoa Hạ còn rất có nguồn gốc." Bernard tiên sinh, lời này nói thế nào? Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. Mấy năm trước, tỷ nột gia tộc đem Hoa Hạ sói mòn tại hải ngoại tròn minh vườn thanh đồng chuột thủ cùng thọ thủ không ràng buộc trả lại cho Hoa Hạ. Bernard nói. Cố Khuynh Thành lập tức sững sờ, nàng biết hiểu rõ chuyện này. Chỉ bất quá, để nàng không nghĩ tới chính là, nguyên lai trả lại thọ thủ cùng chuột thủ chính là nước Pháp tỷ nột gia tộc. Xem ra, vị này Phở Giang tiên sinh hẳn là cũng không tệ lắm. Cố Khuynh Thành cười nói. Ừm, Phở Giang tiên sinh người đích xác rất không tệ. Bernard nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, đằng sau có một câu hắn không nói. Đó chính là, tỷ nột gia tộc cùng địa ngục quân vương quan hệ rất tốt. Lúc trước tỷ nột gia tộc sở dĩ nguyện ý trả lại thọ thủ cùng cho thủ, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì địa ngục quân vương quan hệ. Đương nhiên, không có Diệp Phi phân phó, những sự tình này hắn tự nhiên sẽ không nói lung tung. Lúc này, Phở Giang tại đài chính bên trên phát đồng hồ nói chuyện. Tôn kính các vị quý khách, ta rất vinh hạnh làm lần này tiểu hội người làm chủ, đến chủ sự trưởng tiểu hội này. Ta nghĩ, mọi người hẳn là biết, đêm nay đi tới nơi này đều là chúng ta châu Âu một tuyến xí nghiệp người cầm lái. Cho nên, ta hy vọng tại đêm nay cái này trong thực rượu, mọi người có thể lẫn nhau kết giao bằng hữu, phát triển các mối quan hệ của mình, thuận tiện lôi kéo một chút hợp tác. Đối với Phở Giang nói chuyện trực tiếp, tất cả mọi người nở nụ cười. Dù sao, bọn hắn đi tới cái này bên trong chính là vì dạng này mục đích. Nhưng vào lúc này, đứng ở trong đám người Edo đột nhiên hô to một tiếng: "Phở Giang tiên sinh, xin chờ một chút." Nghe tới thanh âm, Phở Giang dương mắt nhìn hướng Edo, kỳ quái địa hỏi: "Edo tiên sinh, xin hỏi ngươi có nghi vấn gì à?" Ở đây những người khác cũng đều nhìn về phía Edo. Edo nhìn về phía Phở Giang, hỏi: "Phở Giang tiên sinh, xin hỏi ngài tổ chức trường tiểu hội này là cấp cao tiệc rượu sao?" "Tự nhiên là." Phở Giang nhẹ gật đầu, nói: "Tối nay tới đến nơi này, đều là chúng ta toàn bộ châu Âu từng cái ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Nếu nói như vậy, vậy tại sao có chút vô danh xí nghiệp cũng chạy vào tham gia náo như đây?" Edo nhàn nhạt hỏi. Nghe tới Edo câu nói này, đứng tại bẹt nạt bên cạnh Cố Khuynh Thành sắc mặt lập tức trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Edo trong miệng vô danh xí nghiệp chính là chỉ nàng Khuynh Thành quốc tế. Bẹt nạt cùng Mark cũng phản ứng lại. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Mark trầm giọng nói. Gia hỏa này tâm nhãn rất nhỏ, mà lại một mực cùng chúng ta không hợp nhau. Chỉ sợ hắn muốn nhân cơ hội hướng chúng ta nổi lên. Bẹt nạt nhíu mày nói. Chủ tịch, nếu không. Mark lời nói còn chưa nói xong, bẹt nạt liền lắc đầu, nói: "Xem hắn đến cùng muốn làm cái gì." Lúc này, tất cả mọi người ở đây cũng nghe được Edo. Lập tức, tất cả mọi người nghị luận ở Mỹ lên, trong lòng bên trong suy đoán Edo nói tới vô danh xí nghiệp. Chương 1949, ngạ mạn thành kiến. Chương 1949, ngạ mạn thành kiến. Phở Giang nhìn về phía Edo, hỏi: "Edo tiên sinh, phàm là tham gia trưởng tiểu hội này, đều là ta phát thư mời xí nghiệp. Đối với như lời ngươi nói vô danh xí nghiệp ta tự nhiên sẽ không phát thư mời. Cho nên, những cái kia xí nghiệp cũng sẽ không đến tham gia trưởng tiểu hội này." Edo giang tay ra, nói: "Thế nhưng là, Phở Giang tiên sinh, mặc dù nói những cái kia vô danh xí nghiệp người mình sẽ không đến tham gia trưởng tiểu hội này, nhưng là, nếu như trong chúng ta có người đem những này vô danh xí nghiệp người dẫn vào, vậy làm sao bây giờ?" "Edo tiên sinh, không biết lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì?" Phở Giang nhàn nhạt hỏi. "Ta không có ý gì." Edo cười cười, sau đó quay đầu hướng sau lưng một chỉ, nói: "Chúng ta bẹt nạt tiên sinh, giống như không hiểu quy củ lắm, vậy mà đem đến từ tại Hoa Hạ một trong đó tiểu xí nghiệp người phụ trách dẫn vào. Ta không biết bẹt nạt tiên sinh rốt cuộc là ý gì, tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ nói, hắn muốn để cái kia bất nhập lưu Hoa Hạ xí nghiệp tới cọ tài nguyên a?" "Nghe nói, cái kia bất nhập lưu Hoa Hạ xí nghiệp tên là cái gì Khuynh Thành quốc tế, hàng năm buôn bán ngạch cũng liền 1 đến 2 ức. Ta thật nghĩ không rõ, dạng này xí nghiệp có tư cách gì đến tham gia trường tiểu hội này." Edo tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Dù sao, người ở chỗ này đều là châu Âu từng cái ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, bọn hắn chỗ kinh doanh xí nghiệp, doanh thu hàng năm ít nhất đều có 10 tỷ trở lên. Cho nên, khi bọn hắn vừa nghe nói có dạng này một cái bất nhập lưu xí nghiệp tiến đến cái này bên trong lúc, lập tức cảm giác giống như nuốt một con ruồi đồng dạng, để bọn hắn cảm giác rất không thoải mái. "A, trời ạ, Phở Giang tiên sinh tổ chức thế nhưng là một trận cấp cao tuyệt diệu. Thế nhưng là, có dạng này một cái bất nhập lưu xí nghiệp gia nhập, ta cảm giác trưởng tiểu hội này đẳng cấp nháy mắt liền bị kéo thấp. Ta không cách nào cùng dạng này một cái xí nghiệp người phụ trách cùng ở tại cái này tuyệt diệu. Đúng, nhất định phải đem người này đuổi đi ra." "Đuổi đi ra?
Trong lúc nhất thời, một bộ điểm cùng ẻ đổ quan hệ không tệ người phụ trách xí nghiệp đều lớn tiếng kháng nghị. Nghe tới những người này châm chọc khiêu khích, Cố Khuynh Thành hai tay nắm chặt, thân thể mềm mại run rẩy, mím thật chặt môi, hơi cúi đầu, một câu đều nói không nên lời. Ở đây những người này, mỗi một cái đều là từng cái ngành nghề đỉnh tiêm cự phách, Cố Khuynh Thành đối bọn hắn là phi thường tôn kính, đi tới cái này bên trong, chỉ là vì phát triển một chút tầm mắt, cũng không phải là giống những người này nói cái gì cọ tài nguyên. Mặc dù Khuynh Thành quốc tế hiện tại còn rất yếu nhỏ, nhưng còn không có không chịu được như thế. Nàng không biết, vì sao lại dạng này? Những người này tại sao phải nhắm vào mình? Khó nói cũng là bởi vì công ty của mình yếu nhỏ, cho nên liền muốn bị bọn hắn xem thường à. Một bên Bẹt Nạt thấy thế, nhất là trông thấy cô Khuynh Thành bộ dáng, trong lòng không đành lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Mark, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mark lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, liền lặng lẽ rời đi. Thờ răng tiên sinh, ngươi phải vì mọi người lấy một cái công nói. Giống như vậy bất nhập lưu xí nghiệp, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện tại cái này bên trong. Cho nên, còn xin ngài mau chóng đem nữ nhân này đuổi đi ra đi. Lúc này, Edo cất giọng nói với Thờ răng một câu. Đúng, nhất định phải đuổi đi ra, bằng không, trường tiểu hội này đều muốn lộn xộn. Đứng tại Edo bên người một cái đại lao cũng đi theo ồn ào một tiếng. Edo, ngươi đủ. Bẹt Nạt nhìn chằm chằm Edo, lớn tiếng nói, Cố tiểu thư là ta hợp tác đồng bạn, cũng là bạn của ta, mà ngươi lại ở ngay trước mặt ta, muốn đem Cố tiểu thư đuổi đi ra, đây rõ ràng chính là không cho ta Bẹt Nạt mặt mũi. Edo cười lạnh một tiếng, nói, Bẹt Nạt, mặt mũi của ngươi ta tự nhiên sẽ cho, nhưng là, nữ nhân này cũng không có ngươi mặt mũi lớn như vậy. Mặc dù hắn trên miệng nói cho Bẹt Nạt mặt mũi, nhưng là, từ hắn ngôn ngữ bên trong, rõ ràng chính là ngay tiếp theo Bẹt Nạt cùng một chỗ trào phúng. Đúng đấy, các ngươi nhìn vị này Cố tiểu thư đều xuyên cái gì a, lại còn mặc đồ chức nghiệp như thế quê mùa, coi như ngươi muốn tới cọ tiệc rượu cũng hẳn là tiêu ít tiền mua thân lễ phục dạ hội a. E đùa phu nhân cả rồ lỉn cũng đi theo đùa cợt nói. Nghe tới e đùa vợ chồng kẻ sướng người họa, Cố Khuynh Thành trong mắt nước mắt đang đánh chuyển, nhưng nàng lại nhịn xuống xung động muốn khóc. Những người này lời nói như là thép bội nhói nhói trái tim của nàng. Tại cái này nhân sinh địa không quen quốc gia, nhận dạng này khi dễ, coi như Cố Khuynh Thành cường đại hơn nữa cũng chịu không được phần này bị quất. Về phần Bẹt Nạt thì là đều sắp tức giận điên. Hắn tức giận nói, Edo, nếu như ngươi nghĩ nhằm vào ta, vậy liền trực tiếp điểm hướng ta đến. Đừng vòng vo tam quốc khi dễ bằng hữu của ta. A, không không không, Bẹt Nạt, ta nhưng không có nhằm vào ngươi ý tứ. Edo nhún vai, nói, ta chỉ là luận sự thôi. Dù sao, vị này Cố tiểu thư thật không có tư cách tham gia trường tiểu hội này. Bẹt Nạt thấy Edo một bộ vô sỉ sắc mặt, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn chỉ Edo một đám người, nói, tốt, rất tốt. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta nói cho các ngươi biết, có mấy lời nói đến, có mấy lời nói không chừng, có ít người trêu đến, có ít người chọc không được. Đã các ngươi nhất định phải đem Cố tiểu thư đuổi đi, vậy ta cũng không phục hồi. Cố tiểu thư, trường tiểu hội này không tham gia cũng được, chúng ta đi. Nói xong, Bẹt Nạt quay người liền chuẩn bị cùng Cố Khuynh Thành cùng rời đi. Mà lại, lúc này, đi phòng vệ sinh gọi điện thoại thông chi Diệp Phi Mark cũng trở về. Chủ tịch, đây là có chuyện gì? Mark hỏi. Bọn gia hỏa này không chào đón chúng ta, vậy chúng ta còn lưu tại cái này bên trong làm cái gì, vẫn là đi đi. Bẹt Nạt về nói. Tốt, đi. Mark nhẹ gật đầu. Lúc này, trên đài Phở Giang thấy sự tình vượt qua dự đoán, vội vàng từ trên đài chạy xuống dưới. Bẹt Nạt tiên sinh, chờ chút. Nghe tới Phở Giang tiếng la, Bẹt Nạt quay người, mang trên mặt không vui, nói, Phở Giang tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Bẹt Nạt tiên sinh, xin đừng nên xúc động như vậy, có chuyện hào hào nói. Phở Giang mỉm cười, khuyên nói, còn có cái gì dễ nói, đã bọn gia hỏa này không chào đón chúng ta, vậy chúng ta còn lưu tại cái này bên trong làm cái gì? Bẹt Nạt nói, Bẹt Nạt tiên sinh, ngài xin chờ một chút. Phở Giang nói với Bẹt Nạt một câu. Sau đó quay người nhìn về phía ẻ đùa bọn người, lớn tiếng nói, các vị, tất cả mọi người là chúng ta châu Âu từng cái ngành nghề người cầm lái, lẽ ra hẳn là có đại độ lượng cùng hàm dưỡng. Mà lại, các vị có hay không nghĩ tới, xí nghiệp của các ngươi không đều là từ yếu tiểu đi hướng cường đại, từ bình thường đi hướng chắc tuyệt sao? Chẳng lẽ có ai xí nghiệp từ sáng tạo ra đến liền rất cường đại? Ta nghĩ, tại toàn thế giới đều không có dạng này xí nghiệp. Liền ngay cả chúng ta giờ tập đoàn cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Ta hy vọng mọi người có thể suy bụng ta ra bụng người, thiện đãi vị này từ hoa hạ sa đạo mà đến Cố tiểu thư. Mà lại, vị này Cố tiểu thư đã có thể cùng Bẹt Nạt tiên sinh trở thành bằng hữu, chắc hẳn Cố tiểu thư cũng có được chúng ta nghĩ không ra chỗ hơn người. Cho nên, ta khẩn cầu mọi người, buông xuống mình ngạo mạn cùng thành kiến, hữu hảo đối đãi Cố tiểu thư. Mọi người đã gặp nhau ở đây, vốn chính là một loại duyên điểm, có thể trở thành bằng hữu, chẳng phải là tốt hơn. Nghe tới Phở Răng lời nói, một bên Cố Khuynh Thành tâm lý ấm áp. Mặc dù nàng không cùng Phở Răng đánh qua giao nói, nhưng thông qua Phở Răng lời nói cử chỉ, để nàng cảm giác, Phở Răng thân là người của đại gia tộc, đích xác có không giống với những người này khí lượng cùng hàm dưỡng. Mắt thấy Phở Răng đều vì Cố Khuynh Thành nói chuyện, có mấy người cũng không nói gì thêm nữa, mà là duy trì trầm mặc. Dù sao, Phở Răng uy vọng bày ở chỗ này, bọn hắn vẫn là phải cho Phở Răng một bộ mặt. Thế nhưng là, Edo lại cũng không mua chướng. Hắn nhìn về phía Phở Răng, nói, Phở Răng tiên sinh, ta rất đồng ý ngươi vừa rồi nói kia lời nói. Thế nhưng là, liền xem như bằng hữu, vậy cũng phải đối cùng mới được. Cho nên, ta vẫn là câu nói kia, Bẹt Nạt tiên sinh có thể lưu lại, nhưng vị này Cố tiểu thư, nhất định phải rời đi cái này bên trong. Nếu như Phở Răng tiên sinh nhất định phải lưu lại vị này Cố tiểu thư lời nói, vậy cái này trận tiệc rượu ta liền không tham gia. Đúng, ta cũng không tham gia. một cái cấp bậc bị kéo thấp tiệc rượu, lại tham gia cũng không có cái gì ý nghĩa. Đúng đấy, ta còn không bằng thừa cơ hội này đi nói chuyện nhiều điểm hợp tác. Đi đi đi, còn đợi tại cái này bên trong làm cái gì, thật không có ý tứ. Cùng ẻ đồ quan hệ không tệ mấy người cũng bắt đầu phụ họa. Mắt thấy ẻ đồ bọn người muốn đi, Phờ Răng cao mày, lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu không muốn tham gia, vậy các ngươi mấy cái liền toàn diện cút ra ngoài cho ta. Đúng lúc này, một đạo dường như sấm sét thanh âm từ bên ngoài quán rượu truyền vào. Chương 1950, gây nên hoành động. Chương 1950, gây nên hoành động. Nghe tới cái này đạo như sấm bên tai thanh âm, lập tức, khách sạn bên trong tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, toàn bộ đều nhìn về cửa khách sạn. Chỉ gặp một cái vóc người đơn bạc, mặc phổ thông, thân như giống cây lao thẳng tắp, hai con ngươi như sao thần sáng tỏ tuổi trẻ nam tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy nam tử này đi tới, trong đại sảnh Ương Cố Khuynh Thành trong lòng ủy khuất cùng khổ sở như là lũ quét của tới, dâng lên trong lòng. Nàng rốt cục nhịn không được, hốc mắt bên trong nước mắt tràn mi mà ra. Hai hàng thanh lệ ở trên mặt chảy xuôi, ta thấy mà yêu. Tại tha hương nơi đất khách, tại dạng này một cái nhân sinh địa không quen địa phương, Cố Khuynh Thành trong lòng vốn là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà lại, ngay tại vừa rồi, nàng càng là kinh lịch vô số lặng lẽ cùng châm chọc khiêu khích. Loại này thương tâm, khổ sở, cảm giác bất lực đưa nàng kia tạo dựng lên kiên cường sắc ngoài cho đâm thủng, triển lộ ra nội tâm của nàng chỗ sâu yếu ớt. Nàng hy vọng dường nào Diệp Phi có thể đổi tới, mang mình rời đi cái này bên trong, rời đi cái này để người hít thở không thông địa phương. Nàng muốn cho là Diệp Phi là sẽ không đổi tới, hết thảy tất cả còn phải dựa vào chính mình tiếp nhận. Nhưng tại giây phút này, nàng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, bởi vì Diệp Phi đổi tới. Nàng lần thứ nhất cảm thấy Diệp Phi thân ảnh là cao lớn như vậy, liền như là chuyện cổ tích bên trong cứu công chúa tại nguy nan ở giữa bạch mã vương tử. Mặc dù nam nhân cũng không bạch, cũng không có cưỡi ngựa trắng, càng là không có mặc bên trên hoa lệ áo giáp, nhưng là bởi vì nam nhân đến, để Cố Khuynh Thành cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn. Một bên Mẹ Nạt cùng Mác hai người càng là kích động. Địa ngục quân vương đến, địa ngục quân vương thật đến. Về phần một bên Thờ Răng, khi nhìn đến Diệp Phi một sát na kia, hai con ngươi khóa chặt, toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Cái này, đây không phải để cho mình toàn cả gia tộc quỳ bái, tôn kính vô cùng địa ngục quân vương a? Mình vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy địa ngục quân vương, mình sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Trái lại Edo, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức tức giận giống nói, tiểu tử thối, ngươi là ai, dám để ta lăn ra ngoài? Ngươi biết ta là ai a? Ta không biết. Diệp Phi lắc đầu, nhàn nhạt trả lời một câu. Ta không biết. A, ha ha. Edo rất là khoa trương cười lạnh vài tiếng, một mặt ngạo nghễ địa lớn tiếng nói, ngươi là nơi nào đến ngu xuẩn, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Con mẹ nó chứ nói cho ngươi, ta thế nhưng là đi ổ đương nhiệm giám đốc điều hành, Edo. Nha. Diệp Phi chỉ là khẽ gật đầu một cái, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Edo thấy Diệp Phi biết được thân phận của mình về sau, còn bình tĩnh như thế, tâm lý càng thêm khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía Phờ Răng, lớn tiếng nói, Phờ Răng tiên sinh, tiểu tử này là khách sạn bên trong phục vụ viên a. Lúc nào liên phục vụ viên đều có thể tùy ý ra vào cái này bên trong rồi. Cái này còn có hay không quy củ rồi. Đúng đấy, Phờ Răng tiên sinh, nhanh lên đem người bán hàng này đuổi đi ra. Còn có cái này bất nhập lưu người phụ trách xí nghiệp, cũng nhất định phải đuổi đi ra. Đúng đúng đúng, toàn bộ đều đuổi đi ra. Dạng này trường hợp, há lại bọn hắn loại này người hạ đẳng có thể đi vào. Cùng ẻ đổ quan hệ không tệ mấy cái đại lão cũng đều ồn ào. Nhưng mà, một bên Phờ Răng lại không nhúc nhích đứng tại kia bên trong, không có mở miệng nói một câu, thật giống như không nghe thấy ẻ đổ nói lời đồng dạng. Mà lại, ở đây có một bộ điểm người là tới từ châu Âu các đại gia tộc, bọn hắn tự nhiên là nhận biết Diệp Phi. Cho nên, khi Diệp Phi đi tới một khắc này, những người này toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, hô hấp dồn dập, trực tiếp liền ngốc rơi. Tại toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương đại nhân, vậy mà đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong. Đây không phải đang nói đùa chứ? Phờ Răng tiên sinh, ngài còn tại phát cái gì ngốc, vì cái gì còn không đem mấy tên này đuổi? Ẻ đùa lời nói còn chưa nói xong, chỉ gặp nguyên bản còn cách hắn xa mười mấy mét Diệp Phi, như là di chuyển tức thời xuất hiện tại hắn trước mặt. Một giây sau, ba, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng nổ tung vang lên. A, Ẻ đùa kêu đau đớn một tiếng, có chút mập ra thân thể trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại không trung đánh cái toàn nhi, bay ra ngoài xa 7-8 mét, bình một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Cái này đạo thanh giòn nổ vang âm thanh lập tức đem ở đây tất cả mọi người suy nghĩ cho kéo lại. A, trời ạ, tiểu tử này đang làm gì? Hắn cũng dám đối Ẻ đùa tiên sinh xuất thủ. Điên. Tiểu tử này quả thực chính là điên. Tiểu tử này xong đời. Hắn chết chắc. Cùng Ẻ đùa quan hệ không tệ mấy cái đại lao đều giận không kèm được địa hô lên. A a a, tiểu tử thối, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn chơi chết ngươi. Bị một bàn tay đổ nhào trên mặt đất Ẻ đùa, mặt đều sưng phồng lên, hắn tức giận rít gào lên một tiếng, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, dương nhanh múa đuốt hướng phía Diệp Phi bật lên. Nhưng mà ngay tại Ẻ đùa đến gần mấy mắt, Diệp Phi chỉ là nhẹ nhàng địa vừa nhấc chân, nặng nghề mà đá vào Ẻ đùa trên ngực. Ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng trầm, Ẻ đùa thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài, đụng đổ một loạt cái bàn, đau đến hắn lăn lộn trên mặt đất, kêu rên, kêu thảm lên. Tại đá bay Ẻ đùa về sau, Diệp Phi không tiếp tục để ý tới gia hỏa này, mà là đi hướng Cố Khuynh Thành. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành lê hoa đái vũ bộ dáng, Diệp Phi cảm giác tim đau xót, đưa tay nu hòa lau đi Cố Khuynh Thành khỏe mắt nước mắt, ôn nhu mà nói, "Thật xin lỗi, Khuynh Thành, là ta tới trễ." Nói, Diệp Phi liền ôm chặt lấy Cố Khuynh Thành, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhân lưng. Nô. Nghe tới Diệp Phi lời nói, cảm nhận được Diệp Phi nhiệt độ cơ thể, Cố Khuynh Thành che miệng,
rốt cục nhịn không được, nghẹn ngào lên tiếng. Khi dễ ngươi người, ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó bung ra Cố Khuynh Thành, quay người nhìn về phía một bên Bẹt Nạt. Bẹt Nạt thấy Diệp Phi nhìn mình, sửng sốt dọa đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra. Trước khi ta đi là thế nào bàn giao ngươi? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Tiếp xúc đến Diệp Phi ánh mắt, Bẹt Nạt sửng sốt cảm giác mình tựa như rơi tiến vào kẽ nước băng tuyết. Hắn nuốt một cái ít hầu, dọa đến túi đầu, run rẩy nói, thật thật xin lỗi Diệp tiên sinh, là ta không có chiếu cố tốt Cố tiểu thư. Lúc này, cách đó không xa dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy Edward, cùng những cái kia cùng Edward quan hệ không tệ các đại lao khi nhìn đến một màn này lúc, sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, vì cái gì Bẹt Nạt ở trước mặt của hắn như là một tiểu đệ. Người xem một chút hắn, đều bị dọa thành cái dạng gì, hắn toàn thân đều đang phát run, mồ hôi trên trán càng là có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, Edward cùng những cái kia các đại lao cuối cùng là phản ứng lại. Trước mắt tiểu tử này cũng không phải là cái gì phục vụ viên. Bằng không, vì cái gì ngay cả Bẹt Nạt đều đối với hắn cung kính như thế, đối mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Ngay tại ẻ đuối bọn người khiếp sợ không thôi thời điểm, một bên thở răng cũng tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Phi đi tới. Hắn một mặt sùng kính nhìn về phía Diệp Phi, khẽ cúi đầu, tay phải phủ phía bên trái ngực, cung kính nói, địa ngục quân vương, có thể lần nữa nhìn thấy ngài, thực tế là quá vinh hạnh. Mà lại, ngay tại thở răng đi tới về sau, ở đây những cái kia nhận ra Diệp Phi châu Âu con em của đại gia tộc nhóm cũng nhao nhao dâng lên. Địa ngục quân vương đại nhân, ta là Hử Lợi gia tộc Hazisở, rất vinh hạnh tại cái này bên trong nhìn thấy ngài. Mặt đại nhân, ta là Louis gia tộc trưởng tử Diễm Nhi, phụ thân của ta một mực hướng ta nhắc lên ngài, cảm tạ ngài đối với chúng ta gia tộc che chở. Địa ngục quân vương đại nhân, ta là Mọt Găng gia tộc Dạ Mòn đệ tử, gia tộc của ta từng theo ta nói qua, ngài chính là chúng ta Mọt Găng gia tộc thần hộ mệnh. Tất cả mọi người một mặt cùng nhiệt cùng thành kính, thái độ 10 điểm cung kính, liền như là thần tử nhìn thấy mình quân vương đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Edo bọn người nhìn thấy trước mắt một màn này, sửng sốt nhanh sụp đổ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cái hoa hạ tiểu tử sẽ khiến như thế lớn hoành động? Hắn đến cùng là ai? Vậy mà có thể để cho những này kiêu ngạo không ai bị nổi đám gia hỏa điên cuồng như vậy. È đuống đốc, cùng hắn quan hệ không tệ các đại lao điên. Bọn hắn coi như có ngốc, cũng minh bạch hiện tại tình trạng. Tên tiểu tử trước mắt này, tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này, è đua nuốt một cái ít hầu, nhìn về phía Phở Răng, hỏi, Phở Răng tiên sinh. Cái này, vị tiên sinh này rốt cuộc là ai a? Chương 1951, mất đi hết thảy. Chương 1951, mất đi hết thảy. Người thằng ngu này, ngươi vậy mà hỏi ta vị tiên sinh này là ai? Phở Răng một mặt lạnh lùng nhìn về Edo, nói, ngươi là thật không biết đạo hay là giả ta không biết. Vây quanh ở Diệp Phi bên cạnh những người khác cũng đều quay đầu nhìn về phía Edo bọn người, liền cùng nhìn ngu xuẩn như. Edo còn là lần đầu tiên thấy Phở Răng như thế tức giận, hắn toàn thân run lên, run rẩy nói, Phở Răng tiên sinh. Ta là thật ta không biết ta. Xem ra, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không có cứu. Phở Răng thở dài, sau đó gần từng chữ lớn tiếng nói, Edo, ngươi nghe cho ta. Ngươi bây giờ nhìn thấy vị tiên sinh này, là ngươi cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Hán, chính là tại toàn thế giới đều có được phi phàm năng lượng địa ngục quân vương. A, nghe tới Phở Răng lời nói, Edo hoảng sợ gọi một tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch một mảnh, toàn thân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Hán thân là Dio đương nhiệm giám đốc điều hành, lâu dài trà trộn thượng lưu xã hội, tự nhiên có nghe nói qua địa ngục quân vương truyền thuyết. Hán mặc dù nghe nói qua địa ngục quân vương danh hiệu, nhưng hắn nhưng xưa nay đều chưa từng nhìn thấy địa ngục quân vương chân diện mục. Mà lại, hắn thấy, giống như vậy như bức cầm ẩm đại nhân vật, cũng không phải mình muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Thế nhưng là, giờ này khắc này, thế giới ngầm nhân vật truyền kỳ, áp đảo trên thế giới thập đại vương giả một trong địa ngục quân vương, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt mình. Đây là đang mở cái gì quốc tế cho đùa? Nếu như đơn thuần chỉ là gặp đến địa ngục quân vương, đây cũng là thôi. Nhưng mấu chốt là, mình vừa rồi vậy mà đối địa ngục quân vương như thế bất kính. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình là như thế ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Xong, xong đời. Chứ Edo, tại Edo bên cạnh những cái kia các đại lão, cũng cả đám đều ngốc trệ. Bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói địa ngục quân vương, nhưng bọn hắn vừa rồi đến tuột cùng đều đã làm những gì? Bọn hắn vậy mà đi theo hệ đổ cùng một chỗ giống đồ đần đồng dạng chào phúng địa ngục quân vương. Bọn hắn cảm giác trong lòng đang dỉ máu, càng đem hệ đổ 18 đời tổ tông đều cho chào hỏi một lần. Cái ngốc bức này, mình vờ ngớ ngẩn liền vờ ngớ ngẩn đi, lại còn liên lụy bọn hắn. Địa ngục quân vương đại nhân, cái này chuyện không liên quan đến ta à? Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Edo. Một cái đại lão cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, trực tiếp bịch một tiếng hướng Diệp Phi quỳ xuống. Địa ngục quân vương đại nhân, còn xin ngươi bỏ qua cho chúng ta xí nghiệp, bỏ qua cho gia tộc bọn ta, đây đều là Edo dở trò quỷ a. Đúng vậy a, địa ngục quân vương đại nhân, ta sai, ta thật sai, van cầu ngài tha chúng ta đi. Có một cái dẫn đầu, cái khác các đại lão cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn một đem nước mũi một đem nước mắt hướng xuống lưu, từng cái chật vật không chịu nổi, rốt cuộc không có vừa rồi quang đinh xinh đẹp hình tượng. Lúc này, Edo thấy những người khác quỳ xuống, hắn cũng tranh thủ thời gian xông lên trước, bịch một tiếng quỳ gối Diệp Phi trước mặt. Phanh phanh phanh. Hắn mặt hướng Diệp Phi, một bên đập lấy đầu, một bên thê âm thanh cầu xin tha thứ, địa ngục quân vương đại nhân, ta sai, ta thật sai, là ta mắt chó coi thường người khác, là ta mắt bị mù, ta không nên trào phúng Cố tiểu thư, không nên trào phúng ngài. Ta thật sai à, địa ngục quân vương đại nhân, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha ta lần này đi.
Edo những năm này có thể từ đi ở tập đoàn một cái viên chức nhỏ vị trí leo đến giám đốc điều hành vị trí, chứng minh hắn không phải một cái kẻ ngu. Hắn vừa rồi thấy Diệp Phi sau khi đi vào, liền trực tiếp đi hướng cái kia họ Cố Hoa Hạ nữ nhân, hơn nữa còn như thế thân mật, cái này đủ để chứng minh địa ngục quân vương cùng cái kia Hoa Hạ nữ nhân quan hệ khẳng định không tầm thường. Cho nên hắn nhất định phải cầu được Diệp Phi tha thứ, bằng không hắn sẽ mất đi hiện tại thu hoạch phải hết thảy. Nghe tới Edo đám người cầu xin tha thứ, Diệp Phi chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, không nói một lời. Edo thấy thế, tranh thủ thời gian lại mặt hướng Cố Khuynh Thành, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ nói: "Cố tiểu thư, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, ta không nên chế giễu ngài, lại càng không nên đuổi ngài rời đi, mong rằng ngài có thể tha ta lần này." Lúc này, đứng tại Diệp Phi bên cạnh Cố Khuynh Thành đều ngộp. Nàng căn bản không nghĩ tới, Edo dạng này đại lão, lại có một ngày sẽ hướng mình quỳ xuống. Bất quá, nàng cũng biết, Edo cũng không phải là sợ nàng. Edo cùng những này các đại lão chân chính sợ chính là Diệp Phi. Cố Khuynh Thành quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi. Nàng muốn cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ Diệp Phi, nhưng bây giờ xem xét, nàng mới phát hiện mình kỳ thật cũng không hiểu rõ hắn. Cái này nam nhân có vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lượng thật lớn. Hắn thật hay là cái kia tại nhà mình ăn nhờ ở đậu, còn để cho mình phát tiền lương cho hắn, ngày thường bên trong luôn luôn cười đùa tí tưởng, rất không đứng đắn, cười lên xấu xa, làm việc còn cả lơ phất phơ nam nhân kia à? Không, cũng không phải là. Cái này nam nhân chỗ biểu lộ ra hết thảy đều chỉ là hắn mặt ngoài. Mình hiểu biết đến cũng chỉ là mặt ngoài. Có thể châu Âu nhiều như vậy con em của đại gia tộc cùng siêu cấp phú hào cũng vì đó điên cuồng hắn, lại thế nào có thể sẽ chỉ là một người bình thường. Thế nhưng là, nàng thực tế không tưởng tượng nổi, Diệp Phi rốt cuộc là ai? Về phần những này các đại lao trong miệng chỗ kêu địa ngục quân vương lại là cái gì? Vì cái gì những này các đại lao muốn gọi như vậy hắn? Cố Khuynh Thành cảm giác đầu góc bên trong tràn đầy nghi vấn. Nàng rất muốn biết Diệp Phi rốt cuộc là ai, rất muốn hiểu rõ Diệp Phi thân phận. Lúc này, trầm mặc một hồi lâu Diệp Phi, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn một mặt lãnh đạm nhìn về phía Edo, nói, có chút sai lầm, có thể tha thứ, nhưng có chút sai lầm là không thể tha thứ. Nếu như ngươi chỉ là vẹn vẹn địa trêu chọc ta, có lẽ ta sẽ chỉ coi ngươi là cái dám đem thả. Nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên khi dễ Khuynh Thành. Nữ nhân này là ta thích, ta yêu nữ nhân, ngay cả ta đều không nỡ khi dễ nàng. Diệp Phi thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, nhưng một bên Cố Khuynh Thành nghe, thân thể mềm mại run nhẹ lên, một trương khuynh quốc Khuynh Thành gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Địa ngục quân vương đại nhân, ta thật sai. Edo khàn giọng thần cầu, hắn bỏ tới, ôm lấy Diệp Phi đuổi. Lan đi. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đem Edo đá đến một bên, nói: "Các ngươi đi ổ chủ tịch Simon tiên sinh, là như vậy nho nhã, làm người đoan trang, làm việc khí quyển, hắn làm sao lại dùng ngươi dạng này một thằng ngu? Như ngươi loại này có một chút quyền lực cùng tài phú đã cảm thấy mình cao nhân một chờ ngu xuẩn ra hỏa, quả thực chính là mất hết các ngươi đi ổ cái này 100 năm nhãn hiệu mặt." Nói, Diệp Phi không lại để ý Edo, mà là lấy điện thoại di động ra, gọi cho đi ổ đương nhiệm chủ tịch, Tây Được kéo nhét người đi ổ. Gọi điện thoại về sau, Diệp Phi cùng Tây Được nói vài câu, liền cúp điện thoại. Cũng liền tại Diệp Phi sau khi gọi điện thoại xong nửa phút bên trong, Edo điện thoại di động kêu. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy là mình chủ tịch Tây Được đánh tới, lập tức liền nhận nghe điện thoại. "Chủ tịch, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Edo cung kính hỏi. Đầu bên kia điện thoại Tây Được chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó nhàn nhạt nói, "Edo, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần tới tổng bộ." "A?" Edo kinh hô một tiếng, nói, "Chủ tịch, ngài lời này là có ý gì a?" Thế nhưng là, tiếng nói của hắn vừa dứt, điện thoại liền bị cúp máy. "Uy uy uy, chủ tịch, chủ tịch." Edo hô vài tiếng, thấy điện thoại bị cúp máy, lại tranh thủ thời gian đánh qua. Thế nhưng là, khi hắn lại đánh tới thời điểm, đã tắt điện thoại. Giờ khắc này, Edo thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, mặt xám như tro. Mất đi đi ổ giám đốc điều hành vị trí này, liền mất đi hắn hiện tại vốn có hết thảy. Nhưng mà, thờ răng, bẹn nạt bọn người nhưng không có một người đồng tình Edo. Chọc tới địa ngục quân vương, còn có thể có cái gì tốt hạ tràng? Sau đó, Diệp Phi cũng không tiếp tục để ý tới Edo, mà là quay đầu nhìn về phía Phờ Răng, chỉ Edo bên người mấy tên, nhàn nhạt nói, "Phờ Răng, mấy tên này, giao cho ngươi xử lý." "Vâng, địa ngục quân vương." Phờ Răng cung kính nhẹ gật đầu. Vây quanh ở Diệp Phi bên người những người khác thương hại nhìn những người này. Không hề nghi ngờ, cuộc sống tương lai bên trong, bọn gia hỏa này cùng bọn hắn chỗ xí nghiệp cùng gia tộc, xem như triệt để xong đời. "Khuynh Thành, chúng ta đi thôi." Diệp Phi không nói gì thêm nữa, mà là nhẹ nhàng nắm cả Cố Khuynh Thành bà bay, cùng rời đi khách sạn. Chương 1952, trở về phòng ngủ. Chương 1952, trở về phòng ngủ. Phờ Răng cùng bẹt nạt bọn người chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, cung kính đưa mắt nhìn Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành rời đi, không ai còn dám đi lên quấy rầy. Mắt thấy Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành rời đi, Phờ Răng nhìn về phía bẹt nạt, tò mò hỏi, "Bẹt nạt, vị kia Cố tiểu thư đến cùng là địa ngục quân vương người nào?" Những người khác cũng đều rất muốn biết đáp án, thế là đều nhìn về bẹt nạt. Bẹt nạt chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, "Ta tối hôm qua nghe địa ngục quân vương nói, hắn thích Cố tiểu thư. Chẳng lẽ nói Cố tiểu thư sẽ là tương lai vương hậu?" Phờ Răng kinh thanh hỏi. "Có lẽ vậy." Bẹt nạt nhẹ gật đầu, nói, "Dù sao, ta thấy địa ngục quân vương thật đối Cố tiểu thư rất tốt, mà lại, vô luận Cố tiểu thư đi chỗ nào, địa ngục quân vương đều một đường buổi tiếp." "Thì ra là thế." Phờ Răng nhẹ gật đầu, con mắt xoay xoay, hỏi, "Bẹt nạt, địa ngục quân vương cùng Cố tiểu thư hiện tại ở chỗ nào?" Bẹt nạt nghe xong, lập tức phản ứng lại,
Hắn híp mắt cười một tiếng, nói: "Sở Giang tiên sinh, ngươi sẽ không phải cũng muốn đi định bợ Cố tiểu thư à?" "Bernard, ngươi đây là nói gì vậy? Ta chẳng qua là muốn cùng tương lai vương hậu kết giao bằng hữu mà thôi." Sở Giang nhún vai, nói: "Ha ha, vâng vâng vâng, kết giao bằng hữu, ta hiểu, ta hiểu." Bernard cười ha hả nhẹ gật đầu, nói: "Địa ngục quân vương cùng Cố tiểu thư liền ở tại bốn mùa khách sạn, nếu như ngươi muốn cùng Cố tiểu thư trở thành bằng hữu, vậy nhưng phải nắm chắc." "Ha ha, kia là tự nhiên." Sở Giang cùng Bernard nhìn nhau một cái, sau đó đều nở nụ cười. Rơi tiểu điểm về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng phía khách sạn chạy tới. Trên đường đi, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đều duy trì trầm mặc, hai người đều kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, ai cũng không có mở miệng nói câu nói đầu tiên. Trọn vẹn qua mấy phút, Diệp Phi, Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, khẽ gọi một tiếng. "Ừm, làm sao rồi?" Diệp Phi quay đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành. "Vì cái gì Phở Giang tiên sinh bọn hắn muốn gọi ngươi địa ngục quân vương?" Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Phi, hỏi: "Địa ngục quân vương đến cùng là cái gì?" "Ê." Diệp Phi ngây ra một lúc, gãi gãi đầu, nói: "Cái này sao, một lời khó nói hết. Tóm lại, ngươi liền coi nó là làm một cái xưng hô là được." Cố Khuynh Thành chỉ là thật sâu nhìn Diệp Phi, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng biết, coi như mình hỏi được lại nhiều, Diệp Phi cũng sẽ không hào hào trả lời chính mình vấn đề. Cùng nó hỏi cũng không chiếm được đáp án, vậy còn không như mình đi chậm rãi hiểu rõ. "Khuynh Thành, ngươi còn tốt đó chứ?" Diệp Phi hỏi một câu. Dù sao, trước đây không lâu Mark cùng hắn gọi điện thoại, nói cho hắn, Cố Khuynh Thành nhận ẻ đổ đám người châm chọc khiêu khích. Cho nên, hắn rất lo lắng, liền cùng Elena cùng bà vừa bọn hắn bắt chuyện qua về sau, vội vàng chạy tới. Cố Khuynh Thành giật giật khoe miệng, nói: "Yên tâm đi, ta không sao, ta còn không có yếu ớt như vậy." Diệp Phi ừ một tiếng, nói: "Khuynh Thành, ngươi đừng đem những tên kia lời nói để trong lòng bên trong." Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm, nhàn nhạt nói: "Mặc dù những người kia rất đáng ghét, nhưng là có một chút bọn hắn nói đúng. Đích xác, hiện tại Khuynh Thành quốc tế thực tế là quá yếu tiểu, căn bản là không coi là gì. Cho nên, bị bọn hắn xem thường cũng rất bình thường." "Khuynh Thành." Diệp Phi ôn nhu địa hô một tiếng, muốn an ủi một chút Cố Khuynh Thành, thế nhưng là, hắn lại không biết đạo làm như thế nào khuyên. "Đều nói, ta không sao, ngươi không cần an ủi ta." Cố Khuynh Thành hít mũi một cái, nói: "Buổi sáng hôm nay ngươi không phải đã nói rồi sao, mỗi một cái xí nghiệp đều là từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, từ bình thường đi hướng chắc tuyệt. Khuynh Thành quốc tế hiện tại chính là yếu nhỏ, chính là bình thường, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là, ta có lòng tin, trong tương lai, Khuynh Thành quốc tế sẽ đi hướng thế giới sân khấu, làm cho tất cả mọi người biết rõ." Nói đến đây bên trong, Cố Khuynh Thành ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi trên khỏe miệng giường lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hắn vốn cho rằng lần này sự kiện qua đi, Cố Khuynh Thành lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Không nghĩ tới, tâm lý nữ nhân tố chất vượt qua hắn tưởng tượng. "Ta tin tưởng ngươi, Khuynh Thành, ngươi nhất định sẽ làm được." Diệp Phi nhẹ giọng đáp lại một câu. "Ừm, nhất định sẽ." Cố Khuynh Thành cũng dùng sức gật gật đầu. Xe mở nửa giờ đầu, liền đến bốn mùa khách sạn. Xuống xe về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đi vào quán rượu, ngồi thang máy lên lầu, trở lại bẹt nặng vì bọn họ đặt gian phòng. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi nhìn về phía Cố Khuynh Thành, cười nói: "Hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon." Nói, Diệp Phi liền hướng phía phòng khách ghế sofa đi tới. Thế nhưng là, khi Diệp Phi ngồi ở trên ghế salon về sau, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Cố Khuynh Thành cũng không có tiến gian phòng, mà là đứng ở đằng kia, giống như đang do dự dây rủi lấy cái gì. Diệp Phi cảm giác rất kỳ quái, hỏi: "Làm sao vậy, Khuynh Thành, còn có chuyện gì sao?" Cố Khuynh Thành mím môi một cái, xoắn suýt một hồi lâu, lúc này mới tựa như hạ quyết tâm, nói: "Đem chăn mền cùng gối đầu cầm tới gian phòng bên trong tới đi." "A." Diệp Phi sững sờ, mang trên mặt cười khổ, nói: "Không phải đâu, Khuynh Thành, ngươi đều để ta ngủ ghế sofa, khó nói ngay cả một giường chăn mền cùng gối đầu cũng không lưu lại cho ta a." "Ta không phải ý tứ này." Cố Khuynh Thành thở phì phò trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "Ý của ta là, đêm nay ngươi có thể tới gian phòng bên trong ngủ." Nói xong, Cố Khuynh Thành bay đầu liền chạy vào phòng. "Cái gì? Có thể tiến gian phòng bên trong ngủ?" Diệp Phi nói thầm một tiếng, trong lòng nhất thời vui mừng. "Amen ơi, cuối cùng là đưa tay tan mây thời ánh trăng, cách mạng nhìn thấy ngọn lửa hy vọng a." Diệp Phi vui tươi hớn hở cười một tiếng, sau đó ôm chăn mền cùng gối đầu, như là một trận gió như hướng vào phòng. Một tiếng gian phòng, Diệp Phi liền thấy Cố Khuynh Thành đang ngồi ở trên giường, gương mặt phát nhiệt, hai tay nắm bắt mép váy, có chút khẩn trương. Nói thật, nàng còn là lần đầu tiên cùng Diệp Phi cùng ngủ một cái phòng, cũng là lần thứ nhất cùng một cái nam nhân cùng ngủ một cái phòng. "Hắc hắc, Khuynh Thành, ta liền biết người tốt nhất." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem cái chén cùng ga giường đem thả đến trên giường. "Ngươi, ngươi làm gì?" Cố Khuynh Thành tựa như nhận kinh hãi, tranh thủ thời gian đứng lên. "Đương nhiên là đi ngủ a." Diệp Phi cũng bị nữ nhân phản ứng lớn như vậy bị dọa cho phát sợ. "Ta, ý của ta là, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên mặt đất." Cố Khuynh Thành vội vàng giải thích nói. "A, vì cái gì a?" Diệp Phi lập tức im lặng. "Khuynh Thành, ngươi đều để ta trở về phòng, còn không cho ta ngủ trên giường a?" "Đương nhiên không được." Cố Khuynh Thành kiên quyết lắc đầu, nói: "Chúng ta lại không phải nam nữ bằng hữu, làm sao có thể ngủ ở trên một cái giường?" "Không được, kiên quyết không được. Nếu như ngươi nhất định phải ngủ trên giường, vậy ta liền đi phòng khách ngủ." "Ai?" Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem chăn cùng gối đầu ôm đặt ở trên mặt đất, nói: "Tốt tốt tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất, dạng này được đi."
"Hừ, cái này còn tạm được."
Cố Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng, sau đó từ dương hành lý xuất ra một bộ váy ngủ cùng thay giặt thiếp thân quần áo, hướng phía phòng tắm đi đến. Bất quá, tại tiến vào phòng tắm trước, Cố Khuynh Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu, nói: "Đại Lưu manh, không cho phép nhìn lén, ngươi nếu là dám nhìn lén, ta liền đem ngươi răng rác." Nói, Cố Khuynh Thành còn làm cái kéo tay thủ thế. Dù sao, lần trước tại nông gia nhạc ở thời điểm, mình liền bị gia hỏa này cho nhìn lén. Cho nên, nàng gặp thời khắc để phòng đầu này đại lưu manh. Diệp Phi cảm giác mặt mát lạnh, tranh thủ thời gian kẹp chặt hai chân, nói: "Yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không nhìn lén."
"Hừ."
Cố Khuynh Thành lần nữa hướng Diệp Phi khoa tay một chút thủ thế, lúc này mới đi tiến vào phòng tắm, két một tiếng khóa cửa lại. Chẳng được bao lâu, phòng tắm bên trong liền vang lên rầm rầm tiếng nước chảy. Diệp Phi vốn là dự định chơi một lát điện thoại di động, nhưng là đang nghe tiếng nước chảy thời điểm, nghĩ đến lần trước nhìn thấy nữ nhân tắm rửa, tâm lý không tự giác sao động lên, như chăm chảo cáo tâm. Hắn đưa di động ném tới một bên, liền nhìn về phía phòng tắm. Thế nhưng là, căn này phòng tắm mặc dù là cửa thủy tinh, nhưng là cái này cửa thủy tinh cũng không trong suốt. Cách cửa, chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân cái bóng mơ hồ, cùng một chút xíu dáng người đường cong, cái gì khác, căn bản là không nhìn thấy. Diệp Phi tâm lý không nhịn được ô. Cái quán rượu này nhà thiết kế có ma bệnh a. Nếu không muốn để người khác nhìn, kia phòng tắm liền đường giả bộ cửa thủy tinh a. Chương 1953, cho ngươi cơ hội. Chương 1953, cho ngươi cơ hội. Vì để cho mình tỉnh táo lại, Diệp Phi lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu mặc niệm thanh tâm quả dục chú. Thật vất vả, mới đưa mình viên kia sao động bất an tâm bình phục xuống dưới. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, cửa phòng tắm bị mở ra. Mặc một thân váy ngủ Cố Khuynh Thành, rón rén từ phòng tắm bên trong đi ra. Vừa ra tới, thấy Diệp Phi như lão tăng vào chỗ đồng dạng, ngồi ở đằng kia, Cố Khuynh Thành kinh ngạc nói: "Diệp Phi, ngươi đang làm gì đâu?" Nghe tới Cố Khuynh Thành thanh âm, Diệp Phi mở mắt. Khi thấy mặc một thân sa mỏng váy ngủ Cố Khuynh Thành đứng ở trước mặt mình lúc, Diệp Phi viên kia nguyên bản bình phục lại tâm, lập tức lại trở nên sao động bất an. Không có cách, Cố Khuynh Thành dáng dấp hại nước hại dân không nói, mấu chốt là dáng người cũng vô cùng tốt, mặc một thân sa mỏng váy ngủ, như ẩn như hiện, có chí mạng dụ hoặc. Diệp Phi là cái nhiệt huyết phương cương nam nhân bình thường, cũng không phải là Liễu Hạng Huệ, làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhất là đối mặt dạng này một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, Diệp Phi liền càng chịu không được. Diệp Phi hít sâu một hơi, không nói hai lời, tranh thủ thời gian hướng tiến vào phòng tắm. Thật là một cái không hiểu thấu ra hỏa. Cố Khuynh Thành nói thầm một tiếng. Diệp Phi tiến vào phòng tắm về sau, hướng cái tắm nước lạnh, lúc này mới đem tâm lý tà hỏa ép xuống. Dù sao hiện tại Cố Khuynh Thành còn không phải nữ nhân của mình, hắn tự nhiên không thể làm loạn. Hướng xong tắm về sau, Diệp Phi đi ra phòng tắm, thấy Cố Khuynh Thành đưa lưng về phía mình nằm xuống, liền nói một tiếng ngủ ngon đóng lại đèn, kéo chăn, ngủ ở trên mặt đất. Đèn sau khi lửa tắt, gian phòng bên trong lâm vào đèn kịt một màu, chỉ có hào quang nhỏ yếu từ bên ngoài chiếu vào. Nằm trên mặt đất về sau, Diệp Phi lại ngủ không được. Không có cách, bên cạnh liền ngủ mất coi là Khuynh Thành giai nhân, gian phòng bên trong bốn phía còn tràn ngập nữ nhân này trên thân mùi thơm cơ thể, cái này để người ta làm sao ngủ được. Sớm biết tiến gian phòng ngủ, cái gì cũng không làm được, vậy còn không như ở phòng khách. Chí ít khỏi phải tụ loại này dày vò. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua một giờ. Gian phòng bên trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới hô hấp của hai người âm thanh. Diệp Phi cũng biết, Cố Khuynh Thành khẳng định cũng không ngủ, bởi vì hắn cảm giác được. Lại một lát sau, "Diệp Phi, người đã ngủ chưa?" Cố Khuynh Thành thanh âm đột nhiên vang lên. "Còn không có." Diệp Phi đáp lại một tiếng. Nghe tới Diệp Phi đáp lại về sau, Cố Khuynh Thành lại trầm mặc xuống dưới, gian phòng bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Diệp Phi phiết đầu nhìn trên giường nữ nhân, tâm lý rất là nghi hoặc, không rõ nữ nhân vừa rồi đến cùng nghĩ tự nhủ cái gì. Lại qua mấy phút, Cố Khuynh Thành lên tiếng lần nữa, nhẹ giọng nói: "Ngươi thật thích ta sao?" Diệp Phi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, nói: "Thích. Vậy ngươi thích ta cái gì?" Cố Khuynh Thành lại hỏi. Diệp Phi hai tay đặt ở sau đầu, nhàn nhạt nói: "Nếu như nhất định phải ta nói ra một cái lý do, vậy ta còn thật nói không ra. Tóm lại, chính là một loại cảm giác đi. Nếu như ngươi thật thích ta, vậy ta có thể cho ngươi một cái cơ hội." Cố Khuynh Thành nhẹ giọng trả lời một câu. "Thật?" Diệp Phi nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, sau đó nói: "Bất quá, vẫn là câu nói kia, ta phải xem biểu hiện của ngươi." "A?" Diệp Phi bất đắc dĩ nói: "Tại sao lại muốn nhìn biểu hiện của ta a?" "Khuynh Thành, ngươi rốt cuộc muốn ta có cái gì biểu hiện?" "Hừ, cái này còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Ngươi không phải Bùi Hoa lão thủ sao?" "Mình muốn đi." Cố Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng, sau đó nói: "Tốt, ta buồn ngủ, phải ngủ, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Diệp Phi trả lời một câu, suy nghĩ một hồi, lập tức minh bạch cái gì. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, nghĩ thầm, xem ra là phải làm một chút chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chui vào thời điểm, Diệp Phi liền mở mắt. Buổi tối hôm qua nửa đêm, Diệp Phi thể xác tinh thần nhận trà tấn, sửng sốt đến sau nửa đêm mới ngủ. Bất quá, dù cho chỉ là ngủ mấy giờ, Diệp Phi hay là cảm giác tinh lực dồi dào. Diệp Phi đứng lên, duỗi lưng một cái, thấy thời gian còn sớm, liền không có nghĩ qua quấy rầy Cố Khuynh Thành, mà là chuẩn bị đi phòng khách luyện một chút công. Thế nhưng là, ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía trên giường sát na, con mắt lập tức liền thẳng. Nhàn nhạt ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẩy vào Cố Khuynh Thành trên thân.
Nữ nhân tướng ngủ cũng không làm sao tốt, chăn mền đều bị nàng đá qua một bên, đem cố kia hoàn mỹ thân thể hiện ra. Nữ nhân tư thái linh lung tinh tế, từ trên hướng xuống, xương quai xanh tinh xảo, đường vòng cung ưu mỹ, hai vai mượt mà trắng nõn, đầy đặn vòng một dù cho nằm ngang cũng vẫn như cũ ngạo nghễ ưỡn lên, lại hướng xuống là hai đầu tuyết trắng đại mỹ chân cùng ánh nhuận như ngọc bàn chân nhỏ. Mà lại, nữ nhân hai chân là nộp xin trạng, váy ngủ và áo có chút bên trên rời, có thể rõ ràng địa nhìn thấy một vòng mê người mỹ cảnh. Lúc đầu buổi sáng chính là nam nhân tinh lực thời điểm thịnh vượng, lại thêm đột nhiên thấy cảnh này, Diệp Phi lập tức cảm giác muốn sụp đổ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngay tại đang ngủ say Cố Khuynh Thành, nồng đậm mi mắt mau run lên, đột nhiên mở mắt. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi nhìn mình cằm chằm, kinh hô một tiếng, "Lưu manh, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Nói, Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian kéo chăn, nhanh lên đem mình che phải cực kỳ chặt chẽ. "Ê." Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, nghiêm trang nói, "Khuynh Thành, ta phát hiện, ta cái gì cũng không thấy." "Ngươi, ngươi còn nói, ra ngoài, mau đi ra." Cố Khuynh Thành một gương mặt đều đỏ thành một mảnh. "Vâng vâng vâng, ta cái này liền ra ngoài." Diệp Phi nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian bọn ra khỏi phòng. Trở lại phòng khách về sau, Diệp Phi ngồi tại trên ghế salon, hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy một màn, tâm lý liền một mảnh lửa nóng. "Ai, ngủ một cái phòng quả nhiên không phải chuyện gì tốt ta, có thể nhìn lại không thể ăn, bị tội." Diệp Phi lắc đầu, ở bên ngoài một gian phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó lại trở lại phòng khách. Lúc này, Cố Khuynh Thành cũng từ gian phòng bên trong đi ra. Bởi vì hôm nay không có cái gì hợp tác cần, cho nên Cố Khuynh Thành xuyên ngược lại là rất hữu nhàn, một bộ màu trắng ché nổ lụa trắng tơ tằm quần áo trong, phối hợp một đầu màu đen quần đường, phối hợp đơn giản, lại thời thượng lại tự nhiên. "Khuynh Thành, chúng ta ăn xong điểm tâm về sau, khắp nơi đi đi một vòng a." Diệp Phi đề nghị nói. "Có thể a, ta cũng không có ở Paris chơi qua." Cố Khuynh Thành gật đầu đáp ứng. "Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định." Diệp Phi cười cười, mà xong cùng Cố Khuynh Thành cùng rời đi gian phòng, đi tới tầng một đại sảnh ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Phi đang chuẩn bị mang Cố Khuynh Thành đi khắp nơi đi dạo, không ngờ, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Phở Giang đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Phở Giang, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi. "Địa ngục quân vương, hôm nay ta muốn mời ngài cùng Cố tiểu thư đi chúng ta giờ tập đoàn thăm một chút, nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta tập đoàn có thể cùng Cố tiểu thư Khuynh Thành quốc tế triển khai hợp tác." Phở Giang cung kính về nói. "Hôm nay ta cùng Cố Khuynh Thành chuẩn bị đi ra ngoài chơi, hôm nào đi?" Diệp Phi nói. "Ha ha, địa ngục quân vương, ta đã tại ngài chỗ ở cửa khách sạn. Ta thực tình hy vọng chúng ta giờ tập đoàn có thể cùng Cố tiểu thư Khuynh Thành quốc tế trở thành hợp tác đồng bạn." Phở Giang cười nói. được thôi, ngươi tại cửa ra vào chờ một lát, ta hỏi một chút Khuynh Thành ý kiến." Diệp Phi nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói: "Khuynh Thành, Phở Giang nói hắn bây giờ tại cổng, hắn nói muốn mời ngươi đi tham quan hắn giờ tập đoàn, còn nói muốn hợp tác với ngươi. Ý của ta là hôm nào lại nói, hôm nay chúng ta đi chơi, ngươi cảm thấy như thế nào?" "Người khác Phở Giang tiên sinh đều lên cửa mời, chúng ta sao có thể cự tuyệt người khác đâu?" Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói: "Đi, hôm nay chúng ta đi tham quan giờ công ty." Lúc đầu Cố Khuynh Thành liền đã hạ quyết tâm muốn để Khuynh Thành quốc tế mau chóng phát triển, cho nên nếu có phát triển cơ hội, nàng liền sẽ bắt lấy. Bây giờ thế giới thứ ba lớn xa xỉ phẩm bài tập đoàn giờ hướng mình ném ra ngoài cảnh ô liu, mình tự nhiên phải nắm chặt. Thế là cái này một ngày, Diệp Phi liền đành phải bỏ đi nguyên kế hoạch, buổi tiếp Cố Khuynh Thành cùng một chỗ tại giờ công ty khắp nơi tham quan một chút, đồng thời Cố Khuynh Thành cùng Phở Giang cũng đặt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Bất quá bởi vì có Diệp Phi tại, Khuynh Thành quốc tế cùng giờ tập đoàn hợp tác cũng là 10 phần chắc chín. Ban ngày qua đi, ban đêm giáng lâm. Tại Phở Giang thịnh tình mời mọc, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cùng Phở Giang cùng một chỗ ăn xong bữa tối. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngồi xe trở lại bốn mùa khách sạn. Đến cửa khách sạn về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ xuống xe. Chỉ bất quá tại hạ sau xe, Diệp Phi nhưng không có đi bảo mà là ngừng lại. "Làm sao vậy, Diệp Phi?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Ách, ha ha." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, gãi gãi đầu nói: "Khuynh Thành, đêm nay ta có chút sự tình, có thể muốn tối nay trở về chương 1954, không điểm đại hội." "Chương 1954, không điểm đại hội." Cố Khuynh Thành nhìn thời gian, nghi hoặc mà nói: "Hiện tại cũng 10 giờ, ngươi muộn như vậy ra ngoài làm gì?" "Ê." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, gãi gãi đầu, nói: "Ta hẹn một người bạn, chuẩn bị đêm nay đi uống một chén." "Thật?" Cố Khuynh Thành nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phi, tâm lý tự nhiên là không tin. "Đương nhiên là thật a." Diệp Phi nhún vai, cười ha hả nói: "Khuynh Thành, ngươi cũng biết, ta ở nước ngoài bằng hữu rất nhiều." Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Phi nhìn một lát, thấy nam nhân sắc mặt tự nhiên, giống như đích xác không có nói lao ý tứ, liền không có hỏi nhiều nữa, mà là nói: "Tốt à, vậy ngươi về sớm một chút, trở về muộn, ta cũng không mở cửa cho ngươi." "A." Diệp Phi gật đầu cười. Sau đó, Cố Khuynh Thành liền quay người đi vào quán rượu. Mắt thấy Cố Khuynh Thành tiến vào khách sạn, Diệp Phi liền ngăn lại một chiếc xe taxi, rời đi. Cũng liền tại Diệp Phi rời đi trong chốc lát, nguyên bản đã đi tiến vào khách sạn Cố Khuynh Thành chợt lại từ khách sạn bên trong đi ra. Cố Khuynh Thành nhìn qua Diệp Phi rời đi phương hướng, mày liễu nhăn lại, nói thầm nói: "Gia hỏa này quả nhiên có chút cổ quái." Nói, Cố Khuynh Thành liền lập tức ngăn lại một chiếc xe taxi. "Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi ngươi muốn đi đâu?" Tài xế xe taxi mỉm cười hỏi. "Sư phó, làm phiền ngươi đuổi theo phía trước chiếc xe kia. Xa xa đi theo là được, khỏi phải áp sát quá gần."
Cố Khuynh Thành chỉ phía trước một chiếc xe taxi, nói một ngụm lưu loát tiếng Anh.
"Ok."
Tài xế xe taxi đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp khởi động, đi theo. Lúc này, tại phía trước mấy trăm mét chỗ một chiếc xe taxi bên trên, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra gọi cho Helena. Điện thoại kết nối.
"Vương, ngài tới rồi sao?"
Helena thanh âm truyền tới.
"Helena, ta ngay tại trên đường, các ngươi tới rồi sao?"
Diệp Phi hỏi một câu.
"Chúng ta đã nhanh đến."
"Tốt, các ngươi sau khi tới, hơi cùng một lát, ta lập tức liền đến." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó liền cúp điện thoại. "Đêm nay đại hội hẳn là sẽ rất náo nhiệt đi."
Diệp Phi híp híp mắt, thì thào một tiếng.
Cùng lúc đó, tại Paris bên cạnh ngoại ô địa khu, xây một cái cự đại lộ thiên sân thể dục, tên là đồ ngươi hình thể đặc biệt dục trợ. Cái này sân thể dục từ vẻ ngoài bên trên nhìn, nó kính chỉnh chỉnh sửa hình tròn, quan sát lúc, nó là hình bầu dục. Trận quán chiếm diện tích hẹn 15,000 m², dài trục dài ước chừng 150 mấy mét, ngắn trục dài ước chừng 120 mấy mét, chu vi hình tròn dài ước chừng hơn 400 mét, tường vây cao chừng hơn 40 mét. Tòa này khổng lồ trận quán có thể dung nạp gần hơn 700 người, mà lại bức tường đều dùng cốt thép hôn bùn đất xây thành, không thể phá vỡ, khí thế rộng rãi. Nguyên bản, cái này trận quán đến ban đêm liền sẽ đóng cửa, nhưng hôm nay, dù cho đã đêm khuya 10 giờ, cái này bên trong nhưng như cũng 10 điểm náo nhiệt. Cổng bãi đỗ xe bên trên xe sang tụ tập, như là một cái cỡ lớn triển lãm xe hơi. Mà lại, trừ những cái kia thường gặp lao tư lai tư, mây bạch cùng Lan Bắc Cơ Ni chở xe hình bên ngoài, còn đặt lấy một chút bọc thép xe việt dã, thậm chí còn có đặt lấy một chút trực thăng vận tải. Sở dĩ cổng cái dạng gì phương tiện giao thông đều có, đó là bởi vì đêm nay cái này trận quán đem tổ chức một trận đặc thù đại hội, một trận chỉ thuộc về thế giới ngầm thịnh hội, người bình thường đều không cho tham gia. Trận này đại hội tên là Sệ Rồ A Sẻm Bở Ly, phiên dịch tới chính là không điểm đại hội. Giờ này khắc này, những cái kia từ các loại phương tiện giao thông bên trong xuống tới người, cả đám đều tạo hình cổ quái, có dáng người khổng lồ như là một toàn núi nhỏ, có dáng người thấp nhỏ như chu nho. Tóm lại, những người này cao thấp mập ốm đều có. Bất quá, mặc dù những người này đều có chút dở dở ương ương, nhưng bọn hắn mỗi người khí thế cùng uy áp lại 10 điểm dọa người. Mà lại, những người này đều là thành vào tới, có lanh khốc tổ chức sát thủ, có hung hãn lính đánh thuê tổ chức, có bông thả hải tặc tổ chức, có dã man bộ lạc tổ chức, có tàn nhẫn thợ săn tiền thưởng tổ chức, vân vân. Chỉ cần là tại thế giới dưới lòng đất được xếp hàng hảo, đêm nay trên cơ bản đều xuất hiện tại cái này bên trong. Những tổ chức này người, có là bằng hữu, gặp mặt về sau đều đang nhiệt tình địa hàn huyên, có là địch nhân, gặp mặt về sau lẫn nhau thị uy, khiêu khích. Nhưng là, đều không ngoại lệ, cho dù có thâm cửu đại hận, tối nay tới đến cái này bên trong, đều phải thu liễm, không được náo sự. Mà đây cũng là đại hội mấy trăm năm qua quy củ, một mực riêng tiếp theo đến nay. Đúng lúc này, một tổ từ 20 chiếc màu đen 10 bạc đội xe từ phương xa chậm rãi lái tới, sau đó dừng ở trận quán cổng. Cửa xe mở ra, dẫn đầu đi xuống chính là một người mặc phổ thông người da trắng nữ tử. Mặc dù cái này người da trắng nữ tử xuyên rất phổ thông, nhưng nàng dung mạo lại làm cho người không thể bỏ qua, thương lam sắc đôi mắt, màu hổ phách hơi cuộn tóc dài, hấp dẫn ở đây đông đảo nam tính ánh mắt. Có vài nữ nhân, dù cho mặc lại phổ thông, nàng vẫn như cũng là trong đám người chói mắt nhất một cái kia. À, trời ạ, vị này không phải thần điện Bát Đại Ma Vương một trong nữ thần trí tuệ, Helena à? Đúng, nàng chính là Helena. Trước kia chỉ là nghe nói qua, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi à.
Xem ra, là thần điện Ma Vương đến. Tại một mảnh nghị luận cùng làm ồn âm thanh bên trong, lại có 6 người từ trên xe bước xuống. Lần này đến 6 người, chính là trên biển đại đế Orson, đua sát thủ Ảnh Trần Ẩn, Trung Đông thần tướng Bạ Ưa, Tử Vong tiểu thương Dẹt, Long Hồn huấn luyện viên sư Tuấn Trạch, Vạn Thú chi vương Ngạn Nồn. Nhìn thấy những người này, cộng rất nhiều người đều nhao nhao sợ hai thán phục lên, mà lại, rất nhiều người trên mặt đều toát ra cung kính cùng cuồng nhiệt thần sắc. Dù sao, những người này đều là trên thế giới từng cái lĩnh vực bá chủ, nó hy vọng và thanh thế để vô số tổ chức quý bái. Tại hệ Helena cùng Orson 7 người sau khi xuống tới, cái khác người trên xe cũng đều nhao nhao xuống xe. Mà những người kia chính là Orson bọn hắn mang đến tinh nhuệ chiến sĩ. Helena bọn người vừa xuống xe, lập tức có thật nhiều tổ chức người đều đi lên phía trước, chào hỏi.
Orson các hạ, chúc mừng các ngươi trên biển Ma Vương thành công tấn thăng cấp Á Hải tặc tổ chức.
Một tổ chức người dẫn đầu cười ha hả hướng Orson nói.
Ha ha, tạ ơn, tạ ơn.
Orson cởi mở địa phá lên cười.
Bà ủa các hạ, ta sớm nghe nói ngài tại trước đây không lâu đánh tới lính đánh thuê chi tháp thứ 100 tầng, cũng đánh bại tận thế cổ tư tháp phù, thành công lên ngôi lính đánh thuê chi vương. Mà lại, ta còn nghe nói, các ngươi địa ngục cũng muốn tấn thăng trở thành cấp A Dòng binh đoàn đi.
Ha ha, các ngươi địa ngục hẳn là đã sớm là cấp A Dòng binh đoàn, hiện tại chỉ là thu hoạch được một cái tán thành, bất kể nói thế nào, hay là chúc mừng.
Một cái Dòng binh đoàn đoàn trưởng hướng bà ủa cười nói.
Bà ủa cười cười, nói, sư thiếu, các ngươi chiến phủ Dòng binh đoàn cũng muốn thêm chút sức a, luôn luôn dừng lại tại cấp B, cũng không phải chuyện gì.
Sư thiếu cười ha ha một tiếng, nói, bà ủa, tiểu tử ngươi khoan đắc ý, lần tiếp theo, lão tử chiến phủ cũng có thể tấn thăng làm cấp A Dòng binh đoàn. Ngươi liền đợi đến nhìn đi.
Tốt, vậy ta liền rửa mắt mà đợi.
Bà ủa gật đầu cười.
Hàn huyên trong chốc lát về sau, một chút tổ chức liền nhao nhao ra trận.
Bất quá, Helena bọn người thì là đứng bình tĩnh tại cửa ra vào chờ đợi lấy Diệp Phi đến.
Helena, cái này đều 11 giờ, lão đại lúc nào đến a?
Orson thô lớn giọng hỏi.
Ngươi gấp cái gì, vương trên đường, lập tức tới ngay.
Helena không mặn không nhạt địa trả lời một câu.
Ha ha, lần này không điểm đại hội chúng ta rốt cục có thể cùng vương cùng một chỗ tham gia, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu.
Dẹt cười toe toét miệng rộng,
vui tươi hớn hở địa cười không ngừng. Bà vừa mấy người cũng đều điểm một cái, dù sao, Vương đã vắng mặt lượng giới không điểm đại hội. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi từ đằng xa lái tới, dừng ở cách đó không xa. Một cái tuổi trẻ nam tử từ trên xe đi xuống. Vương đến rồi. Lão đại đến rồi. Hệ lẽ nạ đám người nhất thời nhìn thấy trên xe đi xuống người là ai, lập tức nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy hệ lẽ nạ bọn người đi tới, Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi, người đều đến đông đủ sao? Đến đông đủ. Hệ lẽ nạ bọn người nhao nhao đáp lại một tiếng. Vậy chúng ta đi vào đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, liền dẫn hệ lẽ nạ cùng ổn sần bọn người cùng một chỗ hướng phía trận quán bên cạnh VIP thông đạo đi tới. Nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người đi tiến vào VIP thông đạo về sau, cùng một chút tổ chức đều nhao nhao cảm thấy yêu kỳ. Ai, Camon, vừa rồi cái kia hoa hạ tiểu tử là ai à? Vì cái gì ổn sần các hạ bọn hắn đều như thế ủng hộ tiểu tử kia? Ta không biết ta cũng không thấy rõ ràng. Xem ra, kia tiểu tử hẳn là ổn sần các hạ bằng hữu của bọn hắn. Mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đi tiến vào trận quán. Chương 1955, liên tiếp rung động. Chương 1955, liên tiếp rung động. Ngay tại Diệp Phi một đoàn người đi vào sân quán không lâu sau, một tổ màu đen xe mẹ xe đét đội từ đằng xa lái tới, dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, một đám người mặc màu đen nhị dạ phục sức, che mặt nhị dạ từ trên xe đi xuống. Trong đó dẫn đầu là một người mặc trường bào màu xám, mang theo một cái kim sắc ác ma mặt nạ người. Người này, thân cao tại 1m7 trái phải, dáng người cũng rất gầy yếu, nhưng trên người hắn phát tán uy áp lại làm cho ở đây rất nhiều lòng người kinh căn hẳn. Bất quá, người ở chỗ này cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao, đảo quốc nị dạ tổ chức cũng có rất nhiều có thể tại thế giới dưới lòng đất sắp xếp bên trên danh hiệu. Lúc này, cái kia mang theo kim sắc ác ma mặt nạ người ngẩng đầu ngắm nhìn cái này chợt quán, thanh âm khàn khàn mà nói, hai mấy năm, ta rốt cục lại trở về. Đại nhân, lần này ngài nhất định có thể tại trên đại hội rực rỡ hào quang. Một cái nị dạ định nọt điệu nói. Kim sắc ác ma mặt nạ nam tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, lần này, ta muốn đoạt lại thuộc về vinh quang của ta. Đoạt lại thuộc về vua của ta người chi vị. Cầu chúc đại nhân lên ngôi làm vương. Một đám nị dạ nhao nhao xoay người cúi đầu, đáp lại một tiếng. Đi, chúng ta đi vào. Kim sắc ác ma mặt nạ nam tử vung tay lên, sau đó mang theo một đám nị dạ hướng phía trận quán đi tới. Đi tới cửa, mấy cái đại hội nhân viên công tác đang kiểm tra vào sân người thư mời. Các vị, xin lấy ra thư mời. Một cái nhân viên công tác đối kim sắc ác ma mặt nạ nam tử mỉm cười nói. Lập tức, một cái nị dạ từ mang bên trong móc ra một chương thư mời đẩy tới. Nhân viên công tác nhìn thư mời, sau đó còn trở về, cười nói, các vị mời. Đám người này không nói hai lời, liền trực tiếp đi tiến vào trận quán. Lại qua mấy phút, lại có một chiếc xe taxi từ đằng xa lái tới, dừng ở cổng. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Cố Khuynh Thành nhìn ngoài cửa sổ, nghi hoặc mà nói, sư phó, cái này bên trong không phải đồ ngươi hình thể đặc biệt dục trận sao? Làm sao muộn như vậy còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đêm nay có cái gì thể dục thi đấu sự tình? Ta chưa nghe nói qua, chẳng lẽ nói đêm nay muốn tổ chức cái gì khác hội nghị? Lái xe nghi hoặc địa về câu. Cố Khuynh Thành đại mi nhăn lại, trong lòng tự đủ, Diệp Phi ra hỏa này chạy đến cái này bên trong tới làm gì, hắn không phải nói hẹn bằng hưu uống rượu không? Thử, ra hỏa này quả nhiên đang gặp người. Mình không phải vào xem, ra hỏa này đến cùng đang làm gì? Cố Khuynh Thành thở phì phò chống miệng, sau đó kết hết nợ, liền chuẩn bị xuống xe. Tiểu thư, những người này xem ra hung thần ác sát dáng vẻ, giống như có điểm gì là lạ à, ta khuyên ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Lái xe hảo tâm nhắc nhở nói. Không sao, bằng hữu của ta ở bên trong. Cố Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, sau đó xuống xe. Cùng Cố Khuynh Thành sau khi xuống xe, lái xe cũng không dám tại cái này bên trong chờ lâu, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng rời đi. Sau khi xuống xe, Cố Khuynh Thành không có lập tức đi vào, mà là tại cổng đứng trong chốc lát. Mà lại, đúng như là cùng lái xe nói như vậy, trước mắt hắn nhìn thấy những người này, từng cái hoặc là ánh mắt băng lãnh, hoặc là hung thần ác sát, xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Những người này rốt cuộc là ai à? Làm sao đêm nay đều chạy đến đổ ngươi hình thể đặc biệt dục trận đến rồi? Còn có, Diệp Phi tên kia làm sao cũng chạy đến cái này bên trong đến rồi? Cố Khuynh Thành đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Không được, đêm nay nhất định phải vào xem. Nhìn xem Diệp Phi ra hỏa này đến cùng đang dở trò quỷ gì. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, làm dịu một chút tâm lý khẩn trương, sau đó đi theo một đám người, hướng phía trận quán đi tới. Bởi vì đêm nay vào sân quá nhiều người, lại thêm Cố Khuynh Thành là cùng tại một tổ chức phía sau, cho nên nhân viên công tác cũng không có chú ý tới Cố Khuynh Thành. Thế là, Cố Khuynh Thành cứ như vậy đánh bậy đánh bạ theo sát một tổ chức người đi tiến vào trận quán. Đi vào sân quán về sau, Cố Khuynh Thành đi theo người ở bên trong một đường đi lên phía trước, thông qua một đầu hành lang dài dằng dặc. Nhưng mà, khi sắp đến hành lang cửa ra thời điểm, Cố Khuynh Thành liền nghe tới từng đợt làm ồn thanh âm từ lối ra chỗ ấy chuyển tới, hơn nữa cách phải càng gần, làm ồn âm thanh lại càng lớn. Khi Cố Khuynh Thành đến cửa ra thời điểm, trước mắt nhìn thấy một màn, trực tiếp để nàng cả người đều ngốc rơi. Nàng nhìn thấy chính là một cái cự đại hình tròn hội trường, tại hội trường trung ương là một cái dùng đá cẩm thạch rèn luyện mà thành hình vuông đài cao. Đài cao dài 2 rộng đều chí ít có 200m, cao độ có 3m, có điểm giống cổ la ngựa giác đấu trường. Mà lại, lấy cái này hình vuông đài cao làm trung tâm, trung quanh chỉnh cầu thang hình, đi lên là một vòng hình tròn khán đài, mỗi một vòng trên khán đài đều sắp đặt chỗ ngồi, trên chỗ ngồi đều ngồi đầy người. Người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có hơn 10,000 người. Lúc này, trong hội trường người cũng không có trung thực 4 điểm mà ngồi xuống, mà là đều đứng, lớn tiếng kêu gào, gào thét, như là điên cuồng đến cực điểm. Giống như thủy triều tiếng huyên náo, sửng sốt để Cố Khuynh Thành cảm giác màng nhĩ đều sắp bị đánh vỡ. Trước mắt một màn này là nàng chưa bao giờ thấy qua, những người ở trước mắt cũng là nàng chưa bao giờ thấy qua. Đi tiến vào cái này bên trong, Cố Khuynh Thành liền cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cái này rung động chẳng cảnh. Cố Khuynh Thành cảm giác tim đập nhanh hơn, hô hấp đều trở nên dồn dập. Mà lại, Cố Khuynh Thành tại cái này bên trong, trừ nhìn thấy những cái kia hung thần ác sát điên của người bên ngoài, còn chứng kiến tại tiếp cận nhất đài cao một nơi ngồi mấy cái người mặc lộng lây phục sức, khí chất xuất chúng, đoan trang ưu nhã nam nữ. Những người này cùng trên khán đài những người kia có chút không hợp nhau. Mà lại, trước mặt những người này trên mặt bàn đều đặt vào bản tên, trên đó viết thân phận của những người này. Cố Khuynh Thành tiếng Anh trình độ không sai, tự nhiên có thể xem hiểu những cái kia bảng tên bên trên viết là cái gì. Bên tay phải cái thứ nhất, ngồi chính là một người mặc một thân màu đen áo đuôi tôm, thân hình gầy gò, giữ lại một đầu hơi cuộn tóc bạc lão giả. Nhưng mà, khi Cố Khuynh Thành nhìn thấy lão giả này trước mặt bảng tên lúc, cả người nhất thời như gặp phải sét đánh. Rốt chi gia tộc gia chủ đương thời, áo nhĩ gia phu rốt chi. Cố Khuynh Thành kinh ngạc mở to hai mắt, mở lớn miệng nhỏ, lăng lăng nói không ra lời. Rốt chi? Cái này khó nói chính là ở thế giới thập đại thần bí lại gia tộc cổ xưa bên trong xếp hạng vị thứ nhất rốt chi. Cố Khuynh Thành đối với cái này thần bí lại gia tộc cổ xưa hay là hiểu rõ một chút. Rốt chi gia tộc thành lập lúc ấy trên thế giới lớn nhất tài chính vương quốc, thời kỳ cường thịnh, bọn hắn lực lượng làm châu Âu vương cung quý tộc cũng cam bái hạ phong. Cho đến ngày nay, thế giới chủ yếu hoàng kim thị trường cũng là từ bọn hắn khống chế. Gia tộc này mặc dù bây giờ rất địa thấp, nhưng thế giới tài chính đều trên cơ bản nhận khống chế của bọn hắn cùng ảnh hưởng. Cố Khuynh Thành lại quay đầu nhìn về phía vị thứ hai lão giả. Vị lão giả này giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, tóc sau trải, mũi to đầu, dày bờ môi, dáng người có một chút mập ra. Mặc dù lão giả này dáng dấp rất phổ thông, nhưng khi Cố Khuynh Thành thấy lão giả trước mặt bảng tên lúc, cả người lại một lần nữa bị thứ nhì đạo sấm sét cho bổ trúng. Đủ Bọn gia tộc gia chủ đương thời, thâm là kẻ đủ bọn. Đủ Bọn gia tộc là mạ tiện nước cổ xưa nhất, giàu có nhất, kỳ lạ nhất, lớn nhất tài phú gia tộc. Gia tộc này đến nay đã bảo trì hơn 200 năm trường thịnh công suy, hiếm thấy trên đời. Thế kỷ 20 thập niên 90 đủ Bọn gia tộc khống chế tài phú 150 tỷ đô la, ra 200 cái đại phú hảo, 50 cái siêu cấp đại phú hảo. Cố Khuynh Thành lăng lăng nhìn về phía Thom là kẻ đủ Bọn bên cạnh là một vị giữ lại một đầu màu trắng tóc ngắn, mang theo một bộ kính lão, mặt phiếm hồng ánh sáng nhã nhặn lão giả. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy vị lão giả này, Cố Khuynh Thành sẽ chỉ cảm thấy rất phổ thông, không có gì kỳ quái địa phương. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy vị lão giả này trước mặt bảng tên lúc, toàn thân đều run lên một hồi. Dọc kỳ phèo lờ gia tộc gia chủ đương thời, bạn ly bổ dọc kỳ phèo lờ. Dọc kỳ phèo lờ gia tộc cũng là anh nước giàu có nhất gia tộc, ước hẳn dọc kỳ phèo lờ chính là cái này tài phú gia tộc người sáng lập, hắn cũng là loài người từ trước tới nay vị thứ nhất trăm tỷ phú ông, anh nước giàu hỏa đại vương. Hắn khai sáng giàu hỏa vương triều tại anh nước độc quyền địa vị đạt 85 năm lâu, nó tích lũy tài phú, không có người biết. Lại hướng xuống, chính là phúc đặc biệt gia tộc, áo nạp tây tư gia tộc, mặc găng gia tộc, cao người văn gia tộc. Nhìn thấy vị cuối cùng lúc, Cố Khuynh Thành cả người đều ngốc trệ. Không hề nghi ngờ, 10 người này chỗ đại biểu 10 cái gia tộc, không chỉ có là đường kim trên đời thần bí nhất cổ lão 10 gia tộc lớn nhất, càng là thế giới tài phú trưởng khống giả, có được cùng người điều khiển. Không chút khách khí mà nói, 10 người này bên trong một vị, chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ thế giới kinh tế đều sẽ xuất hiện không nhỏ rung chuyển.